Chương 45, không cho phép ngươi bế quan, 1, chương 45, không cho phép ngươi bế quan, 1, ha ha ha, đáng chết Lao Khiếu Hoa. Để ngươi xen vào việc của người khác, đuổi chúng ta một đường lại như thế nào? Các ngươi tên ăn mày ổ đều bị bưng. Thật sự là cười sát Lao Phu, ha 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 ha. Quy Vân Trang một chỗ khác trong sân, Cửu Thiên Nhận nghe lén tới Quy Vân Trang hạ nhân nói chuyện, biết được cái bang thế mà bị Đại Tống triều đình cho tiêu diệt, Lao Khiếu Hoa tức thì bị truy nã, nhịn không được cười ha ha. Một bên Sa Thông Thiên cũng bồi tiếp cười, trên mặt chất đầy lĩnh ngọn, ánh mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia không dễ dàng phát giác xem thường. Mấy ngày này bị Hồng Thất Công ngàn dặm truy sát, vị này cựu bang chủ gia Châu thổi đến bang động trời, cái gì thiết trưởng thủy thượng phiêu, cái gì không thua ngũ tuyệt, thật là độc thủ, thường thường mấy chục chiêu thoáng qua một cái liền tìm cơ hội thi triển khinh công trốn mất. Cái gì thiết trưởng vô địch, ta nhìn liền cái này thủy thượng phiêu đảo mệnh công phu là thực sự. Sa Thông Thiên trong lòng thầm mắng, trên mặt lại cười đến càng thêm khoa trương, kia ý trào phúng, liền chính hắn cũng chưa không rõ đến tuột cùng là hướng về phía ai. Nhưng mà không đợi Sa Thông Thiên cười xong, Cửu Thiên Nhận đột nhiên lại là sắc mặt đổi biến, đối với Sa Thông Thiên sắc mặt dữ tợn, Đại Tống cầu hoàng đế giết từ bản thân người tới vẫn là như thế sát phạt quả đoán a, ngươi nói, dạng này triều đình có phải hay không liền nên bị hủy diệt. Cục Sa Thông Thiên bị Cửu Thiên Nhận cái này đột nhiên biến sắc giật nảy mình, nuốt ngụm nước bọt vẻ mặt khẩn trương, tại hắn ăn người đồng dạng trong ánh mắt gật gật đầu, cũng là oán giận mắng to, cầu tiền bối nói rất đúng, năm đó Triệu Công giận chính là khi dễ người ta cô nhi quả mẫu mới đoạt giang sơn, con cháu đời sau càng là một cái so một cái chỗ này xấu, chúng ta đi theo đại kim cái kia chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đại Tống cầu hoàng đế đều đáng chết. Đều đi, người Sa Thông Thiên cắt bang chủ cũng là chúa tể một phương, hôm nay như vậy theo lão phu định nói, đến cùng có chuyện gì, nói đi. Cửu Thiên Nhận phất tay cắt ngang Sa Thông Thiên lời nói, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sa Thông Thiên. Cửu bang chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc, cái gì đều không thể gạt được ngài nha. Sa Thông Thiên sững sờ, tiếp tục cung duy, bất quá nhìn thấy Cửu Thiên Nhận sắp có chút không kiên nhẫn, liền bận bịu thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, trước đây vương gia gửi thư đề cập, Âu Dương Khắc, Lương Tử ông cùng Linh Trí thượng nhân cùng nhau tìm kiếm vương phi cùng tiểu vương gia lúc, kia Âu Dương Khắc bị toàn chân giáo Trương Chí Viễn đánh thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa biết. Âu Dương Khắc. Cửu Thiên Nhận ngưng cười âm thanh, nhướng mày, trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Thế nào, còn già hơn phu đi thay hắn trả thù sao? Có thể đem Âu Dương Khắc đánh thành dạng này, chỉ sợ thực lực vô cùng không tầm thường, trên giang hồ cũng không có mấy cái loại cao thủ này, hơn nữa thúc thúc hắn thật là Tây Độc Âu Dương Phong, có thực lực như thế còn dám không cho Âu Dương Phong mặt mũi. Gia hỏa này sẽ không ngay trước Đông Tà Hoàng Dược Sư mặt đùa giỡn nữ nhi của hắn đi. Cửu Thiên Nhận trong lúc nhất thời biến sắc, sắc mặt rất khó coi, bác cái một mực đuổi theo bọn hắn, Tây Độc là thúc thúc hắn, Nam Đế một mực chờ tại đại lý không hỏi Trung Nguyên sự tình. Vậy thì chỉ còn Đông Tà Hoàng Dược Sư, người này tính cách quái đản, thì nộ khó dò, nếu là cái này Âu Dương Khắc chọc phải hắn, hoàn toàn chính xác sẽ trốn cũng trốn không thoát. Về phần hắn thúc thúc Tây Độc Âu Dương Phong, người khác có lẽ sẽ cô kỵ một hai, thật là Đông Tà lời nói hắn tà vậy cũng là nhìn hắn võ công cao, cho chút thể diện khen hắn, gia hỏa này căn bản chính là người điên. Cho nên nếu là Âu Dương Khắc chọc giận hắn, hắn chính là giết Âu Dương Khắc, cũng không kỳ quái. Đó cũng không phải Sa Thông Thiên bội vàng quát tay, tinh tế giải thích, Lương Tử ông cùng Linh Trí thượng nhân lời nói, việc này đơn thuần Âu Dương Khắc chính mình không quản được hạ thân, nhất định phải một mình ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, lúc này mới đụng vào tâm sát, bị kia Trương Chí Viễn bên đường trọng thương. Nếu không phải hai bọn họ kịp thời ra tay, Âu Dương Khắc sợ là tại chỗ liền bị mất mạng. Trương Chí Viễn, chính là trước đó tại Vương phủ đánh các ngươi một đám một cử động nhỏ cũng không dám cái kia toàn chân giáo tiểu đạo sĩ. Cửu Thiên Nhận đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, sau đó nghĩ tới ha ha cười nói. Sa Thông Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, lưng không đến thấp hơn, ngựa khí càng thêm lĩnh nội. Cửu bang chủ minh giám, kia Linh Trí thượng nhân cùng Lương Tử ông là lo lắng Tây Độc Âu Dương Phong giận lây sang bọn hắn. Âu Dương Phong thân làm tứ tuyệt một trong, tâm ngoan thủ lạng, hai bọn họ thực sự e ngại, cho nên muốn khẩn cầu cửu bang chủ xem ở vương gia trên mặt, đến lúc đó có thể ra tay che chở một hai. Dù sao lão nhân gia ngài võ công cao cường, không tại tứ tuyệt phía dưới. Nếu không phải vì hộ tống vũ mục di thư cái loại này đại sự, chúng ta há lại sẽ bị tiên lão khiếu hoa đuổi đến chật vật như thế. Lần này thổi phồng nhường Cửu Tiên Nhận cực kỳ hưởng thụ, hắn nuốt dâu trầm ngâm một lát, ngạo nghễ nói, ân, không tệ. Lão phu cái này một đôi thiết trưởng, che chở bọn hắn cũng là đầy đủ. Tây Độc Câu Dương Phong, cứ việc nhường hắn đến. Lão phu cũng nghĩ cân nhắc một chút, đến cùng là hắn cắp mô công bá đạo, vẫn là của ta thiết xa trưởng cương mãnh. Hắn thấy, Linh Trí thượng nhân cái loại này mà hàng, Âu Dương Phong đương nhiên sẽ không quan tâm, nhưng nếu chính mình cái loại này cao thủ ra mặt che chở, Âu Dương Phong thế nào cũng phải bán mấy phần mặt mũi. Dù sao Âu Dương Khắc cũng không phải Linh Trí thượng nhân bọn hắn đả thương, bằng hắn thiết trưởng thủy thượng phiêu danh hảo, tin tưởng Âu Dương Phong sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Chuyển tin để cho bọn họ tới Quy Vân Trang hội hợp, đến lúc đó ta dẫn bọn hắn cùng nhau trở về Trung Đô. Cửu Thiên Nhận vất tay phân phó, dáng vẻ bên lễ. Vậy ta liền thay bọn họ cảm ơn cửu bang chủ. Sa Thông Thiên vội vàng không mình hành lễ, cười rạng rỡ. Việc rất nhỏ. Cửu Thiên Nhận khoát tay áo, lập tức nghiêm sắc mặt, tốt, mau đem kia vũ mục di thư lấy ra nhìn một cái. Đoạn đường này bị Lao Khiếu Hoa dây dưa, liền hộp cũng không kịp nhìn kỹ, cũng đừng gây ra rủi ro. Sa Thông Thiên liên tục gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái nhìn như nặng nghề hộp sắt, tại Cửu Thiên Nhận ánh mắt tò mò nhìn soi mói, chậm rãi đem nó mở ra. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, nắp hộp xốc lên. Hai người thăm dò nhìn lại, trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, trong nội viện tĩnh mịch, chờ mặc tiếng biết thai nhức óc. Sắc mặt của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến xanh xám, khó coi tới cực điểm. Qua thật lâu, Cửu Thiên Nhận mới cố nén một trường đánh chết Sa Thông Thiên xúc động, từ trong hàm răng gạt ra gầm nhẹ, ngươi liền cất như thế hồ rỗng, chạy một đường, ngươi liền một chút không có cảm giác đi ra phân lượng không đúng sao? Sa Thông Thiên sắc mặt trướng đến như là gan heo, ấp úng giải thích, ta cái này hộp bản thân cũng rất nặng, tăng thêm kia lão khiếu hoa đuổi đến gấp, trong lòng hốt hoảng, liền không có nghĩ lại ngu xuẩn. Cửu Thiên Nhận tức giận đến một trường đem không thiết hạp đập đến xẹp lom xuống đi như là bùn não, căm tức nhìn Sa Thông Thiên, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Sa Thông Thiên ủy khuất đến không dám lên tiếng, một quả bóng lưỡng đầu chọc cơ hồ muốn vùi vào trong lồng ngực, sắc mặt xấu hổ giận dữ đan sen. Hắn chỗ nào muốn lấy được, như thế tinh xảo trong một sát, đúng là dấu thuyết. Đây không phải đùa nghịch người sao? Tống Nhân quả nhiên gian trá, lập tức cho vương gia truyền tin. Cửu Thiên Nhận kiềm nén lửa giận, quát khẽ nói, liền nói tình báo có sai, Vũ Mục Di thư căn bản không tại Đại Tống hoàng cung. Hỏi một chút phải chăng còn có cái khác manh mối? Lão phu đường đường thiết trưởng thủy thượng phía mặt, đều để ngươi cho mất hết. Nếu không phải vì cái này đồ bỏ di thư, ta làm sao đến mức bị kia lão khiếu hoa đuổi đến như chó nhà có tang? Hắn nhìn xem Sa Thông Thiên bộ kia hung ác tướng mạo lại làm ra tiểu tức phụ giống như bị khuất dáng vẻ, càng là giận không chỗ phát tiết, còn không mau đi. Đúng đúng đúng. Sa Thông Thiên như được đại xá, cuốn quýt gật đầu, cơ hồ là liền lăn bò liền xông ra ngoài, kia hốt hoảng bóng lưng, phối hợp xấu hổ giận dữ thân xác, nếu là cô nương, còn tưởng rằng là bị đùa giỡn đâu. Nhìn chằm chằm Sa Thông Thiên biến mất phương hướng, Cửu Thiên Nhận rốt cuộc kìm nén không được, trở tay một trường đem bên cạnh bàn đá đập đến nát bấy, vẫn giận không kìm được. Đề cử chuyến hót, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 45, không cho phép ngươi bế quan, 2, chương 45, không cho phép ngươi bế quan, 2, hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, Hồng Thất Công trên giang hồ danh vọng cực cao, nếu là hắn một mực chắc chắn chính mình chiếm Vũ Mục Di thư người trong võ lâm tất nhiên tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí kia Hoàn Nhan Hồng Liệt nói không chừng trong lòng cũng còn nghi vấn. Bên này Cửu Thiên Nhận lửa giận công tâm, một bên khác Dương Khang sắc mặt cũng giống nhau âm trầm đến có thể chảy ra nước. Bọn hắn mới vừa nghe tới Quy Vân Trang hạ nhân nghị luận, nói thiết trưởng bang bang chủ Cửu Thiên Nhận bắt được kim nhân chó săn Sa Thông Thiên, cũng đích thân đến Quy Vân Trang, thỉnh cầu trang chủ hiệp trợ điều tra một gã dùng tên giả Dương Khang Kim Quốc tiểu vương gia, Hoàn Nhan Khang. Nghe nói người này xuất lĩnh một đám cao thủ xuôi nam, trộm lấy năm đó Nhạc Phi Nhạc Vũ Mục lưu lại Vũ Mục di thư đang muốn lặn trở lại Kim Quốc, một đoàn người truy tung đến Thái Hồ phụ cận vừa rồi mất đi tung tích. Tin tức này biên phải có cái mũi có mắt, chớ nói Quy Vân Trang đám người, ngay cả Trương Chí Viễn bọn hắn nghe xong, đều cảm thấy hình như có việc. Cửu Thiên Nhận giờ phút này ngay tại trong trang. Trương Chí Viễn cao mày. Hắn biết rõ người này nội tình, võ công xác thực đã đạt đến ngũ tuyệt chi cảnh, chỉ là tâm thuật bất chính, quen lấn yếu sợ mạnh, chỉ đánh có hoàn toàn chắc chắn chi cầm, có chút phong hiểm liền chuẩn mất. Hơn nữa người này chi đạo đức danh giới cuối cùng, tại tuyệt đỉnh cao thủ bên trong có thể nói thấp nhất, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí bởi vì Hoa Sơn luật yếm, lấy trọng thương Hải Nhi đến tiêu hao Đoàn Chí Hưng. Chuyện thế này Tây Độc Âu Dương Phong so sánh cùng nhau đều lộ ra lỗi lạc. Đối đầu Âu Dương Phong, có thể bằng ngôn ngữ kích bận tâm tông sư thân phận, nhưng đối đầu với Cựu Thiên Nhận, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Bây giờ cái này Cựu Thiên Nhận không chỉ có thân ở trong trang, còn bị cắn ngược lại một cái, lợi dụng Dương Khang thân phận bị cắn ngược lại một cái, Uy Vân Trang thái độ cũng có chút mập mờ không rõ. Trương Chí Viễn thầm than một tiếng, hành tẩu giang hồ, danh dự danh tiếng sao mà trọng yếu. Như giờ phút này là Giang Nam thất quái ở đây, lấy ngay thẳng hiệp danh, Uy Vân Trang đoạn sẽ không như thế chần chờ. Người này võ công không thua đương thời tứ tuyệt. Quách Minh Đệ, phiền ngươi mau chóng nghĩ cách liên hệ Hồng Bang chủ đến đây chủ trì đại cục. Chúng ta tạm thời án binh bất động, mật thiết giám thị động tĩnh. Nếu bọn họ muốn cưỡng ép rời đi, các ngươi cần phải trước cho ta biết lại đi ẩn nấp, để ta tới nghĩ cách ngăn cản. Trương Chí Viễn đối Quách Tĩnh trịnh trọng dặn dò. Tâm hắn biết rõ ràng, giờ phút này trong trang đám người, trừ chính mình bên ngoài, không người là Cửu Thiên Nhận định, một khi xung đột bùng phát, những người khác trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành con tin cùng pháo hôi. Hoàng Dung nghe vậy, lại có chút xem thường. Nàng thở nhỏ nghe phụ thân bình luận thiên hạ cao thủ, cũng không tin trên giang hồ tùy tiện toát ra cái nhân vật liền có thể cùng tứ tuyệt sánh vai, chỉ coi là chút cuồng độ tự biên tự diễn. Đúng rồi, ta cần lập tức bế quan một thời gian. Nếu có tình huống khẩn cấp, lại gọi ta xuất quan. Trương Chí Viễn rồi nói tiếp. Lần trước cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư một trận chiến, hắn thu hoạch rất nhiều cảm nộ cần tiêu hóa lắng đọng. Bây giờ lại gặp Cửu Thiên Nhận cái loại này cường địch trước mắt, hắn càng cần nắm chắc thời cơ, trải vớt tự thân võ học. Cùng Hoàng Dược Sư trận kia giao phong, có thể xưng hắn xuống núi đến nay gian hiểm nhất chiến dịch. Đông Tà không hổ học cứu thần tiên, võ công con đường biến ảo khó lường. Trong khoảng thời gian ngắn mà ngay cả đổi mười mấy loại tuyệt học, làm hắn lần đầu thể nghiệm tới loại kia hoàn toàn bị áp chế, không cách nào dự đoán bị động. Trước kia hắn cùng Toàn Chân Thất Tử, thậm chí cùng Hồng Thất Công, Mai Siêu Phong giao thủ, luôn có thể bằng vào siêu phàm võ học nội tính, tại chiến đấu bên trong cấp tốc thăm dò đối phương con đường, tiến tới tìm cơ hội phản kích. Cho nên dưỡng thành mới đầu chỉ thủ không công, lấy nhìn ra phun thói quen. Nhưng mà, tại Hoàng Dược Sư Thiên Biến Vạn Hóa võ học trước mặt, bộ này sách lược hoàn toàn mất đi hiệu lực, thậm chí là ngu xuẩn khinh thường hành vi. Hắn cuối cùng chiêu kia Lạc Anh Thần Kiếm trưởng ẩn chứa trong đó áp bách cùng tử vong uy hiếp, cơ hồ khiến hắn tâm thần thất thủ, vươn cổ liền giết. Trận chiến kia nhường hắn rõ ràng cảm nhận được, vì sao ngũ tuyệt cao thủ đối ngũ tuyệt phía dưới nhân vật nắm giữ nghiền ép tính ưu thế, kia không chỉ là chiêu thức cùng nội lực chênh lệch, càng là tinh thần, ý chí, võ đạo cảnh giới toàn bộ mặt siêu việt. Chân chính tuyệt đỉnh cao thủ, hẳn là trong ngoài hợp nhất, ý chí, chiêu thức, nội lực độ cao thống nhất, mới có thể phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Nếu không, cho dù đến sinh động công, cũng bất quá là cái thứ hai mai siêu phòng, chỉ có vẻ ngoài, không được thần, luyện lâu nói không chừng sẽ còn tẩu hỏa nhập ma. Trương Chí Viễn có thể đột phá gông cùng xiềng xích, nguyên nhân chính là hắn cũng không phải là đơn giản tu tập võ công, mà là không ngừng thôi diễn, ưu hóa, đem mỗi một cửa võ học đều rèn luyện thành thích hợp nhất chính mình hình thái, thi triển ra mới có thể điều khiển như cánh tay, xoay tròn tự nhiên. Mà Quách Tĩnh cùng Hàng Long thập bát trưởng thì là bởi vì tâm tính cương nghị chất phác, lòng dạ rộng lớn, cùng trưởng pháp to lớn trí cương ý cảnh thiên nhiên phù hợp, thêm nữa toàn chân nội công cùng cửu âm chân kinh nội công đều là đạo gia nội công, công chính dịu, căn cơ vững chắc, cho nên ngày sau có thể lại thành, đánh đâu thắng đó. Hắn bây giờ muốn làm, chính là tiếp tục con đường này, không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, sửa cũ thành mới, mở rộng võ học tầm mắt, tăng lên tự thân hạn mức cao nhất. Chờ lần nữa gặp phải bình cảnh, lại đi tham tưởng cửu âm chân kinh cái loại này bác đại tinh thâm võ học tổng cương. Dù sao như võ học căn cơ cùng kiến thức không đủ đi gượng ép tu luyện cửu âm chân kinh, không những vô ích, phản chịu hại. Hơn nữa tại quan sát cửu âm chân kinh trước đó, hắn còn cần hướng đại lý một nhóm, cầu kiến Nam Đế Đoạn Chí Hưng, mượn đọc Tiên Thiên Công lấy hoàn thiện tự thân toàn chân giáo huyền môn võ công căn cơ. Trương Chí Viễn trong lòng tính toán đã định, một bên Lý Mạc Sầu cũng đã mặt che sương lạnh. Nàng Thiên Tân vạn khổ mới tìm tới người này, lời nói không nói hơn mấy câu, hắn không ngờ muốn bế quan. Một cỗ lạnh thấu xương hàn ý không bị khống chế theo nàng quanh thân phát ra, trong thính đường nhiệt độ dường như đều bỗng nhiên giảm xuống. Chính giao giả bị cỗ này ngưng động như thực chất băng lãnh khí tức kích thích dùng mình một cái, đội vàng co lại tới Hoàng Dung sau lưng, trong lòng thầm hô cái này nữ nhân điên lại muốn nổi điên. Ta không cho phép ngươi bế quan. Lý Mạc Sầu ánh mắt sắc bén như băng truy, ngựa khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người là giật mình, nhìn xem Lý Mạc Sầu kia lãnh lược băng sương mặt, bầu không khí có chút ngưng kết. Nhưng khi Trương Chí Viễn mang theo một chút hoang mang cùng bất đắc dĩ ánh mắt quăng tới lúc, nàng kia thân dọa người khí tức lại như tuyết gặp mặt trời mới mọc giống như cấp tốc tan rã. Nàng phút chốc cúi đầu xuống, gương mặt bay lên hai xóa hồng vân, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành yếu ớt văn nhuế lẩm bẩm, ta muốn ngươi theo ta, không nhìn thấy ngươi, ta trong lòng ta liền bấm bẻ, khó chịu gấp. Nàng vừa nói, một bên vô ý thức dùng sức giảo lấy vóc áo, bộ kia hiếm thấy nhăn nhó thần thái, cùng ngày thường sát phạt quả đoán, lãnh lược băng xương xích luyện tiên tử tưởng như hai người. Suy, chính giao giả trốn ở Hoàng Dung sau lưng, khinh thường nhếch miệng, âm thầm đoán thầm, còn tưởng rằng ngươi có thể cứng đến bao nhiêu khí, kết quả là cái này. Sấm to mưa nhỏ, bạch bạch đáng sợ nhảy một cái. Hoàng Dung thì kéo Quách Tĩnh cánh tay, có chút hăng hái nhìn một màn này. Nàng cảm thấy cái này Lý Mạc Sầu quả thực thú vị, đối người bên ngoài xưa nay mà không biểu tình, ngôn ngữ như lao, có thể đụng một cái tới Trương Chí Viễn, liền trong nháy mắt biến thành như vậy chân tay luống cuống, lo được lo mất tiểu nữ nhi ra. Nàng vô ý thức dương mắt nhìn một chút bên cạnh thật thà Quách Tĩnh, nghĩ thầm chính mình cũng là thông minh tuyệt đỉnh, mắt cao hơn đầu, thế nhưng không biết do vì cái gì bị cái này ngốc hô hô Tĩnh ca ca ăn đến gắt gao. Tình một chữ này, quả nhiên huyền diệu khó tả. Trương Chí Viễn nhìn xem mọi người tại đây trêu ghẹo ánh mắt, cũng là tê cả da đầu. Cái này Lý Mạc Sầu tình huống như thế nào, tại Trung Nam Sơn vẫn rất bình thường, thế nào hiện tại biến thành bộ dáng này? Hắn nhớ kỹ chính mình cũng không mất trí nhớ à, thấy thế nào nàng cái kia thần sắc, giống như chính mình cùng nàng có mấy chục chương tình cảm tuyến nội dung như thế. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên Trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyện. Trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi, lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 46, hội tụ một đường, 1, chương 46, hội tụ một đường, 1, khu cụ, các vị, ta có một số việc muốn cùng Mạc Sầu nói riêng một chút, nếu không các ngươi Trương Chí Viễn ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ. Áo, chúng ta còn có chút sự tình, lúc này đi. Hoàng Dung nghe nói lập tức bừng tỉnh hiểu ra giống như lôi kéo Quách Tĩnh liền hướng bên ngoài đi, Dương Khang Trình giao giả cũng là vẻ mặt ý cười đi theo ra ngoài. Lý Mạc Sầu nhìn thấy đám người rời đi, trong phòng còn lại chính mình cùng Trương Chí Viễn hai người thời điểm, sắc mặt đỏ đến càng thêm lợi hại. Cô nam quả nữ chung sống một phòng hắn. Hắn muốn làm gì? Lý Mạc Sầu đông nhiên cảm giác gương mặt của mình thật nóng thật nóng. Trương Chí Viễn nhìn xem trước mặt dị thường Lý Mạc Sầu, cao mày, quả nhiên không bình thường, cao mày hỏi, Mạc Sầu, ta xuống núi về sau ngươi võ công luyện thế nào? A, Lý Mạc Sầu sững sờ, thế nào đông nhiên hỏi cái này, ta hiện tại đã bắt đầu tu luyện chúng ta của mộ phái tuyệt học, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trương Chí Viễn ánh mắt ngưng lại, chẳng lẽ là cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh đưa đến? Hắn nhớ kỹ luyện môn công pháp này, người thật giống như đều không thế nào bình thường. Mạc Sầu, có thể đem Ngọc Nữ Tâm Kinh hơi cùng ta giảng một chút không? Trương Chí Viễn mỉm cười, nhìn qua rất là ôn hòa. Lý Mạc Sầu không chần chờ, trực tiếp liền nói cho Trương Chí Viễn Ngọc Nữ Tâm Kinh nội dung, ngược lại nàng xuống núi chính là định cùng Trương Chí Viễn cùng một chỗ luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng không cái gì khó mà nói. Trương Chí Viễn ra hiệu Lý Mạc Sầu ngồi xuống từ từ mà nói, Lý Mạc Sầu cũng là nhu thuận ngồi xuống, bắt đầu đem Ngọc Nữ Tâm Kinh nội dung em hay nói. Trương Chí Viễn nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe, qua hồi lâu, Lý Mạc Sầu đã nói xong ngừng lại, nghiêng đầu mở to mắt to ghé vào trên mặt bàn vẫn nhìn chằm chằm Trương Chí Viễn nhìn. Trương Chí Viễn trong lòng thôi diễn một phen sau, đột nhiên mở to mắt, đứng người lên, rất là giật mình nhìn xem Lý Mạc Sầu. Cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng quá tà môn à, vậy mà có thể mượn nhờ người cảm xúc đi tăng lên công lực. Ngọc Nữ Tâm Kinh phía trước mấy tầng là không ngừng phóng đại người tình dê, đằng sau thì là lợi dụng những tâm tình này gia tăng công lực, nhưng là cái này võ công tu luyện càng sâu, liền sẽ để người tình cảm biến càng cố chấp. Tựa như Lý Mạc Sầu, có lẽ hắn đối Trương Chí Viễn quả thật có chút hảo cảm, thậm chí nói ái mộ, nhưng là bây giờ tại cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh tác dụng dưới, cực lớn trình độ lên phóng đại loại tình cảm này, khiến cho loại tình cảm này mạnh mẽ tới đều có thể cải biến tính tình của nàng. Này mới khiến nàng biến bây giờ bộ dáng như vậy, rõ ràng là thanh lãnh tính tình nàng, tại đối mặt Trương Chí Viễn lúc lại thể hiện ra phá lệ nóng bỏng, nhường Trương Chí Viễn đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. Cái này không dễ làm à, người tình dê, tụ chính là hang không đáy, nếu như không chiếm được phát tiết, tình dê, tụ góp nhặt thâm hậu về sau, cái này Lý Mạc Sầu sợ rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhớ kỹ nàng tại Thần Điêu Hiệp Lữ nguyên tắc bên trong, còn không có chính thức tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh đâu, liền đối Lục Triển Nguyên sinh ra một loại cực hạn lại biến thái tình cảm, xích luyện tiên tử bi tình một đời liền triển khai như vậy. Hỏng, bây giờ nàng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh sau, loại tình cảm này tích lũy càng thêm thâm hậu, thực lực cũng so nguyên tắc bên trong càng mạnh, mấu chốt lần này xích luyện tiên tử đạt được sử thi tăng cường, lại là hướng về phía ta tới. Làm như thế nào phá giải loại này tà môn võ công đâu? Trương Chí Viễn sắc mặt biến hóa không chừng, xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu tại Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong thật là hoàn toàn tiên điên, bệnh tâm thần, so xạ điêu bên trong Mai Siêu Phong còn muốn điên. Đạo sĩ túi, thế nào? Ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy nha? Lý Mạc Sầu nhìn xem Trương Chí Viễn kia đều nhanh bận tới cùng nhau lông mày, có chút lo lắng nắm chặt Trương Chí Viễn tay, quan tâm hỏi. Lý Mạc Sầu thanh âm cắt ngang Trương Chí Viễn suy nghĩ, hắn thu hồi trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, nhìn xem Lý Mạc Sầu đơn thuần lại lộ ra nóng bỏng mắt to, cười sờ lên đầu của nàng. Mạc Sầu, cái này Cửu Thiên nhận tại đương kim trong chốn võ lâm, có thể nói võ công cao hơn hắn không có hắn hèn hạ vô sĩ không muốn mặt, so với hắn hèn hạ vô sĩ không muốn mặt không có hắn võ công cao. Nhìn xem Lý Mạc Sầu ánh mắt nghi hoặc, Trương Chí Viễn lại khôi phục được lúc trước Trung Nam Sơn phía sau núi lúc bộ kia đường đường chính chính miệng đầy lừa dối thần thái. Ta từng cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư giao thủ qua, đã hiểu được tuyệt đỉnh cao thủ cường đại, cùng hắn giao thủ ta không có nắm chắc. Mặt khác, nếu như cái này Cửu Thiên nhận không để ý một đời tông sư khí độ cưỡng ép bắt đi các ngươi một vị, chúng ta chỉ sợ cũng khó mà cứu rút. Cho nên lúc này mới cần bế quan tăng lên một chút võ công, lấy ứng đối Cửu Thiên nhận loại cao thủ này. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta một chút, ta biết ngươi luôn luôn là rõ lý lẽ, đúng không? Lý Mạc Sầu đỏ mặt si ngốc nhìn xem Trương Chí Viễn, căn bản không nghe lọt tai, chính là cái này bộ dáng, chính là cái này bộ dáng, đây mới là ta muốn tìm đạo sĩ túi đi. Ô Lý Mạc Sầu đống nhiên một thanh nhào vào Trương Chí Viễn trong ngực, ô ô khóc lên, đạo sĩ túi, đạo sĩ túi, ngươi xuống núi về sau cũng không biết trở lại thăm một chút ta, ngươi rõ ràng đều đến tặng quà, cũng không nói thấy ta một mặt, ta tìm ngươi tìm rất lâu, thật vất vả mới tìm được ngươi, còn không có nhìn đủ ngươi bộ dáng, ngươi liền lại muốn bế quan, ngươi, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Trương nhìn xem trong ngực khóc nước mắt tứ chảy ngang Lý Mạc Sầu, một hồi đau răng, khá lắm. Ta cái này nói hồi lâu tình cảm ngươi một câu không có nghe đúng không? Ngươi biết ta có mơ tưởng ngươi đi. Ngươi không có ở đây thời điểm, nhìn thấy mặt trời lặn cũng không thấy phải có thật đẹp, hóng gió cũng không lấy trước như vậy tâm thần thanh thản, chỉ ta cảm giác toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái. Lý Mạc Sầu tại Trương Chí Viễn trong ngực ủi ủi, lau khô nước mắt nước mũi sau, trước mắt to, nghẹn ngào nói tiếp ta, thật là làm ta lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm, một phút này ta giống như thấy được lúc ấy tại Trung Nam Sơn bên trên chúng ta cùng một chỗ nhìn cái kia cầu vồng, ta muốn lôi kéo tay của ngươi cùng đi đường, cùng một chỗ bị gió phá. Cùng một chỗ nhìn lên trời hát, bởi vì có ngươi ở đây, những cái này mới là ta thích tản bộ, hóng gió, xem mặt trời lặn. Lý Mạc Sầu lần nữa khôi phục nụ cười, Trương Chí Viễn nhìn xem cái này khóc cùng cười xen lẫn tuyệt mỹ khuôn mặt tại vỡ vụn bên trong toát ra nụ cười, Trương Chí Viễn trầm mặc, trái tim của hắn giống như mạnh mẽ nhảy một cái. Hắn cũng không luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh a, thế nào cảm giác chính mình cũng rất giống nhiều mười mấy chương tình cảm biến a kia. Vậy ngươi cho ta hộ pháp a, ta vẫn còn muốn bế quan. Trương Chí Viễn mím môi một cái, hít một hơi thật sâu. Quả nhiên của mộ phái chính là trời sinh khắc chúng ta toàn chân giáo, Vương Trùng Dương, ngươi lúc đó là thế nào chống cự lại, cái nào cán bộ trải qua lên loại này khảo nghiệm? Ừ, ta nhất định sẽ không phải dày ngươi bế quan, ta chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi liền tốt. Lý Mạc Sầu nghe vậy nhãn tình sáng lên, gà con mổ thóc như thế liên tục gật đầu. Bế quan, bế quan, bế quan. Luyện võ, luyện võ, luyện võ. Khắc Nhi, ngươi thế nào? Ngàn dặm buôn tập sau, nhìn xem Âu Dương khắc mặt như dây tóc, Âu Dương Phong như là âm lãnh rắn độc chui vào ấm thất, làm cho cả phòng bầu không khí trong nháy mắt đông kết. Cái kia song sắc bén như chim ưng ánh mắt, trước tiên liền khóa chặt sủi lơ trên mặt đất, khí tức yếu ớt Âu Dương khắc. Khắc Nhi, một tiếng gầm nhẹ, bao hàm lấy một đời võ học tông sư hiếm thấy kinh sợ. Âu Dương Phong thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, đã tới Âu Dương khắc bên cạnh, năm ngón tay như cầu, trong nháy mắt đậu vào chất nhi huyền mạch. Tinh thuần vô cùng nội lực như tia nước nhỏ, lại như gợn sóng thủy triều, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào Âu Dương khắc gần như vỡ vụn kinh mạch bên trong. Sắc mặt hắn xanh xám, càng là rõ xét, lửa giận trong lòng cùng hàn ý xen lẫn liền càng là mạnh mẽ. Trương Chí Viễn một trường kia, cương mãnh bên trong lộ ra xảo kình, không chỉ có đánh gãy Âu Dương khắc vài gốc xương sườn, càng đáng sợ chính là kia cô động đạo ra chân khí, như là giỏi trong xương, chiếm cứ tại Âu Dương khắc tâm mạch yếu hại, không ngừng ăn mòn sinh cơ. Bình thường y sư thậm chí nội lực hơi kém người, đừng nói cứu chữa, liền đụng chạm đều có thể dẫn phát chân khí phản vệ, gia tốc tử vong. Thật ác độc cay tiểu đạo sĩ. Âu Dương Phong trong lòng thầm mắng, nhưng giờ phút này cứu người quan trọng, không dành quan tâm chuyện khác. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân ống tay áo không gió mà bay, phát ra rất nhỏ bù bù. Chính là độc bộ thiên hạ các mô công nội lực tại cấp tốc vận chuyển. Hắn song trưởng chống đỡ Âu Dương khắc hậu tâm yếu huyệt, hùng hồn vô cùng nội lực không còn là thăm dò, mà là như là vỡ đê hồng lưu, nhưng lại bị tinh diệu thao túng, cưỡng ép rót vào Âu Dương khắc thể nội. Cỗ này nội lực chí âm chí hàn, nhưng lại ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, chính là tây độc một mạch độc môn bí pháp. Nó một phương diện muốn dùng tuyệt đối hung hăng dáng vẻ, cọ rửa, xua tan, thậm chí thôn phệ hết Trương Chí Viễn lưu lại tiên tiên chân khí. Một phương diện khác, lại muốn bảo vệ Âu Dương khắc yêu đất tâm mạch cùng tạp phủ, kéo lại hắn một ngụm cuối cùng khí. Đề cử chuyển hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ y, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện Bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm Vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 46, hội tụ một đường, 2, chương 46, hội tụ một đường, 2, quá trình này hung hiểm và phần, như cùng ở tại đầu hũ bên trên điêu khắc, hơi không cẩn thận, Âu Dương khắc lập tức liền sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết. Mạnh như Âu Dương phòng, Thái Dương cũng cấp tốc diện ra mồ hôi mịn, đỉnh đầu mơ hồ có bạch khí bốc hơi, lộ vẻ công lực đã vận đến cực hạn. Không tiến, thì người khác cho hắn tu luyện căn cơ hủy hết, đời này lại khó tập võ. Tiến, thì nhất định phải nhất cổ tác khí, khu trừ dị chủng chân khí, có chút sai lầm, đồng dạng là vạn kiếp bất phục. Âu Dương Phong giờ phút này tầm vô bằng ngủ, đem tất cả tinh thần đều ngưng tụ ở chữa thương phía trên. Hắn nhất định phải tại cỗ này dị chủng chân khí hoàn toàn phá hủy Âu Dương khắc sinh cơ trước đó, đem nó hoàn toàn trừ bỏ. Linh Trí Thượng Nhân cùng Lương Tử Ông trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô biên sợ hãi. Bọn hắn biết rõ Tây Độc Âu Dương Phong tính tình quái lệ, giờ phút này tâm hắn cấp cứu trị chất nhì, tạm thời không dành truy cứu. Một khi Âu Dương khắc tình muốn ổn định, hoặc là vạn nhất cứu chữa bất lực, dưới cơn thịnh nộ, hắn tuyệt đối sẽ giận lây sang bọn hắn hai cái này bảo hộ bất lực đồng bạn. Thừa dịp Âu Dương Phong tâm thần chuyên chú, nội lực trào lên, không dành quan tâm chuyện khác quý giá khoảng cách. Linh Trí Thượng Nhân đối với Lương Tử Ông đưa mắt liếc ra ý qua một cái, miệng im lặng giận, đi mau. Lương Tử Ông ngầm hiểu, hai người như là chim sợ cảnh cong, ngừng thở, rón rén rời khỏi phòng nhỏ, vừa đến ngoài phòng, lập tức đem thi triển khinh công đến cực hạn, cũng không quay đầu lại hướng về một phương hướng bỏ mạng chạy vội, chính là Quy Vân Trang chỗ. Bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải tìm tới một cái có thể tạm thời ngăn cản Âu Dương Phong lửa giận, hoặc là ít ra có thể phân tán hắn lực chú ý địa phương. Mà Quy Vân Trang đã có Lục Thừa Phong cái loại này địa chủ, càng có Cửu Thiên Nhận loại cao thủ này bằng lòng che chở bọn hắn. Quy Vân Trang tiền viện, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Trương Chí Viễn vừa mới xuất quan, trực tiếp thẳng tìm được Cửu Thiên Nhận cùng Sa Thông Thiên. Tâm hắn biết rõ ràng kia Vũ Mục Di Thư căn bản cũng không tại Đại Tống hoàng cung, bọn hắn cũng không có cái đồ chơi này, nhưng vẫn là ra vẻ không biết, cao giọng quát to, "Cửu Thiên Nhận, các ngươi đánh cắp nhạc Vũ Mục Di Trạch, ý đồ họa loạn Giang Sơn, hôm nay nếu không giao ra Vũ Mục Di Thư mơ tưởng rời đi Quy Vân Trang." Cửu Thiên Nhận vốn là bởi vì không hợp sự tình tức sôi ruột, thấy Trương Chí Viễn cái này toàn chân tiểu bối dám như thế tùy tiện, lập tức giận quá thành cười, nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám ở trước mặt lão phu phát ngôn bừa bãi. Mong muốn Vũ Mục Di Thư hỏi trước một chút lão phu cái này mấy chục năm thiết xa trưởng có đáp ứng hay không. Lời còn chưa dứt, Cửu Thiên Nhận thân hình đã động, tựa như cự ương chim ăn thịt, song trưởng xích hồng, mang theo một cô nóng rực bá đạo kình phong, chém thẳng vào Trương Chí Viễn mặt. Chính là thành danh tuyệt kỹ, thiết xa trưởng. Trương Chí Viễn ánh mắt ngưng tụ, không dám thất lễ. Bế quan mấy ngày, hắn tại võ học chi đạo lại có tinh tiến, giờ phút này vừa bằng nghiệm chứng. Chân đạp tiên cương bộ pháp, thân hình phiêu hốt, toàn chân kiếm pháp tùy theo triển khai, khi thì nhẹ nhàng tương động, như bạch hạc lượng sĩ. Khi thì ngưng trọng cổ pháp, dường như cổ tùng đón khách. Mũi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc, điểm hướng Cửu Thiên Nhận trưởng pháp khe hở, huyền mạch yếu huyệt, bước nó biến chiêu. Phanh! Ba! Trường phong cùng kiếm cương kịch liệt va chạm, khí kình bốn phía, cuốn lên trên mặt đất bụi đất. Cửu Thiên Nhận thiết trưởng cương mãnh cực kỳ, vỡ biển nước đá. Trương Chí Viễn toàn chân võ học huyền môn chính tông, căn cơ vững chắc, càng thêm nội tính siêu tuyệt, lại đem rất nhiều cái khác võ học chiêu thức hòa hợp trong đó, mặc dù nội lực hoặc hơi kém nửa bậc, nhưng tinh diệu uy lực bên trên còn hơn. Trong lúc nhất thời, hai người lại đấu lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Quy Vân Trang tiền viện, trưởng phong kiếm cương không ngừng kích động, mà trong trang đám người sớm tại Trương Chí Viễn cùng Cửu Thiên Nhận động thủ mới bắt đầu, liền đã cấp tốc rút lui, lưu lại đầy đủ không gian nhường hai vị này cao thủ quyết đấu. Cách đó không xa thủy tạ hành lang bên trong, Lục Thừa Phong ngồi ngay ngắn xe lăn, xa xa nhìn qua trong lúc kịch chiến hai người, sắc mặt tràn đầy hồi ức cùng cảm khái, tốt một cái toàn chân cao tốc. Như vậy phong thái khí độ, lờ mờ để cho ta thấy được năm đó Hoa Sơn chi đỉnh, vị kia lực áp sư phụ các cái khác cao thủ trung thần thông vương trùng dương vương chân nhân. Mặc dù nội lực hỏa hầu còn không kịp, nhưng phần này lỗi lạc ý vị đã đến thần thủy. Đứng hầu một bên Lục Quan Anh lại trên mặt thần sắc lo lắng, phụ thân, liền mặc cho bọn hắn tại Quy Vân Trang lớn như thế đánh võ sao? Cái này khiến chúng ta Quy Vân Trang mặt mũi. Lục Thừa Phong nghe vậy, cười ha ha, vô vô tay của con trai cánh tay, Quan Anh, ngươi có thể ngăn được bọn hắn trong đó bất kỳ người nào sao? An tâm chớ đội, an tâm quan chiến. cái loại này đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu, với ngươi võ học kiến thức rất có ích lợi, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà tại càng xa xôi, một tòa yên lặng lầu các mái con phía trên, hai thân ảnh lặng yên đứng lặng. Một người thanh sam lỗi lạc, thân hình thẳng tắp, trên mặt mang theo mặt nạ da người, chỉ có một đôi mắt trầm tĩnh như thần, lộ ra mấy phần thanh lãnh cùng cao ngạo, chính là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Một người khác thì lộ ra tùy ý rất nhiều, nằm nghiêng tại mảnh ngói bên trên, trong tay nắm lấy bóng loáng tỏa sáng đùi gà, gặm đến chính hương, bên hông treo một cái màu son sơn hồ lô lớn, chính là Bắc Cái Hồng Thất Công. Sách, Hoàng Lao Tà Hồng Thất Công gặm xong một ngụm cuối cùng thịt, đem xương cốt tiện tay ném đi, dùng tay áo lau lau miệng, liếc xéo lấy bên cạnh Hoàng Dược Sư, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, nhiều như vậy đều không có hiện ra, lần này đi ra ngoài là tìm ngươi kia bảo bối quê nữ à? Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi tới chậm một bước rồi. Ngươi kia đứa bé lanh lợi dường như nha đầu, tâm lại bị một cái tiểu tử ngốc câu đi đi. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, đứng chắp tay, tay áo trong gió có chút phiêu động. Hắn chưa từng ngôn ngữ, tựa như không thèm để ý chút nào, nhưng này đột nhiên biến thô trọng mấy phần tiếng hít thở, lại rõ ràng bại lộ vị này lão phụ thân nội tâm cực độ không bình tĩnh. Trầm mặc một lát, Hoàng Dược Sư mới dùng một loại chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ ngữ khí lạnh lùng nói, ta Hoàng Dược Sư có non rể, há lại phàm phu tục tử có khả năng ngấp nghé. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng liền toàn chân giáo chân chỉ bính, miễn cưỡng coi như cái nhân vật, có thể xứng với nhà ta Dung Nhi. Về phần cái khác xuẩn độn hạng người, nếu dám si tâm vọng tưởng trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, giết chính là chân chỉ bính. Hồng Thất Công đột nhiên ngồi thẳng người, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, Hoàng Lao Tà. Ngươi nói cái kia chân chỉ bính, chẳng lẽ thiên phú còn có thể so phía dưới cái này Trương Chí Viễn cao hơn? Loại này yêu nghiệt người trẻ tuổi có một người liền làm người rất đau đớn, còn có thể có cái thứ hai lợi hại hơn. Hắn không tin Hồng Thất Công vẻ mặt không tin chất vấn, nhường Hoàng Dược Sư đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hắn đột nhiên kịp phản ứng. Trương Chí Viễn, chân chỉ bính. Cái kia Trương từ trước đến nay không hề bận tâm trên mặt, lần đầu xuất hiện rõ ràng kinh ngạc cùng ngạc nhiên nghi ngờ, ngay sau đó chính là bị hí lộng sau hừng hực lửa giận. Khá lắm giảo hoạt tiểu tử. Hoàng Dược Sư cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Hắn nhớ tới chính mình trước đó còn cảm thấy chân chí bính kẻ này thiên phú tâm tính đều tốt, không nghĩ tới, người này thậm chí ngay cả tên thật cũng dám giả tạo. Toàn chân giáo, tốt một cái danh môn chính phái, dạy dỗ đệ tử đúng là như vậy lừa đời lấy tiếng hạng người. Chợt, hắn nghĩ tới một sự kiện, Mai Siêu Phong. Cái kia mắt mù đồ đệ, chính là nghe được chân chí bính tin tức, tiến đến trả thù. Kia Mai Siêu Phong ánh mắt nhìn không thấy, sợ là căn bản không phân rõ ngày đó tổn thương nàng đến cùng ai. Hoàng Dược Sư sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Hồng Thất Công nhìn xem Hoàng Dược Sư sắc mặt biến đổi không chừng, từ kinh ngạc tới phẫn nộ, lại đến một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, trong lòng đã minh bạch bảy tám phần, không khỏi vỗ tay cười to, ha ha ha. Hay lắm, hay lắm. Hoàng Lão Tả, ngươi cũng có hôm nay. Bị ngươi dùng một cái tên giả chữa đùa bỡn xoay quanh. Xem ra ngươi kia tương lai con rể người ứng cử không chỉ có võ công cao minh, tâm tư này cũng linh quang rất đi. Ha ha ha. Hoàng Dược Sư nghe Hồng Thất Công không lưu tình chút nào chế giễu, trong lòng ngực bất khí cuồn cuộn, nhìn chằm chằm tiền viện bên trong cái kia đạo cùng thiết trưởng chống lại tuổi trẻ thân ảnh, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Phẫn nộ sau khi, một tia cực kỳ mịn mờ thưởng thức nhưng cũng khó mà ức chế dâng lên, kẻ này can đảm, võ công, nhu trí, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất, làm việc càng là thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu. Nhân vật như vậy, chỗ nào giống như là cứng nhắc toàn chân giáo có thể dạy dỗ tới. Ngược lại càng giống là hắn đào hoa đào đi ra. Mà đúng lúc này, tiền viện chiến cuộc, bởi vì linh trí thượng nhân cùng lương tử ông hốt hoảng xâm nhập, đã ngừng lại. A, lao độc vật cũng muốn đến. Mấy người chúng ta thật là thật nhiều năm đều không gặp a. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp. Theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, Sở Thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng thịnh khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 47, Tây Độc Câu Dương Phòng, 1, chương 47, Tây Độc Câu Dương Phòng, 1, Cửu Thiên nhận là tại tiếp vào linh trí thượng nhân cùng lương tử ông tin tức. Biết được bọn hắn đã đi tới Quy Vân Trang phụ cận, đang chuẩn bị ra ngoài tiếp ứng bọn hắn, không nghĩ tới còn không có ra Quy Vân Trang đại môn liền bị cái này toàn chân giáo tiểu đạo sĩ cho ngăn lại, đại chiến một trận đi sau hiện người tiểu đạo sĩ này tà tính rất. Võ công thế mà không thua hắn, hơn nữa càng đánh tựa hồ đối với chính mình cái này thiết xa trưởng càng hiểu rõ, cho nên càng đánh càng bị động, nếu không phải là mình nội lực thâm hậu, chỉ sợ thật đúng là không chiếm được chỗ tốt. Ngay tại Cửu Thiên nhận tự định giá đường lui, Trương Chí Viễn kích động thời điểm, Quy Vân Trang đại môn bỗng nhiên bị đột nhiên đẩy ra, vẻ mặt hoảng hốt linh trí cùng lương tử ông chạy vào. Sau khi hai người nhìn thấy Cựu Thiên Nhận cùng Trương Chí Viễn thời điểm, Hoàng Hốt vẻ mặt đông nhiên biến hết sức cao hứng, thậm chí nói là vui vẻ ra mặt, không nghĩ tới ngoại trừ Cựu Thiên Nhận coi là còn có thể gặp phải Trương Chí Viễn cái này đã thương Âu Dương Khắc chính chủ, lần này Âu Dương Phong chú ý lực chẳng phải là đều bị người đạo sĩ thúi này hấp dẫn lực. Cựu ban chủ, Tây Độc Âu Dương Phong đã tới, bây giờ ngay tại cho Âu Dương Khắc chữa thương đâu, mà đã thương Âu Dương Khắc chính là cái này đạo sĩ. Còn mời Cựu bang chủ ra tay cầm xuống người này. Linh trí thượng nhân đi vào Cựu Thiên Nhận bên người, bám vào Cựu Thiên Nhận bên thai nhẹ nói, nhường Cựu Thiên Nhận trong lòng đầu tiên là run lên, lập tức trong mắt tình quang nổ bắn ra. Hắn nguyên bản còn khổ vì bị Trương Chí Viễn cái này trượt không trượt tay, càng đánh càng mạnh tiểu đạo sĩ kéo chặt lấy, trong thời gian ngắn khó mà cầm xuống, thậm chí mơ hồ có chút bị động. Giờ phút này nghe nói Âu Dương Phong đã tới phụ cận, một cái càng tàn nhẫn hơn, càng phù hợp lợi ích của hắn suy nghĩ trong nháy mắt lùa lên, sao không mượn cơ hội này, cùng Âu Dương Phong liên thủ, hoàn toàn diệt trừ cái này Trương Chí Viễn. Con trẻ như vậy liền có thực lực như thế, hôm nay nếu là không giết chết hắn, đợi cho ngày khác Hoa Sơn luật kiếm, tất nhiên là một cái đại địch, mà khác cái này Trương Chí Viễn không chỉ có là võ lâm nhân tài mới nổi, càng là Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt muốn trừ chi cho thống khoái tất sát bảng đệ nhất nhân. Nếu có thể mượn Âu Dương Phong chi thủ, hoặc tới liên thủ đem nó giết chết, không chỉ có đi một cái Hoa Sơn luận kiếm cường địch, còn có thể Hoàn Nhan Hồng Liệt trước mặt lập xuống đại công, chỗ tốt vô tận. Hắn nhưng là nghe nói, Vương Phi mất tích, Tiểu Vương gia trốn đi, đều cùng người tiểu đạo sĩ này thoát không khỏi liên quan. Nghĩ tới đây, Cửu Thiên nhận trong lòng sát ý đại thịnh. Hắn đột nhiên thôi động thiết trưởng công lực, sinh hồng song trưởng mang theo một cô nóng dực khí lãng, cưỡng ép đem Trương Chí Viễn bức lui nửa bước, chính mình thì dựa thế hướng về sau phiêu thối, kéo ra một cái tương đối an toàn khoảng cách. Cấp tốc chuyển hướng chật vật không chịu nổi linh trí thượng nhân cùng Lương Tử Ông, ngựa tốc cực nhanh hạ lệnh nói, "Tốt." Hắn thật vừa lúc, hai người các ngươi mau đi trở về bẩm báo, nhường hắn mau tới. Nhưng mà, linh trí thượng nhân cùng Lương Tử Ông nghe xong lời này, sắc mặt bá một chút biến so vừa rồi còn muốn trắng bệnh, nhăn nhăn nhó nhó một mực từ chối. Đi tìm Âu Dương Phong. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Bọn hắn thật là vừa chỗ tới. Âu Dương khắc trọng thương ngã gục, có trời mới biết Âu Dương Phong có thể hay không tại dưới cơn thịnh nộ, trước tiên đem báo tin hai người bọn họ một trưởng vỗ chết cho hà giận. Câu. Cựu bang chủ Lương Tử Ông răng run lên, cơ hồ phải quỳ xuống tới, kia. Kia Âu Dương tiên sinh ngay tại vận công chữa thương, này. Giờ phút này tiến đến, sợ. Sợ rằng sẽ quấy rầy tới hắn, vạn nhất lão nhân gia ông ta trách tội xuống linh trí thượng nhân cũng liền bận bịu phụ họa, thanh âm phát run, là cực kỳ cực. Âu Dương tiên sinh nội lực thông huyền, không. Không bằng chúng ta ở đây ổn định cái này Trương Chí Viễn, chờ. Chờ Âu Dương tiên sinh tự hành đến đây Cựu Thiên nhận nhìn xem hai người này đã sợ vỡ mật bộ dáng, trong lòng một cô vô danh lửa cháy, thầm mắng một tiếng, thật sự là hai cái phế vật. Thành sự không có, bại sự có dư. Hắn biết không trông cậy được vào hai người này. Thời gian cấp bách, lấy đạo sĩ kia võ công nếu là một lòng muốn đi, chính mình có thể ngăn không được bao lâu thời gian. Nếu là Âu Dương Phong chữa thương hoàn tất trực tiếp đánh tới lại tìm không thấy chính chủ, không chỉ có cái này tốt đẹp liên thủ cơ hội coi như bỏ qua, khả năng sẽ còn giận lây sang bọn hắn. Xa Thông Thiên, Cựu Thiên nhận không tiếp tục để ý linh trí hai người, quay đầu đối một mực tại một bên để phòng Quỷ Môn Long Vương Xa Thông Thiên quát khẽ nói, ngươi kinh công tốt, lại cùng Âu Dương khác sự tình không quan hệ, ngươi để bọn hắn dẫn ngươi đi, đến lúc đó ngươi đi đem nơi đây tình huống cáo chi. Hai người bọn họ sớm trở về, chuyện này không có vấn đề chứ? Xa Thông Thiên trong lòng bất đắc dĩ, hắn mới bởi vì hộp giống treo đến Cựu Thiên nhận không thích, lúc này nếu là lại cự tuyệt hắn yêu cầu, chỉ sợ thực sẽ dẫn tới người này ghét hận, mặt khác hắn cũng biết do Trương Chí Viễn tầm quan trọng, nghe vậy cũng là không chút do dự, ôm quyền đáp, Cựu bang chủ yên tâm, không có vấn đề. Linh trí thượng nhân cùng Lương Tử Ông còn muốn nói điều gì, mà ở Cựu Thiên nhận ngoan lệ ánh mắt hạ dọa đến không thể không ngậm miệng gật đầu đồng ý dứt lời, ba người liền thi triển kinh công, hướng phía trang phương hướng mau chóng vút đi. Cựu Thiên nhận trong lòng đang tính toán như thế nào dùng ngôn ngữ ổn định Trương Chí Viễn, chờ đợi Âu Dương Phong cái này chí mạng sát của đến, khóe miệng thậm chí đã câu lên một tia không dễ dàng phát giác âm lanh ý cười. Nhưng mà, nụ cười trên mặt hắn còn chưa mở ra hoàn toàn, liền bỗng nhiên ngưng kết, lập tức hóa thành kinh sợ. Tam Hoa tụ đỉnh trưởng, Trương Chí Viễn há lại ngồi chờ chết người. Hắn bén nhạy phát giác được Cửu Thiên nhận cùng ba người kia nói nhỏ sau vẻ mặt biến hóa vi diệu, mặc dù không biết cụ thể, nhưng cũng đoán được tuyệt không phải chuyện tốt. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, thừa dịp ngươi phân thần, càng phải mạng ngươi. Hắn cũng sẽ không cứ làm như vậy nhìn xem bọn hắn thương nghị, không cho Cửu Thiên nhận bất kỳ nói nhảm cơ hội, nội lực cầm vang bộc phát, thân hình như điện đột tiến, tay phải lòng bàn tay mơ hồ có ba đóa luồng khí xoáy ngưng tụ, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi thuần dương cương khí, số không tấm lên tay, không có dấu hiệu nào đập thẳng Cửu Thiên nhận trước ngực không môn. Lần này tập kích bất ngờ, nhanh, hung ác, chuẩn, đem xuất kỳ bất ý phát huy tới cực hạn. Ngươi, Cửu Thiên nhận hãi nhiên thất sắc, hắn bạn không nghĩ tới cái này Trương Chí Viễn thân làm toàn chân giáo đệ tử, không có chút nào danh môn chính phái tác phong, phong cách hành sự như thế quả quyết tàn nhẫn. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể nỗ lực đem suốt đời công lực ngưng tụ tại sống trường, giao nhau che ở trước ngực, đón đỡ cái này một cái tam hoa tụ đỉnh trưởng. Bèn, một tiếng trầm muộn tiếng vang nổ tung. Cựu Thiên nhận chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần to lớn, nhưng lại mang theo một cỗ như tê liệt lực xuyên thấu trưởng kình mạnh mẽ đụng vào trong cơ thể mình, hắn cổ họng ngọt ngọt, thân hình không bị khống chế bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, mỗi một bước đều tại bàn đá xanh bên trên lưu lại một cái dấu chân thật sâu, thật vất vả mới đứng vững thân hình, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, phất một tiếng, phun ra một miệng lớn tụ huyết, khí tức lập tức bể bại ba phần. Hắn vừa kinh vừa sợ trừng mắt Trương Chí Viễn, thê thanh nói, ngươi vậy mà tập kích bất ngờ, ngươi thân là toàn chân giáo đệ tử, tự nhiên như thế hèn hạ, ngươi bất nói nhảm. Trương Chí Viễn đắc thế không tha người, thân hình như bóng với hình, lần nữa nhào thân mà lên, kiếm trưởng giao thoa, thế công như là mưa to gió lớn, căn bản không cho hắn điều tức cơ hội, trong miệng cười lạnh nói, ta cũng không giống như sư phụ ta sư thúc bọn hắn như vậy cổ hủ, nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, ta giảng cứu chính là không từ thủ đoạn, diệt cỏ tận gốc. Hôm nay nếu có thể đem hắn ngươi cái này đầu nhập vào dị tộc, nối giáo cho giặc lão cẩu đánh giết ở đây, ta nhìn về sau Trung Nguyên võ lâm, còn có người nào dám bắt trước? Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bặm bật khởi. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 47, Tây Độc Câu Dương Phòng 2, chương 47, Tây Độc Câu Dương Phòng 2, tiểu bối càng rỡ. Cửu Thiên nhận thức đến cơ hồ thổ huyết, hắn hoành hành giang hồ hơn 10 năm, chỉ có hắn tập kích bất ngờ tính toán người khác phần, chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Nhất là bị một cái tuổi trẻ hậu bối lấy như thế bị hội thủ đoạn đả thương, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong lòng lệ khí cũng bị hoàn toàn kích phát, giận dữ hét, đã ngươi khăng khăng muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Hắn không còn ý đồ ngôn ngữ của nhau, cũng không lo được thể nội khí huyết sôi trào, đem thiết xa trưởng tôi động đến cực hạn, song trưởng xích hồng như bàn ủi, trưởng phong gào thét, mang theo một cỗ thảm thiết khí thế, cùng Trương Chí Viễn bỏ mạng chém giết lên. Trong lúc nhất thời, giữa sân trưởng phong kiếm cương lần nữa kịch liệt va chạm. Nơi xa lầu các mái con bên trên, Hồng Thất Công nhìn thấy Trương Chí Viễn lại ngang nhiên tập kích bất ngờ, không khỏi lông mày cao chặt, cầm rượu lên hổ lôi một hớp, khẽ nói, thử. Tiểu tử này, thủ đoạn cũng quá ám một chút, thật sự là quá ném Vương Trùng Dương thể diện, cũng không biết toàn chân thất tử bọn hắn là thế nào giáo. Bên cạnh Hoàng Dược Sư lại cười nhạo một tiếng, xem thường, sinh tử tương bác, đều bằng bản sự, còn quản cái gì hào quang ám muội. Cổ hủ chi cực. Ta nhìn tiểu tử này sát phạt quả đoán, tâm tư linh động, so với cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử mạnh hơn nhiều. Cũng làm khó toàn chân thất tử những cái này giá áo túi cơm, thư Hồng Thất Công lắc đầu, biết Hoàng lão tà tính tình quái đản, cùng hắn tranh luận vô ích. Hai người đang khi nói chuyện, cơ hồ là đồng thời biến sắc, ánh mắt sắc bén như điện, bắn về phía Quy Vân Trang bên ngoài nào đó phương hướng. Tới. Hồng Thất Công ngữ khí biến ngưng trọng lên, khi mắt cảm thụ được kia cỗ từ xa mà đến gần, quen thuộc mà làm người sợ hãi âm hàn khí tức, cái này lao độc vật. Năm đó bị Vương Trùng Dương giả chết tính toán, dùng nhất dương chỉ phá các mô công, phế đi hắn khổ tu nhiều năm công lực, bây giờ xem ra, hắn không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, cái này thân tu vi dường như tinh tiến hơn chút. Hoàng Dược Sư không nói tiếng nào, chỉ là nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Quy Vân Trang bên ngoài, chính cùng lấy ra thông thiên đi nhanh Âu Dương Phòng, dường như lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Quy Vân Trang chỗ sâu kia lầu các phương hướng, u ám đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc cùng cảnh giác, nhưng chợt bị đối chất nhi thương thế lo âu và căm giận ngút trời bá phủ. Tiền bối, phía trước chính là Quy Vân Trang. Đả thương Âu Dương thiếu chủ cái kia tặc đạo sĩ liền tại bên trong, thiết trưởng bang cựu bang chủ đang ở bên trong quân lấy hắn. Sa thông thiên chỉ về đằng trước trang viện, đội vàng nói: Toàn chân giáo. Âu Dương Phong trong mắt hung quang nổ bắn ra, trong miệng thốt ra ba chữ này, dường như mang theo huyết hải thâm cửu. Hắn không còn kiềm chế tự thân khí tức, quanh thân kia âm lãnh bá đạo cấp mô công nội lực cầm vang bộc phát. Vâng. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu xám nhạt khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, dưới chân bụi đất có khô hiện lên hình khuyên độ dạng. Sa thông thiên bị cỗ này đột nhiên xuất hiện khí thế làm cho liên tiếp lui về phía sau, trên mặt huyết sắc mất hết, trong lòng hãi nhiên, cái này lao độc vật công lực lại kinh khủng như vậy. Âu Dương Phong cũng không để ý tới Sa thông thiên, thân hình khẽ động, không còn là nhân loại chạy dáng vẻ, mà lại như là một đầu phát hiện con mồi to lớn rắn độc, lại như một cái chứa đầy lực góc, thân thể thấp nằm, mỗi một lần đạp đều bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, mang theo một cỗ như bẻ cánh khô, hủy diệt tất cả khí thế khủng bố, lao thẳng tới Quy Vân Trang đại môn. Người chưa đến, kia cỗ hỗn hợp có âm độc, điên cuồng, ngang ngược kinh khủng sát ý, đã như là thực chất băng sơn, hung hăng phá tan Quy Vân Trang đại môn, dẫn đầu nghiền ép đi vào. Tiền viện bên trong, ngay tại kịch đấu Trương Chí Viễn cùng Cửu Thiên nhận đồng thời cảm thấy trái tim siết chặt, dường như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy. Tây Độc Câu Dương Phong mang theo căm giận ngút trời cùng nghiền nát tất cả uy thế, giáng lâm. Trương Chí Viễn cùng Cựu Thiên nhận lập tức thu tay lại lui đến một bên, cảnh giác nhìn về phía đại môn phương hướng, thần sắc đề phòng. Đát 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 mảnh gỗ vụn bay tán loạn như mưa, một đạo cao lớn, thon gầy, tản ra lạnh lẽo thấu xương thân ảnh màu trắng, như là theo cựu u địa ngục tránh thoát trói buộc ma thần, ôm theo nghiền nát tất cả khí thế khủng bố, đạp trên đầy trời mảnh gỗ vụn, một bước liền bước vào tiền viện. Một thân không nhiễm trần thế bạch bảo, dường như thẩm thấu khí tức tử vong. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, băng lãnh giống vạn năm huyền băng, chỉ có một đôi mắt thiêu đốt ngập trời giống như lửa giận, ánh mắt ở trong viện trên thân hai người đảo qua, sau đó trong nháy mắt liền gắt gao đính tại Trương Chí Viễn trên thân. Hắn không có lập tức động thủ, liền như thế đứng ở nơi đó. Nhưng một cỗ xa so với Cựu Thiên nhận hùng hồn, âm lãnh, bá đạo vô số lần kinh khủng khí cơ, như là mãnh liệt sóng ngầm, trong nháy mắt xông Trương Chí Viễn quét sạch mà đi. Không khí dường như đều đông lại, biến sền sệt mà nặng nề, hô hấp cũng biến thành khó khăn. Dường như cũng là nhiệt độ chợt hạ xuống, rõ ràng là ban ngày, lại làm cho người như rơi vào hầm băng, lông tơ đứng đấy. Cảm thụ được cỗ này kinh khủng như thế, Trương Chí Viễn vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cảm thấy quanh thân không gian dường như bị vô hình gông xiềng giam cầm, một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương như là vô số cây châm nhỏ, xuyên thấu quần áo, đâm vào da thịt, thẳng bức cốt tủy. Trái tim giống như là bị một cái băng lãnh đại thủ nắm lấy, mỗi một lần nhảy lên đều dị thường gian nan. Đây chính là ngũ tuyệt tuyệt đối cảm giác các bách, cùng Cửu Thiên nhận hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Chính là ngươi đả thương Khắc Nhi. Cửu Thiên nhận nhân cơ hội này, chật vật hướng về sau nhanh chóng tối lui, cùng Trương Chí Viễn kéo dài khoảng cách, kịch liệt thở hào hẹn, trên mặt cũng lộ ra sống sót sau tai nạn giống như nhe răng cười, chỉ vào Trương Chí Viễn đối Âu Dương Phong hô: Âu Dương tiên sinh, chính là tiểu tử này, chính là hắn đả thương lệnh điện. Âu Dương Phong đối Cửu Thiên nhận lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua Trương Chí Viễn. Hắn chậm rãi nhấc chân lên, hướng về phía trước phóng ra một bước. Đông. Một bước này rơi xuống đất, thanh âm cũng lớn, lại dường như dẫm tại người tâm nhảy nhịp bên trên, nhường trái tim đều tùy theo mạnh mẽ run lên. Hắn mở miệng lần nữa, thanh âm khàn khàn, trầm thấp, dường như độc xà thổ tín, mang theo một loại làm cho người sởn hết cả gai ốc bình tĩnh, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lửa giận. Tiểu đạo sĩ, ngươi rất tốt. Ngắn ngủi mấy chữ, lại dường như mang theo tuyên bố tử hình giống như lanh cốc, làm tổn thương ta khắc nhi, hủy ta truyền thừa. Hôm nay lão phu muốn đem ngươi toàn thân xương cốt một tấc bóp nát, lại đem ngươi vĩnh trấn xà quật, chịu bạn xà phệ tâm mà chết. Lời còn chưa dứt, Âu Dương Phong quanh thân kia cô đọng đến cực hạn sát khí ầm vang một phát, bạch bào không gió của vũ, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, làm ra một cái cùng loại quắc nút thức mở đầu, các mô công. Cùng trước đây Âu Dương Khắc thi triển có chút tương tự, chỉ là khí thế bên trên càng thêm khiếp người. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu xám đen khí lãng tại quanh người hắn xoay quanh, dưới chân bàn đá xanh lấy hắn làm trung tâm, phát ra răng rắc tiếng vang, lại bắt đầu từng khúc giạn nước. Không khí phát ra trầm thấp vụ vụ, dường như không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng. Trương Chí Viễn con người đột nhiên co lại, toàn thân nội lực tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, nhân luân tử khí tại bên ngoài thân như ẩn như hiện, trường kiếm trong tay phát ra réo rắt vù vù, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần này cùng lúc trước gặp phải Bắc Cái, Đông Tả tình huống cũng không giống nhau, lần này Âu Dương Phong là khí thế toàn bộ triển khai, sát ý dằn dào, chỉ sợ muốn tới một trận quyết tử đấu tranh, cũng tốt, liền để ta xem một chút ngũ tuyệt chân chính trình độ. Trước đó Hồng Thất Công liền không nói, ngay cả Hoàng Dược Sư cũng là mang theo một chút thăm dò ra tay, cũng không sát tâm. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 48, tuyệt đỉnh giao phong, 1, chương 48, tuyệt đỉnh giao phong. Một, Âu Dương Phong tiếp như là chín đú hàn gió giống như lời nói còn tại trong không khí quanh quẩn, thân hình của hắn dĩ nhiên đã động. Không có báo hiệu, chỉ thấy một hồi tàn ảnh, trước một cái chớp mắt còn duy trì cái kia bị dị cóc nút chi thế, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã mang theo như bài sơn đảo hải kinh khủng kinh lực, xuất hiện ở Trương Chí Viễn trước người. Không phải thẳng tắp xung kích, mà là một loại mang theo đường cong, như là rắn độc tấn công giống như quỷ dị đột tiến, tốc độ nhanh đến siêu việt thường nhân thị giác bắt giữ cực hạn. Những nơi đi qua, trên đất mặt bàn đá xanh bị một cỗ vô hình khí kình cạy mở một đạo rãnh sâu hoắm, đá vụn kích sạn. Các mô công, một cái khô gầy, lại dường như ẩn chứa băng sơn liệt thạch chi lực bàn tay, năm ngón tay hơi cong, đầu ngón tay quanh quẩn lấy màu xám đen khí kình, thẳng bắt Trương Chí Viễn mặt. Một chảo này, không chỉ có nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, càng mang theo một cỗ bặm mẹo, hấp xả quái lực, phảng phất muốn đem không khí chung quanh tinh cả Trương Chí Viễn cùng một chỗ vặn làm một đoạn. Trương Chí Viễn toàn thân lông tơ đứng đấy, mãnh liệt tử vong uy hiếp kích thích hắn linh đài trước nay chưa từng có thanh minh. Hắn biết, bất kỳ tinh diệu kiếm chiêu tại tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ trước mặt đều có thể lộ ra tái nhợt. Hắn không chút do dự, nội lực cầm vàng một phát, tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh gào thét, không lùi mà tiến tới. Dưới chân thiên cương bắt đầu bộ pháp thôi động đến cực hạn, thân hình như là trong gió tơ liễu, tại cực kỳ nguy cấp lúc hướng phía sau phiêu tối, đồng thời trường kiếm trong tay bộ phát ra chói mắt thuần dương kiếm cương. Toàn chân kiếm pháp nhất kiếm hóa tam thanh. Trong chốc lát, kiếm quang phân hóa, cũng không phải là hư ảnh, mà là ba đạo cô động chi tiết, ẩn chứa khác biệt kình lực kiếm khí, như là ba thanh chân thực trường kiếm, một đạo đâm thẳng Âu Dương Phong cổ tay yếu hại, một đạo chặn đường tấn công lộ tuyến. Cuối cùng một quy tắc như là độc xà thổ tín, lặng yên không một tiếng động đánh út về phía dưới xương sườn không môn. Đây là hắn bê quan cổ tu, kết hợp tự thân lý giải, lần nữa ưu hóa sau nhất khí hóa tam thanh. Xuy, xuy, phanh. Âu Dương Phong chảo phong cùng ba đạo kiếm khí ngang nhiên chạm vào nhau. Chói hai xe rách âm thanh cùng trầm muộn khí bạo âm thanh đồng thời nổ vang. Kia đủ để bẻ vụn thép tinh chảo kình, lại bị cái này ba đạo nhìn như nhẹ nhàng kiếm khí tầng tầng suy yếu, cản trở. Nhất là cuối cùng một đạo đánh út về phía dưới xương sườn kiếm khí, xào trá tàn nhẫn, làm cho Âu Dương Phong không thể không có chút nghi ngờ, nguyên bản tất sát một kích lại bị mạnh mẽ hóa giải. Ân. Âu Dương Phong tròng mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một tia chân chính kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu đạo sĩ nội lực tinh thuần như thế, kiếm pháp càng là quỷ dị khó lường, có thể đón lấy hắn nén giận mà phát các mô công tấn công. Nhưng cái này vẻ kinh ngạc trong nháy mắt liền bị càng nồng nặc sát ý thay thế. Tiểu bối, có mấy phần Vương Trùng Dương lão gia hỏa kia dáng vẻ. Tiền bối, thật có mấy phần Tây Độc phong thái. Âu Dương Phong sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng, vậy liền để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút Tây Độc Âu Dương Phong lợi hại. Sau đó thân hình uốn éo, như là không xương chi xà, lấy trái ngược lẽ thường dáng vẻ trong nháy mắt gần sát, song trưởng tế xuất. Lần này không còn là đơn thuần cương mãnh, trưởng lực biến lơ lửng không cố định, khi thì cương mãnh cực kỳ, vỡ biển nước đá; khi thì âm nhu quỷ quyệt, như tơ như sợi, thẩm thấu gân mạch. Trường phong bên trong càng mơ hồ mang theo một cấu ngai ngái chi khí, hiện nhiên là ẩn chứa kịch động. Linh xả quyền, dung hợp các mô công. Trương Chí Viện trận cảm thấy áp lực tăng gấp bội, dường như đồng thời đối mặt vô số đầu rắn độc cắn xé cùng một đầu hồng hoàng cự thiểm va chạm. Hán kiếm thế lại biến, đem toàn chân kiếm pháp tính tự quyết cùng nhu tự quyết phát huy đến cực hạn, kiếm quang dày đặc, như cùng ở tại trước người bày ra một tầng lại một tầng vô hình khí mạng, dĩ nhu khắc cương, lấy tính chế động. Đồng thời, hắn ngừng thở, nội lực tự nhiên lưu chuyển, đem ý đồ xâm nhập khí độc bức ra bên ngoài cơ thể. Đinh đinh đang đang, phúc, vang, kiếm trưởng giao kích thanh âm dày đặc như mưa, khí kình va chạm trầm đục như là kinh lôi. Hai người thân ảnh ở trong sân cấp tốc lấp lóe, giao thoa, những nơi đi qua, mặt đất ra nước, cỏ cây hóa thành một biển. tiêu tán trưởng phong kiếm khí đem xa xa mái hiên đều gọt sạch một góc. Âu Dương Phong càng đánh càng là kinh hãi. Cái này tiểu đạo sĩ nội lực dường như quần quần không dứt, tính bền dẻo cực mạnh, càng đáng sợ chính là thiên phú chiến đấu, dường như có thể dự phán công kích của hắn, luôn có thể lấy cái giá thấp nhất hóa giải hung hiểm nhất sát chiêu. Loại kia hòa hợp tự nhiên, không bàn mà hợp thiên đạo kiếm ý, nhường hắn mơ hồ nhìn được năm đó Vương Trùng Dương cái bóng, không thể mang xuống. Âu Dương Phong sát tâm hừng hực, đánh mãi không xong, nhường hắn cảm thấy rất mất mặt. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, quanh thân màu xám đen khí kình điên cuồng hội tụ, phát ra như là ngàn vạn rắn độc tê minh giống như quỷ dị tiếng vang. Cả người hắn dường như hóa thành một cái sắc buộc phát hồng hoang độc tiệm. Các mô cổng bản độc phệ tâm. Đây là Âu Dương Phong sát chiêu một trong, đem suốt đời độc công cùng các mô công cương mãnh kình lực dung hợp, một khi bộc phát, đủ để ăn mòn kim thạch, phá hủy sinh cơ. Trương Chí Viễn cảm nhận được kia cỗ hủy thiên diệt địa giống như kinh khủng khí cơ ngay tại khóa chặt chính mình, trong lòng biết quyết thắng thời điểm đã đến. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, không còn một mặt phòng thủ, thể nội tiên thiên nội lực trước kia chỗ không có phương thức điên cuồng áp xúc, ngưng tụ, toàn bộ dốc vào trong trường kiếm trong tay. Thân kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, dường như sau một khắc liền phải vỡ vụn, một cỗ sắc bén đến cực hạn, phảng phất muốn chạm phá hư không kiếm ý phóng lên tận trời. Hắn đem tự thân đối thiên cương bắt đầu trận lĩnh ngộ, đối cổ mộ phái khắc chế lý niệm lý giải, cùng đối thái cực âm dương mơ hồ nhận biết, toàn bộ dung nhập một kiếm này. Đây không phải bất kỳ đã biết toàn chân kiếm chiêu, mà là thuộc về hắn Trương Chí Viễn, Bắc Đụng Dương Lịch. Hắn dường như thân hóa cự kiếm, nhân kiếm hợp nhất, đó Âu Dương Phong kia hội tụ vạn quân chi lực cùng ngập trời độc công tuyệt sát một kích, không lùi mà tiến tới, hóa thành một đạo xé rách trường không kinh thế kiếm cầu đồng, đâm thẳng tới. Một phe là hội tụ thiên địa chí âm chí độc chi khí hồng hoàng độc tiệm, một phe là dường như ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần chi lực kiếm khí trường hồng. Cả hai mang theo hủy diệt tất cả khí thế, ầm vang đụng nhau. Oeng! Một tiếng biến siêu trước đó tất cả tiếng vang kinh khủng bạo tạc, phía trước trong nội viện nổ tung. Hào quang chói sáng trong nháy mắt thôn vệ tất cả, cuồng bạo khí lang giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch mà đi. Trốn ở cách đó không xa vụn trộn quan chiến linh trí thượng nhân cùng lương tử ông trực tiếp bị tung bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường, thổ huyết hôn mê. Ngay cả một bên cựu thiên nhận cũng liền liền lui về phía sau, trên mặt viết đầy hãi nhiên. Quang mang tan hết, bụi mù chậm rãi rơi xuống. Chỉ thấy giữa sân, Âu Dương Phong vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng bạch bảo phía trên lây dính một chút bụi đất, ngực có chút chập trùng, trong ánh mắt điên cuồng giảm xuống, thay vào đó là một vẻ khó có thể tin ngưng trọng. Trương Chí Viễn vì một chân trên đất, lấy kiếm trụ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Trường kiếm trong tay của hắn, trên thân kiếm hiện đầy tinh mịn vết dạng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Nhưng mà, ánh mắt của hắn, nhưng như cũ sáng tỏ như sao, mang theo ý chí bất khuất, nhìn chằm chằm Âu Dương Phong. Cái này một cái đối cứng, hắn mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng lại chưa bại vong. Ngũ tuyệt, không gì hơn cái này. Âu Dương Phong nhìn xem Trương Chí Viễn, trong mắt sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn chậm rãi giơ tay lên, màu xám đen khí kình lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Có thể tiếp lao phu một cái vạn độc phệ tâm mà bất tử. Tiểu tử, cũng coi là được Vương Trùng Dương chân truyền. Có thể an tâm xuống địa ngục cho hắn báo tin vui. Điên cuồng giữ tợn gầm thét vang tận mây xanh, mắt thấy Âu Dương Phong kia hội tụ ngập trời độc công cùng sát y u minh thực phách trưởng lực liền phải đem trọng thương Trương Chí Viễn hoàn toàn nuốt hết, an mòn, lao độc vận, thật xa theo Tây vực đi vào Trung Nguyên nước hiếp Vương Trùng Dương độ tôn, còn biết xấu hổ hay không? Một tiếng như là hồng trung đại lư giống như gầm thét, lôi cuốn lấy cương mãnh cực kỳ kinh lực, sấm sét giữa trời quang đồng dạng bỗng nhiên ở trong sân nổ vang. Thanh âm chưa dứt, một thân ảnh đã như thương ứng bác thọ giống như theo lầu các bay lượn mà xuống, tốc độ cực nhanh, chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng xám. Người còn chưa đến, một cỗ bàng bạc to lớn, chí dương chí cương trưởng lực đã cách không anh đến. Hàng long thập bát trưởng kiến long tại điện, kim sắc long hình khí kình dương nhanh múa bước, phát ra đinh thái nhức góc long ngầm, phát sau mà đến trước, ngang nhiên đụng phải Âu Dương Phong kia màu xám đen độc trướng trưởng lực. Ầm ầm, đệ cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 48, tuyệt đỉnh giao phong 2, chương 48, tuyệt đỉnh giao phong 2, như là hai tòa núi nhỏ trên không trung đụng nhau. Cơn bạo khí lãng lần nữa quét sạch toàn trường, lần này uy lực viễn siêu trước đó. Kim sắc cương mãnh cương khí cùng màu xám đen âm độc sát khí lẫn nhau ăn mòn, chôn bụi, phát ra suy suy kịch liệt tiếng vang, cuối cùng đồng thời bạo tán, đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn. Bụi mù tràn ngập bên trong, một cái thân mặc rách dưới y phục, bên hông treo màu son hổ lô lớn lao giả, vững vàng rơi vào Trương Chí Viễn trước người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Người tới mặt vương hai lớn, râu quai nón như kích, một đôi mắt sáng ngời có thần, chính là Bắc Cái Hồng Thất Công. Hắn đầu tiên là liếc qua sau lưng khí tức bề ngoài, nhưng ánh mắt vẫn thanh lượng như cũ Trương Chí Viễn, trong mắt lóe lên một tia ý vị phức tạp. Hắn lập tức lại quay đầu, căm tức nhìn Âu Dương Phong, mắng, lao độc vận, ngược lại thật sự là càng ngày càng sống trở về, đánh không lại Vương Trùng Dương liền khi dễ người ta đồ tôn. Âu Dương Phong tất sát nhất kích bị ngăn cản, trong lòng muốn là phiền muộn, lại bị Hồng Thất Công trước mặt mọi người nhục mạ, nguyên bản cũng bởi vì Âu Dương khắc trọng thương mà ở vào điên cuồng biên giới cảm xúc hoàn toàn bộc phát. Quanh người hắn bạch bảo phồng lên, màu xám đen kịch độc nội lực như là lang yên giống như phóng lên tận trời, trong ánh mắt lý trí bị bạo ngược cùng sát ý thay thế, quát tầm lên, "Hồng Thất, ngươi nhường hắn, nếu không, hôm nay liền ngươi một khối giết." Hồng Thất Công không những không giận mà còn cười, lao độc vật, khẩu khí thật lớn, đến, lao khiếu hoa hôm nay ta liền đứng tại cái này, ngươi đến giết. Âu Dương Phong nghe vậy không còn nói nhảm, thân hình lại cử động, các mô công thúc đến đỉnh phòng, cả người như là hóa thành một đầu đến từ hồng hoang kịch độc thiểm thử, mang theo nghiền nát tất cả khí thế khủng bố, lao thẳng tới Hồng Thất Công. Trường chảo chỉ chân, không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa liệt thạch điểm kim cự lực cùng kiến huyết phong hầu kịch độc. Hồng Thất Công sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết dưới cơn thịnh nộ Âu Dương Phong đáng sợ đến cỡ nào, nhưng hắn thân làm thiên hạ ngũ tuyệt một trong, bắt cái Hồng Thất Công, làm sao từng sợ chiến? Đến hay lắm, hôm nay lão khiếu hoa ta liền nhìn xem ngươi các mô công đến cùng có hay không tiến bộ. Hồng Thất Công hít sâu một hơi, lồng ngực như là ống bệ giống như nâng lên, hàng long thập bát trưởng toàn lực thi triển, phi long tại thiên, thần long bãi vĩ, kháng long hữu hối, từng chiêu cương mãnh tuyệt luân trưởng pháp sử xuất, tiếng long ngâm vang tận mây xanh, kim sắc long hình khí kình lôi kéo khắp nơi, chí dương chí cương trưởng lực đem Âu Dương Phong kia âm độc quỷ dị thế công từng cái đó lấy đánh sơ sát. Hai người đều là đương thời đỉnh tiêm võ học lớn tông sư, cái này một phát vào tay, coi là thật như là thiên lôi cuộn cuộn. Quyền trưởng va chạm thanh âm liên miên không ngừng, khí kình bốn phía. Vốn là một mảnh hỗn độn sân nhỏ càng là phá hư đến như là bị gió lốc quét sạch qua đầu dạng. Quan chiến mọi người không khỏi biến sắc, liên tiếp lui về phía sau, sợ bị kia kinh khủng giao thủ dư ba cuốn vào. Cựu Thiên Nhận ở một bên thấy ánh mắt lấp lóe, hắn hận rất nhiều xen vào chuyện bao đồng Hồng Thất Công, thấy Âu Dương Phong dường như cùng Hồng Thất Công đánh đến lực lượng ngang nhau, thậm chí mơ hồ bằng vào quỷ dị độc công cùng không muốn mạng đấu pháp chiếm cứ một tia thượng phòng, trong lòng của hắn ác niệm nảy sinh, thầm nghĩ nếu là lúc này cùng Âu Dương Phong liên thủ, nhất định có thể đem cái này lão khiếu hoa đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Nghĩ đến đây, Cựu Thiên Nhận lặng lẽ để tụ nội lực, thiết trưởng phía trên nổi lên xích mang, nhìn chuẩn một cái Hồng Thất Công ứng đối Âu Dương Phong tàn nhẫn một chỉ khoảng cách, đột nhiên theo phía sau tập kích bất ngờ mà đi. Trường phong sắc bén, thẳng đến Hồng Thất Công hậu tâm yếu hại. Lan đi, lão phu giết người, cái nào đến phiên ngươi đến nhúng tay. Nhưng mà hắn trưởng lực còn chưa chạm đến Hồng Thất Công, Âu Dương Phong lại dường như phía sau mở to mắt đồng dạng, trở tay chính là một trường vô đến. Một trường này cũng không phải là nhằm vào Hồng Thất Công, mà là rắn rắn chắc chắc ấn hướng về phía Cựu Thiên Nhận. Phanh! Cựu Thiên Nhận bạn không nghĩ tới Âu Dương Phong sẽ đối với hắn ra tay, bất ngờ không đề phòng, bị một trường này chấn động đến khí huyết sôi trào, lảo đảo lùi lại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng xấu hổ giận dữ. Đáng chết Âu Dương Phong, ngươi tốt nhất đừng bị lão khiếu hoa đánh chết, không phải ta nhất định phải để ngươi nếm thử ta thiết xá trường. Cựu Thiên Nhận trong lòng thầm hận, cũng đã có thoái ý. Hắn Cựu Thiên Nhận từ trước đến nay không đánh cấp cao cục, hôm nay thiên hạ tứ tuyệt đỉnh đã tới hai vị, mình đã khống chế không nổi chẳng diện. Âu Dương Phong cũng không nhìn hắn cái nào, dường như xua đuổi một con ruồi, lực chú ý từ đầu đến cuối tập trung ở Hồng Thất Công trên thân, thế công càng thêm cuồng bạo. Hắn Âu Dương Phong người thế nào? Báo thủ cũng tốt, cùng Hồng Thất Công cái loại này đối thủ giao phong cũng được, đều dung không được người kiểu này nhúng tay. Hồng Thất Công thấy thế, cười ha ha, lao độc vật, ngươi mặc dù hỗn đản, nhưng điểm này tính tình vẫn còn đối lao khiếu hoa khẩu vị. Thủ hạ lại không chút nào chậm, hàng long trưởng pháp khiến cho càng phát ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hai người theo Quy Vân Trang tiền viện một đường đánh ra, những nơi đi qua, tường đổ phòng sập, không người dám cản. Rất nhanh liền đánh tới khói trên sông mênh mông Thái Hồ bên bờ. Hồng Thất, có dám trên hồ một trận chiến? Âu Dương Phong nghiêm nghị quát, thân hình nhảy lên, như là một cái to lớn độc tiềm, nhảy lên sóng cả chập trùng mặt hồ, hai chân điểm nhẹ, lại vững vàng đứng ở trên mặt nước, cho thấy kinh thế hai tục khinh công cùng nội lực tu vi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hồng Thất Công cười một tiếng dài, thi triển tuyệt thế khinh công, giống nhau đạp nước mà đi, như giẫm trên đất bằng. Ánh trăng như nước, vẩy vào mênh mông Thái Hồ phía trên. Một sám tái đi hai thân ảnh, tại sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ triển khai kinh thiên động địa quyết đấu. Giống. Hồng Thất Công một chiêu chấn kinh bách lý đánh ra, trường lực hóa thành một đầu to lớn hoàng kim cự long, gầm thét xé rách bầu trời đêm, cuốn lên cao mấy trượng sóng nước, phóng tới Âu Dương Phong. Cục cục ba. Âu Dương Phong thân hình đệ thấp, các mô công vận chuyển, quanh thân khí độc ngưng tụ, dường như hóa thành một đầu thôn tiên phệ địa hồng hoàng cự thiểm hư ảnh, phát ra ngột ngạt như sấm thiểm minh, miệng lớn mở ra, lại muốn đem cái kia kim sắc cự long tinh cả đẩy trời sóng nước cùng một chỗ thôn phệ. Vành. 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 Cự long cùng lớn tiềm tại Thái Hồ phía trên điên cuồng va chạm, cắn xé. Long ngâm tiềm minh sẽ lẫn, vang vọng bầu trời đêm, âm thanh chấn hơn 10 dặm. Mên ngông trưởng lực cùng âm độc các mô công kinh lực không ngừng đối hoành, nổ lên từng đạo trùng thiên của nước, dường như đáy hồ có dao long xoay người. Toàn bộ Thái Hồ dường như đều tại hai vị tuyệt thế cao thủ kịch chiến hạ sôi trào, gào thét. Ánh trăng, hồ quang, long ảnh, thiềm hình, thao thiên cự lãng, oanh minh tiếng vang, tạo thành một bức vô cùng bao la hùng vĩ mà kinh tâm động phách bức tranh. Một trận chiến này, theo ban ngày đấu tới đêm tối, hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, nội lực chi kéo dài, chiêu thức chi tinh diệu, ý chí chi cứng cỏi, đều có thể xưng đương thời có 102. Ngay tại hai người đấu tới lúc này, khí cơ dẫn dắt đã đạt đỉnh phong, sắp lần nữa phát ra thạch phá thiên kinh một kích lúc, đột nhiên, một hồi như có như không hoa đảo mùi thơm ngát, theo gió đêm phiêu đãng mà tới, sau đó chỉ thấy Thái Hồ phía trên đóa đóa hoa đảo tự không trung bay xuống. Ngay sau đó, một sợi mờ mịt, linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại mang theo trực thấu sâu trong linh hồn ma lực tiếng tiêu, không có dấu hiệu nào, ung dung tại hoa đảo bên trong vang lên. Cái này tiếng tiêu không cao, lại rõ ràng xuyên thấu chấn thiên long ngâm thiểm mình cùng sóng nước gào thét, như đồng tình người nỉ non, lại như quỷ thần nói nhỏ, từng kia từng sợi chui vào trong lúc kịch chiến Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong trong hai trực thấu não hải. Hai người vẻ mặt đồng thời biến đổi. Hồng Thất Công chỉ cảm thấy thể nội lao nhanh nội lực hơi chậm lại, kia cương mãnh cực kỳ hàng long trưởng ý lại bị cái này tiếng tiêu dẫn động phải có chút táo bạo bất ổn. Âu Dương Phong càng là cảm giác trong đầu huyễn tượng mọc thành bụi, kia nguyên bản ngưng tụ hung lệ sát ý cùng các mô công cuồng bạo khí kình, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình quấy nhiễu, phân hóa, vận chuyển ở giữa lập tức xuất hiện không nên có ngưng trệ. Cái này tiếng tiêu, Bích Hải Triều Sinh Khúc. Hai người đều là đương thời tuyệt đỉnh nhân vật, trong nháy mắt liền biết là Đông Tả Hoàng Dược Sư xuất thủ. Dù chưa hiện thân, nhưng cái này lấy âm luật nhiễu địch, công kích trực tiếp tâm thần vô thượng tuyệt kỹ, phổ thiên phía dưới, chỉ có Hoàng Dược Sư mới có thể thi triển đến như thế xuất thần nhập hóa. Tiếp tục đánh xuống, đã mất ý nghĩa, Hoàng Dược Sư thật là danh xưng Đông Tả, ai cũng không biết hắn có thể hay không ra tay lại là nhằm vào ai. Cơ hồ là cùng một thời gian, Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong vô cùng có ăn ý đồng thời sau khi thu công rút lui. Hoàng Kim Cự Long cùng Hồng Hoang Cự Thiểm hư ảnh chậm rãi tiêu tán, trung thiên cột nước cầm vang rơi xuống, thái hồ mặt nước dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại sóng cả vẫn như cũ vô nhẹ nhẹ mở. Dưới ánh trăng, một bóng người cầm trong tay bích lục ngọc tiêu phiêu nhiên mà tới. Thân huynh, Phong huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 49, khẳng định là cửu âm chân kinh, 1, chương 49, khẳng định là cửu âm chân kinh, 1, Dược huynh. Ngươi bỏ được rời đi ngươi cái kia đào hoa đảo. Âu Dương Phong một bên điều tức một bên nhìn xem mang theo người bên ngoài Cố Hoàng Dược Sư, tất cả mọi người là người quen cũ, thế nào còn mang theo thứ như vậy. Hoàng Dược Sư nghe vậy cười ha ha, tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trường gầy gò tuấn lãng gương mặt, chỉ là sắc mặt ở giữa kia xóa cao ngạo nhường Hồng Thất Công không khỏi bĩu môi, thật sự là giả vờ giả vịt. Âu Dương Phong nhìn một chút Hồng Thất Công lại nhìn một chút Hoàng Dược Sư, sắc mặt hơi âm trầm, thân huynh, cháu của ta Âu Dương Khắc bị cái kia toàn chân giáo nhỏ tạp mao đánh thành trọng thương, bây giờ vẫn là hôn mê bất tỉnh, ngươi đã ngăn cản qua ta một lần, ta hy vọng ngươi đừng lại xen vào việc của người khác. Hồng Thất Công không quan trọng nhún nhún vai, lần nữa uống một ngụm rượu, nhìn xem Âu Dương Phong chậm rãi nói, ta lão khiếu hoa trời sinh liền yêu xen vào việc của người khác, nhất là loại này bị ngoại nhân khi dễ thời điểm. Lão độc vật, ngươi tại Tây vực muốn giết hai ta không xen vào, nhưng là tại Trung Nguyên, tại Giang Nam, ta lão khiếu hoa không nhìn nổi một cái Tây vực tới tại cái này giễu võ Dương ai. Âu Dương Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, nhìn xem Hồng Thất Công ngựa khí rất lạnh, lão khiếu hoa, ngươi vẫn là như thế để cho người ta chán ghét ta, một cái tên ăn mày, nói chuyện gì ra quốc đại nghĩa? Có thể nhiều muốn mấy cái tiền bẩn sao? Hồng Thất Công cười hắc hắc, đẩy ra hồ lô rượu uống một ngụm, lau miệng cười nói, ta cái bang đệ tử đều là một đám quần áo tả tơi khất thực sống qua ngày ăn mày, lại phát triển thành thiên hạ đệ nhất đại bang lại chuyển thừa tới hôm nay cũng không đoạn, dựa vào là chính là đoàn kết hỗ trợ, cho nên lão khiếu hoa ta à, nhất dung không được người ngoài tại chúng ta trên địa đầu tùy ý làm bậy. Ha ha ha, Âu Dương Phong lại là bỗng nhiên cười lên ha ha, thấy Hồng Thất Công nhướng mày, đang muốn mở miệng lại bị Âu Dương Phong lời nói cắt bóng. Nói thật tốt à, lão khiếu hoa, ngươi thật đúng là đem mình làm cái gì chúa cứu thế, thật cầm cái bang làm cái gì danh môn chính phái đi. Ngươi có ý tứ gì? Hồng Thất Công nuốt xuống một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén. Lão khiếu hoa, ta mặc dù lâu tại Tây vực, thật là đối thiên hạ này đại sự thế nhưng không phải không nghe thấy không để ý, các ngươi cái bang tại cái này đại tống đến cùng làm cái gì thật sự cho rằng ta không biết rõ. Âu Dương Phong vẻ mặt điểm ai, cái này đại tống giang hồ thế lực to to nhỏ nhỏ nhiều vô số kể, vẫn là các ngươi cái bang mặt mũi lớn, có thể được đại tống hoàng đế tự mình hạ lệnh vây quét. Đoàn kết hỗ trợ. Ha ha ha, một đám ăn mày kết hội lại hãm hại lừa gạt liền gọi đoàn kết hỗ trợ đi. Lừa bán phụ nữ trẻ em, cắt ngang người tay chân đi ăn xin. Những chuyện này, ta Bạch Đà Sơn đều ngại bị ổi. Ngươi thế mà còn đi theo cái này cùng ta nói cái gì dung không được người ngoài tùy ý làm vậy. Âu Dương Phong nhìn xem Hồng Thất Công vẻ mặt khinh thường. Lão khiếu hoa, bớt ở chỗ này trang mô tác dạng, ngươi đã cùng ta theo ban ngày đánh tới đêm tối, trên giang hồ phải biết cũng đều biết, cũng đủ rồi, không có người sẽ lại nói này nói kia, ngươi nói đúng không, Dược huynh. Âu Dương Phong thâm trầm sau khi nói xong nhìn về phía một bên Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư cũng là không nghĩ tới còn có mình sự tình. Hắn đối cái bang bị đại tống hoàng đế hạ lệnh vây quét sự tình cũng là hơi có nghe thấy, nghe cái này Âu Dương Phong lời nói, tựa như là cái này đại tống cái bang đã nát không còn hình dáng. Bất quá hắn từ trước đến nay không thèm để ý những vật này, cho nên chỉ là mắt liếc Âu Dương Phong hừ lạnh một tiếng, tại ta có liên quan gì, ta chỉ là sợ các ngươi hai vị đả thương nguyên khí, đến lúc đó Hoa Sơn luận kiếm nói ta hoàng mẫu người thắng mà không võ. Âu Dương Phong nghe vậy cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần giọng điểm ai, Dược huynh a Dược huynh, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cuồng vọng như vậy tự đại. Hoàng Dược Sư nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng. Không có phản ứng hắn, Âu Dương Phong cũng không giận, mà là chuyển hướng Hồng Thất Công, ngựa khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, lao khiếu hoa, người ta đều lòng dạ biết rõ, cho dù là gọi ba ngày ba đêm, người ta cũng khó phân thắng bại, đã ngươi khăng khăng muốn bảo đảm tiểu tử này, ta cũng liền cho ngươi mặt mũi, hôm nay như vậy coi như thôi, nhưng là ngày khác cũng đừng trách ta Tây Độc. Âu Dương Phong không nể tình. Âu Dương Phong ngữ khí sừng sững, hắn luôn luôn mắt cao hơn đầu, ngoại trừ thiên hạ này ngoại trừ mấy người như vậy, những người khác hắn từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới, hôm nay đã bắt cái cùng đồng tạ đều xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ không lại làm dây dưa. Mặc dù Hoàng Dược Sư không có ý xuất thủ, nhưng là hắn Hoàng Dược Sư nữ nhi chính là cùng cái này tiểu đạo sĩ xen lẫn trong cùng nhau, nếu là tiếp tục đánh xuống, nói không chừng chính mình liền đâm lao phải theo lao. Dù sao nếu là hắn không muốn ra tay, cũng sẽ không hiện thân, như là đã hiện thân dĩ nhiên chính là cảnh cáo chính mình. Thế là tại quảng xuống ngoan thoại sau, Âu Dương Phong liền lập tức quay người thi triển khinh công tối lui. Lưu tại nguyên địa Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công liếc nhau, vẫn là Hoàng Dược Sư mở miệng trước: "Thất huynh, cái này Âu Dương Phong cấp mô công khôi phục như thế nào?" Hồng Thất Công chép miệng một cái, thở dài một hơi: "So với năm đó chỉ có hơn chứ không kém à, không nghĩ tới năm đó Vương Trùng Dương một chỉ phá vỡ hắn cấp mô công, bây giờ trùng tu sau khi trở về, căn cơ ngược lại càng thêm thâm hậu, tâm tính cũng chững chạc một chút." Hồng Thất Công ánh mắt không hiểu: "Năm đó Hoa Sơn Luận Kiếm, mấy người bọn họ võ công ngoại trừ Vương Trùng Dương, bốn người khác đều là sản sản như nhau, nhưng là duy chỉ có Âu Dương Phong, võ học của hắn căn cơ là so ra kém những người khác. Các mô công mặc dù uy lực kinh người, tu hành tốc độ cũng nhanh, nhưng là cái này lao độc vật mượn nhờ kịch độc tu hành, cuối cùng thuộc về bảng môn tà đạo, dẫn đến căn cơ bất ổn, tính cách quái đản táo bạo. Nhưng là bây giờ xem ra, lại là so với năm đó tốt hơn nhiều lắm, nếu là năm đó lời nói, không đánh tới nội lực hao hết là tuyệt không dừng tay. Vậy cũng tốt, tối thiểu lần này Hoa Sơn Luận Kiếm cũng sẽ có chút ý tứ." Hoàng Dược Sư nhìn xem Âu Dương Phong rời đi phương hướng thấp giọng nói: "Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc Cái, Nam Đế Bắc Cái đều là học nhà mình truyền thừa võ công. Bất luận là cái bang Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng đại lý Đoạn Thị Nhất Dương chỉ vậy cũng là đã sớm vang danh thiên hạ đỉnh tiêm võ học, to lớn thành người không có chỗ nào mà không phải là đương thời đỉnh tiêm cao thủ. Duy chỉ có hắn cùng Âu Dương Phong, là tự không quan trọng bên trong thu hoạch được một chút truyền thừa, chính mình một đường tìm tòi mà đến, nghe nói hắn cấp mô công tìm hiểu năm đó uy trấn Tây vực tinh tú lao tiên lưu lại truyền thừa. Chính mình một thân võ học cùng những cái kia cầm kỳ thư họa kỳ môn độn giáp chi thuật cũng là ngẫu nhiên đạt được năm đó Tiêu Giao phái vụn vặt truyền thừa, nếu là tra cứu, chính mình đạt được hẳn là năm đó võ lâm danh xưng câm niếc lao nhân Thông Biện Tiên Sinh Tô Tinh Hà một thân sở học. Hắn từng mượn đọc qua đại lý Đoạn Thị một chút điển tịch, hiểu được một đoạn chuyện cũ năm xưa, cho nên thật muốn luận lời nói, hai người bọn hắn người cũng coi như phân thuộc đồng môn. Bất quá, bất luận là hắn hay là Âu Dương Phong, đều đã đi ra cái gọi là truyền thừa võ công hạn chế, tạo thành độc thuộc với mình võ học. Cho nên khi hôm nay hạ, duy chỉ có Âu Dương Phong nhất nhập mắt của hắn, bởi vì bọn hắn hai người nhất là giống nhau. Không nhận thế tục quan niệm trói buộc, kia Đoàn Chí Hưng thân là một đời tông sư lại là một nước chi chủ, lại bị một cái hậu cung tần phi phản bội sau, còn tại nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, buông tha cái này một đôi gian phu dâm phụ. Còn có kia lão ngoan đồng Chu Bá Thông, thân làm Vương Trùng Dương sư đệ lại là như thế không có liêm sỉ chi tâm cùng đảm đương xem như, thân làm người xuất gia thông đồng phụ nữ có chồng vốn là vô sỉ, chuyện xảy ra lại không dám đảm đương, đi thẳng một mạch, lưu lại nữ tử kia cơ khổ. Nghĩ đến lão ngoan đồng, Hoàng Dược Sư lại nghĩ tới Cửu Âm Chân Kinh cùng cái kia thế tử, trong lòng không khỏi lệ khí mọc thành bụi, một cô vô cùng băng lãnh khí thế mãnh liệt mà ra. Một bên Hồng Thất Công trong lòng giật mình, vội vàng hét lớn: "Hoàng lão tà, ngươi nổi điên làm gì, người ta đều đi, ngươi là muốn ta cùng ta lão Khiếu Hoa tái chiến một trận sao?" Hồng Thất Công phủ đầu công án nhường Hoàng Dược Sư bỗng nhiên thanh tỉnh, quanh thân lệ khí thoáng thu liễm, nhưng hai đầu lông mày cô lạnh chưa tán. Hắn lườm Hồng Thất Công một cái, ngựa khí đạm mạc: "Thất huynh Hàng Long Thập Bát Trưởng cương mãnh như trước, Âu Dương Phong cấp mô công cũng sát thực tiến thêm một tầng, lần này quan chiến, cũng là chuyến đi này không tệ." Hắn ngôn ngữ bình thản, dường như vừa rồi kia mãnh liệt sát ý chưa hề xuất hiện qua. Hồng Thất Công gặp hắn đổi chủ đề, cười hắc hắc, cũng không truy vấn, mà là rượu vào miệng: "Ngươi Hoàng lão tà trốn ở một bên nhìn hồi lâu cho hay, thế nào hiện tại lại hiện thân, không cho ta cùng lão độc vật gọi lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Hoa Sơn Luận Kiếm không phải ngươi thì còn ai?" Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng: "Thắng hai người các ngươi, không cần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta chỉ là không thèm để ý các ngươi những này bận tiểu sự tình. Nếu không phải vì Dung Nhi, giờ phút này ta còn tại Đào Hoa Đảo đâu." Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, thanh sam phất một cái, thân hình như quỷ mị giống như phiêu nhiên mà đi, phương hướng chính là Thái Hồ Quy Vân Trang. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua Trạm Hung Ti, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 49, khẳng định là Cửu Âm Chân Kinh, 2, chương 49, khẳng định là Cửu Âm Chân Kinh, 2. Hồng Thất Công nhìn hắn bóng lưng, sắc mặt tối sầm, cái gì gọi là bẩn thỉu sự tình? Ta lão Khiếu Hoa cùng lão độc vật có thể giống nhau đi. Thật là nghĩ đến cái bang những chuyện kia xông lão độc vật vừa mới lời nói, vẻ mặt tạm đạm, cái bang à, làm sao lại thành bộ dáng như vậy đâu? Hoàng Dược Sư thân pháp cực nhanh, tăng thêm lo lắng nữ nhi an nguy, cho nên mấy cái thả người cũng đã đi vào Quy Vân Trang. Vừa đến phòng khách chính trước, liền thấy Lục Thừa Phong tại đệ tử nâng đỡ vội vã lên ra. Thấy một lần thời khắc đó tận xương tủy quen thuộc khuôn mặt, Lục Thừa Phong toàn thân run rẩy dữ dội, tránh thoát nâng, phù phù quỳ xuống, lấy đầu đụng, thanh âm nghẹn ngào: "Bất tài đệ tử Lục Thừa Phong, bái kiến ân sư." Không chi ân sư đại giá quang lâm lên. Hoàng Dược Sư không đợi hắn nói xong, tay áo phất một cái, một cỗ vô hình khí kình không cho kháng cự đem Lục Thừa Phong nâng lên, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn: "Ta bình sinh nhất ghét cái loại này quỳ lạy chi lễ. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, ngươi bộ dáng như vậy, còn thể thống gì?" Lục Thừa Phong bị tình lực nâng lên, không còn dám quỳ, không người nói: "Đệ tử thất lễ, chỉ là nhiều năm không thấy ân sư." Trong lòng kích động khó đè nén bất nói nhiều lời. Hoàng Dược Sư cắt ngang hắn đã biết được tiền căn hậu quả, liền trực tiếp hỏi: "Dung Nhi hiện tại nơi nào?" Hắn tuy là đang hỏi, ánh mắt lại sắc bén như lao. Lục Thừa Phong không dám thất lễ, cung kính đáp: "Về ân sư, sư muội cùng Quách thiếu hiệp, cùng vị kia toàn chân giáo Trương đạo trưởng lúc trước đều tại trên làng làm khách. Chỉ là ở đằng kia Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công tại Thái Hồ giao thủ sau, kia Cửu Thiên nhận thừa dịp Trương đạo trưởng thụ thương ngang nhiên ra tay tập kích bất ngờ. Trương đạo trưởng hình như có phòng bị, tới giao thủ sau, liền vừa đánh vừa lui, cách trang mà đi, không biết tung tích." Đối với Trương Chí Viễn, Lục Thừa Phong cũng không thèm để ý, lại gặp ân sư Hoàng Dược Sư sắc mặt đã có chút không kiên nhẫn, vội vàng nói tiếp: "Sư muội bọn hắn thấy Trương đạo trưởng bỏ chạy, không yên lòng, tiến đến đuổi theo, làm sao Trương đạo trưởng cùng Cửu Thiên nhận bọn họ hai vị thân pháp quá nhanh chưa thể đuổi kịp. Trở về sau, cùng sư muội các nàng đồng hành một vị cô nương khăng khăng muốn đi tìm người, sư muội cùng Quách thiếu hiệp lo lắng nàng liền cùng nhau đi tới." Đệ tử cũng là mới vừa cùng sư muội trong lúc nói chuyện với nhau, mới biết nàng đúng là ân sư trí nữ, đã lập tức phái người âm thầm theo dõi, tùy thời hồi báo hành tung. Lục Thừa Phong nói, cẩn thận từng ly từng tí quan sát Hoàng Dược Sư sắc mặt. Nghe được Lục Thừa Phong đã an bài nhân thủ, Hoàng Dược Sư sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn như cũ lạnh lùng. Ánh mắt của hắn rơi vào Lục Thừa Phong tàn tật trên đùi, lại đảo qua bên cạnh đứng hầu anh tuấn thanh niên Lục Quan Anh, trong lòng minh bạch. Hắn trầm mặc một lát, trong tay áo lấy ra một quyển sách, tiện tay ném cho Lục Thừa Phong. "Cái này Tuyền Phong Tạo Diệp Thối Pháp là ta mới sáng tạo, siêng năng luyện tập, phối hợp dự thạch, có thể giúp ngươi tương lai không cần ỷ lại cái này quái trượng hành động." Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Lục Thừa Phong tiếp nhận sổ, hai tay run rẩy kịch liệt, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, kích động đến nói năng lộn xộn: "Ân sư, đệ tử có tài đức gì?" Hoàng Dược Sư lại không kiên nhẫn để ý tới hắn cảm kích, ánh mắt chuyển hướng Lục Quan Anh, quát lạnh nói: "Ngươi, tới." Lục Quan Anh liền vội vàng tiến lên hành lễ, vạn bối Lục Quan Anh, bái kiến sư tổ. Hoàng Dược Sư lại là không để ý đến hắn, mà là ra tay như điện, mấy chiêu ở giữa liền kiểm tra xong Lục Quan Anh sở học chính là giang hồ bình thường võ công, cùng Đào Hoa Đạo Tuyệt học ngày đêm khác biệt. Hắn đột nhiên thu tay lại, trên mặt sắc mặt giận dữ đột ngột hiện, đối với Lục Thừa Phong nghiêm nghị trách mắng: "Lục Thừa Phong, ngươi thật sự là càng phát ra tiền đồ. Ta Đào Hoa Đạo võ học, chẳng lẽ còn so ra kém những này bất nhập lưu công phu sao? Thân ngươi vắt tuyệt nghệ, lại không truyền cho mình tử, nhường hắn học cái loại này mèo ba chân kỹ năng, là có chủ tâm muốn để ta Đào Hoa Đạo một mạch hổ thẹn, mất hết mặt của ta sao?" Một trận này mắng chửi, nhường Lục Thừa Phong xấu hổ cúi đầu, không dám cãi lại. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, không dám mang truyền võ công, giờ phút này lại dẫn tới sư phụ giận dữ. Hoàng Dược Sư gặp hắn bộ dáng như vậy, trong lòng kia cố bởi vì nhớ lại chuyện cũ mà lên bực bội giảm xuống. Hắn sao lại không biết Lục Thừa Phong nỗi khổ tâm trong lòng? Lần này trách cứ, càng nhiều là mượn đề tài để nói chuyện của mình, là đối quá khứ một loại tâm tình rất phức tạp phát tiết, cũng là biến tướng tán thành cùng quan tâm. Hắn hừ lạnh một tiếng, không còn nhìn nhiều Lục Thừa Phong, ngựa khí cứng rắn nói: "Mà thôi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền tự mình dạy hắn ta Đào Hoa Đạo võ công, tỉnh ngày sau ném ta Hoàng Dược Sư mặt." "Hừ, trước đem Dung Nhi bọn hắn giờ phút này sát thực hành tung báo cùng ta biết." Lục Thừa Phong nghe vậy lập tức kích động lần nữa quỳ lạy nói cảm ơn, về sau nhanh lên đem rõ tin tức mới nhất kỹ càng báo cáo. Hoàng Dược Sư sau khi nghe xong, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, đã như một đạo như khói xanh biến mất tại Quy Vân Trang bên trong, tìm kia nhường hắn lo lắng lại giận giận nữ nhi bảo bối đi. Trong sảnh chỉ còn lại Lục Thừa Phong nắm chặt quyển kia gánh chịu lấy hy vọng cùng sư ân thối pháp bí tịch, nhìn qua sư phụ rời đi phương hướng, cảm xúc bành trướng, không kềm chế được. Lục Quan Anh đứng tại phụ thân bên cạnh, trong lòng cảm xúc ngàn vạn. Chính mình quẹ chân lão phụ thân vậy mà lại võ công, vẫn là trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lây đông tà đồ đệ, đây cũng quá ma huyễn. Bất quá nghĩ đến những năm này nhà mình Quy Vân Trang có thể ổn thỏa Thái Hồ cảnh nội thế lực khắp nơi trước thủ khoa, Lục Quan Anh cười khổ, cũng là nếu là phụ thân không có một thân cao siêu võ nghệ, Quy Vân Trang nào có lần này địa vị. Ngay tại Hoàng Dược Sư rời đi không bao lâu sau, Hồng Thất Công cũng theo Quy Vân Trang trong phòng bếp miệng đầy bóng loáng đi ra, theo Hoàng Dược Sư phương hướng đi theo. "Tĩnh Nhi a, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng rồi, ngươi lão nhạc phụ đổi tới a." Mà lúc này Trương Chí Viễn cùng Cửu Thiên nhận một đường buôn tập, sớm đã cách xa Quy Vân Trang, đi tới một chỗ trong rừng cây. Rừng sâu lá mộng, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở tung xuống pha tạp quang ảnh. Trương Chí Viễn đứng ở trong rừng một mảnh trên đất trống, khí tức kéo dài, mới vừa cùng Âu Dương Phong kịch chiến cùng một đường buôn tập tiêu hao, tại hắn tinh thuần toàn chân huyền công điều tức hạ, đã bình phục hơn phân nửa. Hắn sở dĩ lựa chọn ở đây dừng lại, cũng không phải là lực có thua, mà là cố tình làm. Có chút thủ đoạn, xác thực không tiện tại Quy Vân Trang trước mắt bao người thi triển. Sau lưng tay áo thanh âm xé gió vang lên, Cửu Thiên nhận như một cái cự kiêu giống như lướt đến, rơi vào Trương Chí Viễn phía trước ba trượng chỗ, mang trên mặt một tia nhẹ răng cười: "Tiểu tử, sao không chạy? Là nội lực không tốt, vẫn là biết chạy không thoát, chuẩn bị thúc thủ chịu trói." Trương Chí Viễn chậm rãi quay người, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không: "Cửu bang chủ khinh công chắc tuyệt, bần đạo bội phục. Bất quá, bần đạo cũng không phải là chạy không thoát, chỉ là muốn là Cửu bang chủ tìm tốt một chút mai cốt chi địa." Cửu Thiên nhận nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi kỵ, nhưng chợt bị tham lam cùng sát ý bao trùm. Hắn tự cao thiết trưởng công uy lực vô tận, lại gặp Trương Chí Viễn tuần tự cùng Âu Dương Phong, chính mình giao thủ, nhất định hao tổn quá lớn, giờ phút này chính là bắt lấy hắn thời cơ tốt nhất. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Giao ra Cửu Âm chân kinh, có thể giữ lại ngươi toàn thời. Cửu Âm chân kinh. Trương Chí Viễn có chút nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm, trên tay mình nào có Cửu Âm chân kinh. Cửu Thiên nhận lại là đống nhiên cười lạnh một tiếng, năm đó Vương Trùng Dương không phải liền là bằng vào Cửu Âm chân kinh khả năng đoạt được thiên hạ đệ nhất, ngươi tuổi còn nhỏ, nếu không phải luyện Cửu Âm chân kinh vì sao lại có võ công như thế? Cửu Thiên nhận trước kia đối Cửu Âm chân kinh thật đúng là không có hứng thú, chỉ là một lòng khổ luyện chính mình tiết xa trường, làm sao lần này xuất quan liên tiếp cùng Hồng Thất Công, Trương Chí Viễn đại chiến, lại bị đánh Âu Dương Phong một trường. Phát hiện chính mình cái này đại thành thiết xa trường vậy mà hoàn toàn không đủ để vô địch thiên hạ, trong lòng có phần bị đả kích, đột nhiên nghĩ đến kia bộ bị Đông Tả Tây Độc đều tôn sùng đầy đủ bí tịch võ công Cửu Âm Chân Kinh. Lập tức nghĩ đến cái này toàn chân giáo tiểu đạo sĩ tất nhiên chính là luyện Vương Trùng Dương lưu lại Cửu Âm Chân Kinh, nếu không làm sao có thể bằng trường ấy tuổi liền có cao thâm như vậy võ công. Mà Trương Chí Viễn thì là sững sờ, có chút im lặng nở nụ cười, cái này Cửu Thiên nhận thật là một cái dế núi, liền biết bế quan luyện thiết xa trường, đối chuyện trên giang hồ kiến thức nửa đời. Đối Cửu Âm Chân Kinh cũng là không có chút nào hiểu rõ, nếu là đổi lại Tứ Tuyệt ở đây, liền tuyệt đối biết hắn Trương Chí Viễn không có luyện Cửu Âm Chân Kinh. Hắc hắc, Cửu Bang chủ, Cửu Âm Chân Kinh ngay tại trên người của ta, nếu mà muốn, cũng rất đơn giản, cái kia chính là đánh chết ta, hoặc là bị ta đánh chết, ta đến đốt cho ngươi. Dứt lời, Trương Chí Viễn ném đi bộ kiếm, hai tay vật công, nội lực cầm vang một phát. Đề cử chuyển hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, Lương Thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên Hà Tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch đủ binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 50, cái bang mật hội, 1, chương 50, cái bang mật hội, 1, Trương Chí Viễn một thân võ công, kiếm pháp đối với hắn mà nói, cũng không phải là am hiểu nhất, chỉ có điều bởi vì xuất khí, hắn mới thường thường lấy kiếm pháp đối địch. Bây giờ bốn phía không người, lại đối mặt cương địch, tự nhiên không cần loại này đùa nghịch võ công, cho nên hắn rất thẳng thắn ném đi bộ kiếm, hai tay vận công đối địch. Cửu Thiên nhận nghe được Trương Chí Viễn tấm kia cùng lời nói vốn là tức giận không thôi, lại thấy hắn ném đi bộ kiếm, chỉ cảm thấy chính mình đường đường thiết trưởng thủy thượng phiêu lại bị như thế xem nhẹ, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, lập tức chính là gầm thét một tiếng, không muốn lại nhiều nói nhảm, thân hình bạo khởi, song trưởng xích hồng như bàn ủi, mang theo một cô nóng bỏng gió canh, đập thẳng Trương Chí Viễn ngực. Đúng là hắn uy trấn giang hồ thiết trưởng tuyệt kỹ, trưởng phong sắc bén, đủ để vỡ bia đứt đá. Đối mặt cái này hung hãn vô song một kích, Trương Chí Viễn lại không tránh không né, dưới chân đạp trên huyền ảo bộ pháp, hai tay hư ôm thành tròn, thể nội kia cố tự cùng Âu Dương Phong lúc giao thủ liền lặng lẽ thu nạp, cũng lấy đặc biệt pháp môn phong tồn tại kinh mạch chỗ sâu âm hàn độc công, giờ phút này như là vỡ đê như hồng thủy bị dẫn động, lần theo kia mới sáng tạo pháp cửa con đường mãnh liệt vận hành. Trong chốc lát, Trương Chí Viễn quanh thân khí cơ biến quỷ dị không hiểu, dường như tạo thành một cái vô hình vòng xoáy. Cửu Thiên nhận kia cương mãnh cực kỳ thiết trưởng kinh lực chạm đến cái này vòng xoáy, lại cảm giác giống như là đánh vào một mảnh sâu không thấy đáy bùn bùn, lực đạo bị cấp tốc phân tán, dẫn dắt và mèo, càng có một cỗ lạnh lẽo tận xương, mang theo kịch độc ăn mòn đặc tính dị trùng chân khí, theo hắn trưởng lực đảo ngược xâm nhập mà đến. Thứ quỷ gì? Cửu Thiên nhận cả kinh thất sắc, hắn chỉ cảm thấy trưởng lực của mình như là bị đối phương ngự tới, hỗn hợp có một loại làm cho người sờn hết cả gai ốc âm độc khí tức, trái lại xung kích tự thân kinh mạch. Hắn vội vàng thôi động nội lực mong muốn chấn khai cỗ này quỷ dị lực đạo, cũng đã chậm nửa nhịp. Suy suy, bị bóp méo bắn ngược bộ phận thiết trưởng kinh lực cùng Âu Dương Phong độc công hai loại lực đạo chồng chất lên nhau, mặc dù không kịp Trương Chí Viễn trực tiếp thi triển như vậy tinh thuần ảo diệu, nhưng cũng uy lực kinh người, nhất là kia âm hàn độc lực, càng là xảo trá tàn nhẫn. Cửu Thiên nhận kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lùi lại, chỉ cảm thấy cánh tay kinh mạch một hồi nhói nhói tê liệt, khí huyết quần quần không ngớt, trên mặt hiện lên một tia không bình thường xanh đen chi khí. Hắn cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết sôi trào cùng kia sợi xâm lấn độc lực, kinh hãi vạn phần nhìn về phía Trương Chí Viễn, ngươi đây là võ công gì? Không đúng, cảm giác này là Âu Dương Phong cấp mô độc công. Ngươi làm sao lại? Trương Chí Viễn khí tức thoáng có chút hỗn loạn, dù sao lần đầu trong thực chiến vận dụng môn võ công này, đồng thời dẫn đạo hai loại thuộc tính khác nhau dị trùng chân khí, đối với tự thân hắn cũng là không nhỏ gánh vác. Nhưng hắn ánh mắt sáng tỏ, trong lòng đối chiêu này hiệu quả có chút hài lòng. Hắn từ khi đem Âu Dương Khắc đánh gần chết về sau liền biết mình cùng Âu Dương Phong giao thủ không thể tránh né, như thế nào lại không làm chuẩn bị. Uy Vân Trang bên trong hắn lưu lại nhiều ngày, lại có can đảm một mình chặn đường Cửu Thiên Nhận, tự nhiên là làm đủ chuẩn bị. Hắn đã sớm làm xong một người độc chiến Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận hai người chuẩn bị. Trước đây kia phiên bế quan chính là vì luyện chiêu này, một chiêu này kết hợp cô tô mộ dung nhà đấu chuyển tinh di cùng về sau vũ đương trường tam phong thái cực tứ lạng bạt thiên cân lý niệm, tạm thời xưng là gì tinh hoán đầu. Trước thu nạp đối phương võ đạo chân khí ở thể nội, lại mượn nhờ đối phương kinh lực đem nó hỗn hợp đánh ra, kể từ đó liền có thể mượn nhờ Âu Dương Phong cấp mô công cùng Cửu Thiên Nhận thiết xa trưởng đến đối lập đối địch. Chỉ là không nghĩ tới vẫn là đánh giá cao chính mình, Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận còn không đến mức liên thủ đối phó chính mình một tên tiểu bối, tăng thêm Hồng Thất Công lại đi ra cứu chàng, cho nên hắn chỉ là thu nạp một bộ phận Âu Dương Phong kia ẩn chứa kịch độc cấp mô công nội lực tại thể nội không có thi triển ra đi. Bây giờ đem cái này Cửu Thiên Nhận dẫn tới nơi này, vừa vặn thật tốt thí nghiệm một chút võ công của mình. Uy Vân Trang nhiều người phức tạp, hắn cuối cùng vẫn là toàn chân giáo đệ tử, Hồng Thất Công người này lại là cường trực không thiết bị, vạn nhất cảm thấy mình võ công chính là tà môn ma đạo, vậy thì có điểm không tốt thu chàng. Cửu ban chủ, Tây độc Âu Dương Phong cấp mô công bên trong kịch độc tư vị như thế nào? Trương Chí Viễn nhìn xem Cửu Thiên Nhận sắc mặt cực kỳ khó coi, cười ha ha một tiếng, Dương Dương đáp ý, thậm chí có chút khuôn mặt đáng ghét. Hèn hạ. Cửu Thiên Nhận một bên vận công trừ độc một bên gầm thét, chỉ cảm thấy kia âm hàn độc lực như cùng sống vật, ở trong kinh mạch luồn túi, rất khó bức ra, cảm thấy càng là hãi nhiên. Tiểu tử, ngươi quả thực cũng là toàn chân giáo truyền nhân, Vương Trùng Dương tại sao có thể có như ngươi loại này đồ tử đồ tôn? Ha ha ha, cựu bang chủ, lời này ngươi có thể giữ lại xuống địa ngục tự mình đi hỏi Trùng Dương tổ sư. Trương Chí Viễn cười ha ha, sau đó nụ cười trên mặt vừa thu lại, diện mục đông nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nếu là người không biết chuyện còn tưởng rằng Vương Trùng Dương chính là hắn giết đâu. Nhưng mà lời còn chưa dứt lúc, thân hình của hắn đã như quỷ mị giống như lần nữa lần đến gần. Hắn biết rõ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý, há lại sẽ cho Cửu Thiên Nhận thở dốc bức độc cơ hội. Cửu Thiên Nhận sắc mặt đại biến, không lo được tiếp tục trừ độc, cương đề nội lực, song trưởng giao thoa đánh ra, trưởng phong gào thét, ý đồ dùng công thay thủ, ngăn trở Trương Chí Viễn thế công. Nhưng mà cánh tay hắn kinh mạch chịu độc tố ảnh hưởng dưới vận chuyển đã khước khoái, trưởng lực không khỏi giảm đi. Trương Chí Viễn lần này lại không còn đón đỡ hắn thiết trưởng, mà là đem di tình hoán đầu áo nghĩa dung nhập thân pháp cùng thế công bên trong. Thân hình hắn lơ lửng không cố định, như là trong gió tơ liễu, mỗi lần ở giữa không cho phát lúc tránh đi Cửu Thiên Nhận bén nhọn nhất trưởng phong, hai tay hoặc Phật hoặc theo, hoặc dẫn hoặc mang, kia vô hình luồng khí xoáy lúc gần lúc hiện, không ngừng quấy nhiễu, bị lệnh Cửu Thiên Nhận phát lực, nhường thứ 10 thành lực đạo thường thường chỉ có thể sử xuất 6-7 thành, đánh cho biệt khuất vô cùng. Càng làm cho Cửu Thiên Nhận kinh hãi chính là, Trương Chí Viễn chỉ trưởng ở giữa, kia làm cho người cười chê âm hàn độc lực vẫn như cũ từng kia từng sợi lộ ra, mặc dù không giống lần thứ nhất tiếp xúc lúc như vậy hung mãnh, lại như bông miên mưa phùn, không ngừng ăn mòn, tăng thêm lấy thương thế của hắn, kéo dài hắn bước độc tiến trình. Phanh, ba, suy, hai người thân ảnh ở trong rừng nhanh chóng giao thoa, kinh khí giao kích thanh âm cùng độc lực ăn mòn nhỏ bé suy vang hỗn tạp cùng một chỗ. Cửu Thiên Nhận càng đánh càng là trái tim băng giá, hắn phát hiện chính mình không chỉ có không cách nào trong thời gian ngắn cầm xuống đối phương, ngược lại tại đối phương chiến đấu hạng, nội lực tiêu hao tăng lên, độc tố lan tràn càng nhanh, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thật muốn lật thuyền trong mương. Không được, nhất định phải đi. Cửu Thiên Nhận tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã bắt đầu sinh thoái ý hắn là cực biết thời thế người, mặt mũi tất nhiên trọng yếu, nhưng tính mệnh quan trọng hơn. Tâm niệm cố định, Cửu Thiên Nhận trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, trên mặt trong nháy mắt dâng lên một cỗ dị dạng ửng hồng, quanh thân khí thế như là hồi quang phản chiếu giống như đột nhiên kéo lên đến đỉnh phong, thậm chí so toàn thịnh thời kỳ còn phải mạnh hơn 3 phần. Hắn song trưởng xích hồng đến phảng phất muốn nhỏ ra huyết, nóng rực trưởng phong đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Nhỏ tạm bao, đây là ngươi bức ta, lão phu hôm nay liền cùng liều mạng. Cửu Thiên Nhận râu tóc đều dựng, phát ra một tiếng thê lương quyết tuyệt gầm thét, làm ra một bộ muốn cùng hắn đồng quy vu tận điên cuồng dáng vẻ. Kia thảm thiết bá đạo trưởng ý như là thực chất, gắt gao khóa chặt Trương Chí Viễn. Trương Chí Viễn thấy thế, trong lòng cũng là run lên. Hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng biết do cái loại này uy tín lâu năm cao thủ nếu thật là không để ý tính mệnh một phát, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn không dám có chút chủ quan, lập tức ngưng thần tinh khí, đem di tinh hoán đầu phương pháp vận chuyển tới cực hạn, quanh thân kia vô hình luồng khí xoáy xoay tròn cấp tốc, chuẩn bị nên đón cái này thạch phá thiên kinh liệu mình một kích. Nhưng mà, ngay tại Trương Chí Viễn hết sức chăm chú, trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, dị biến nảy sinh. Cửu Thiên Nhận kia ngưng tụ ngập trời khí thế, nhìn như quyết tuyệt không về sóng trường, tại sắp cùng Trương Chí Viễn khí thế va chạm trước một sát na, lại đột nhiên hướng hai bên không trùng mạnh mẽ vô. Đề cử chuyển hót, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 50, cái bang mật hội 2, chương 50, cái bang mật hội 2, ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh cơ hồ không phân tuần tự, nguồn bạo trưởng lực cũng không công hướng Trương Chí Viễn, mà là mạnh mẽ đập vào hắn hai bên trái phải trên mặt đất. Lập tức bùn đất cỏ cây phóng lên tận trời, bụi mù tràn ngập, mạnh mẽ hỗn loạn khí lãng trong nháy mắt tứ tán, cảnh tượng trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Mà Cửu Thiên Nhận bản nhân thì mượn này đôi trưởng đánh ra mặt đất to lớn lực phản chấn, thân hình như là bị cường cung ngạnh nọ bắn ra viên đạn, lấy một loại gần như chật vật lại mau đến tốc độ kinh người, cũng không quay đầu lại hướng về chỗ rừng sâu kích xạ mà đi. Hắn thậm chí không để ý thể nội bởi vì cưỡng ép vận công mà tăng lên thương thế cùng độc lực phản vệ, đem thủy thượng phiêu thi triển khinh công tới bình sinh cực hạn, chỉ cầu chống nhanh. Tiểu xuất sinh, mối thù hôm nay, ngày khác tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Tràn ngập án độc tiếng gào thét theo trong rừng truyền đến, bóng người cũng đã biến mất trong bóng đêm. Đợi cho bụi mù hơi tán, Trương Chí Viễn thấy rõ giữa sân tình hình, nơi nào còn có Cửu Thiên Nhận cái bóng, hắn chậm rãi tán đi công lực, cảm thụ được thể nội bởi vì toàn lực vận chuyển kỳ công mà hơi có khí huyết sôi trào, nhìn xem Cửu Thiên Nhận biến mất phương hướng, hơi nhíu mày. Thật đúng là bị hắn cho hù tới, trước kia thường xuyên mắng người khác phế vật, tùy tiện bị hù dọa thả chạy người, lần này đến phiên mình bị hù dọa. Thật là nghĩ đến vừa mới Cửu Thiên Nhận kia khí thế kinh người, nào dám cược đối phương là thật hay là giả, vạn nhất đối phương gặp sự tình không đúng đến thật, chẳng phải là chết oan. Bất quá cũng không quan trọng, cái này Cửu Thiên Nhận chẳng những trọng thương còn trúng Âu Dương Phong kịch độc, chỉ sợ đến về thiết trưởng phong thật tốt nghỉ ngơi. Hừ, Cửu Thiên Nhận võ công không kém, đáng tiếc tâm tính quá kém, một cái thiết xa trưởng luyện tới đại thành tiểu muốn vô địch thiên hạ, lại lâu dài sống an nhàn sung sướng sinh hoạt lại để cho hắn không còn dám liều mệnh từ đấu, gặp phải cường địch phản ứng đầu tiên chính là chạy. Chờ mình cầm tới tiên thiên công hoàn thiện nội công tâm pháp lại tự mình đi một chuyến thiết trưởng phong, diệt thiết trưởng bang lại lấy ra vũ mục di thư giao cho Quách Tĩnh. kế tiếp chính mình cần phải làm là đem Đại Tống mục nát không chịu nổi một chút xíu vạch trần cho Quách Tĩnh, nhường hắn trước đối Đại Tống thất vọng, như vậy mới phải lắc lư hắn đi thay thế Dương Thiết Tâm, thống lĩnh phương Bắc các lớn cứ điểm nghĩa quân. Hiện tại phải trở về, không phải Lý Mạc Sầu bên kia sợ là muốn nổi điên, nữ nhân này luyện ngọc nữ tâm kinh cảm xúc cực kỳ không ổn định. Điều tức sau khi, Trương Chí Viễn bốn phía xem xét, sắc mặt tối sầm, hắn từ chỗ nào bên cạnh tới tới. Cái này lấm tấm màu đen trong rừng cây làm sao chia đến thanh phương hướng á? Trương Chí Viễn có chút lúng túng gãi gãi đầu, hắn cái này nếu là bởi vì lạc đường chậm trễ trở về, cũng không biết bọn hắn tin hay không. Tính toán, nhìn một chút mặt trăng, liền theo mặt trăng đi thôi, nhớ ký mặt trăng cũng là mọc lên ở phương đông, đi về phía đông chuẩn không sai. Ánh trăng thê lương, gió đêm mang theo giang nam đặc hữu ướt lạnh, thổi qua quy vân trang bên ngoài 30 dặm một nơi hiếm vết người yếu ớt rừng cây. Một mảnh đối lập bằng phẳng trên đất trống, đống lửa đom đóm rung động, phiêu động hỏa diễm tỏa ra ngồi vây quanh hơn 20 cái khuôn mặt. Những người này không có chỗ nào mà không phải là quần áo tả tơi, phong trần mệt mỏi, trên thân mang theo rõ ràng vết thương cùng mọi bệnh. Bọn hắn là sông Nam cái bang Ô Y thì phải còn sót lại tinh nhuệ, tại trước đây không lâu triều đình đột nhiên xuất hiện tàn khốc tiêu diệt toàn bộ bên trong may mắn chạy trốn, giờ phút này đang tại trong hoang sơn giã lĩnh này tiến hành một lần quyết định vận mệnh mật hội. Cầm đầu là ba vị trên thân treo 7 cái túi trưởng lão, đều là phương Nam Ô Y thì phải cốt cán, danh hào tại Giang Nam một vùng hơi có chút phân lượng. Ngồi ở vị trí đầu chính là một vị tuổi chừng ngũ tuần, sắc mặt vàng như nến nhưng hai mắt tinh quang bên trong chứa lão giả. Hắn gọi Thiết Tí Viên Tiệu Thanh một đôi thiết trưởng mặc dù không có hàng Long Thập Bát trưởng cứng mãnh, nhưng ở Giang Nam Thủy Đạo bên trên cũng rất có uy danh, là lần này tụ hội nhân vật trọng yếu. Hắn bên tay trái là một vị dáng người thấp tráng, mãn kiểm cầu nhiêm hắn tử, gò má trái có một đạo xẻo đao dữ tợn, theo lông mày xương thẳng vạch đến cằm, hắn cứ gọi Phá Lãng Đao Tượng Thiên Hùng Thiện làm một ngụm phá phong đao, tính tình cương mãnh dữ dằn. Bên tay phải thì là một vị nhìn như văn lược, sắc mặt trắng bệnh trung nhân nhân, ngón tay thon dài, ánh mắt lấp loé không yên, hắn cứ gọi Quỷ Thư Sinh Bạch Tử Cẩm, mặc dù không dùng võ lực tăng trưởng, nhưng túc trí đam mưu là Ô Y phái bên trong túi khôn. Ba người này vốn là Giang Nam một đời hào hiệp, bởi vì ngưỡng mộ cái bang uy danh lúc này mới gia nhập cái bang, tại cái bang bên trong luôn luôn hào khí bừng mây, lấy giúp người làm niềm vui, trải qua nhiều năm kinh doanh, đã tại sông Nam cái bang thành nhân vật hết sức quan trọng. Giờ phút này, Thiệu Thanh đang chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn mà nặng nề, "Chư vị huynh đệ, bang chủ lão nhân gia ông ta chuyển xuống hiệu lệnh, để cho ta trở chia thành tốt nhỏ, phân tán tránh họa, thật là bảo toàn chi đạo." Thế nhưng hắn lời nói xoay chuyển, vàng như nến trên mặt dâng lên vẻ kích động đỏ ửng, "Ta Ô Y phái tại Giang Nam kinh doanh hơn 10 năm, các nơi phân đà, bến tàu, thương đường là vô số huynh đệ dùng mồ hôi và máu căn cơ được đặt nền móng. Bây giờ một khi bỏ qua, như tay gãy đủ. Những cái kia phụ thuộc chúng ta khổ các cát, chịu chúng ta che chở tàu công, công nhân vận hàng bến cảng, người kéo thuyền, ngày sau lại đem như thế nào tự xử?" Tưởng Thiên Hùng đột nhiên một quyền nện trên mặt đất, gầm nhẹ nói, "Thiệu trưởng lao nói đúng. Phân tán, phân tán chính là để cho người ta tiêu diệt từng bộ phận. Mặt khác, triều đình lần này ra tay vừa nhanh vừa độc, rõ ràng là sớm có dự mưu. Chúng ta tại Gia Hưng, Hồ Châu, Cô Tô mấy cái bí ẩn hương đường, liền ngoại vi đệ tử đều không có chạy đến mấy cái. Nếu không phải có nội ứng đem chúng ta bán út sấp, quan phủ há có thể như thế tinh chuẩn?" Bạch Tử Cẩm thâm trầm tiếp lời, thanh âm như là độc xà thổ tín, "Tưởng Minh nói cực phải, ha ha, ai không nhìn được nhất chúng ta Ô Ý phải tốt. Ai cảm thấy chúng ta bọn này ăn mày ngại mắt của bọn hắn, ngăn cản bọn hắn leo lên quyền quý đường. Ngoại trừ những cái kia xuyên lụa khỏa gấm, cùng quan phủ các lao gia nâng cốc nôn hoan sạch áo lao gia nhóm, còn có thể là ai?" Hắn tận lực tăng thêm lão gia hai chữ, tràn đầy niềm ai. Lời này lập tức đưa tới đám người quần tình xúc động phẫn nộ, đè nén phẫn nộ như núi lửa giống như ấp ủ, nhất định là bọn hắn. Giản Tứ Thủy lão thất phu kia từ trước đến nay trướng mắt chúng ta Ô Ý Y phái, còn có Lương Như Hải, lần trước đại hội liền muốn xóa chúng ta Ô Ý Y phái phương Nam mấy chỗ đường khẩu. Bây giờ bang chủ ý tứ, không phải liền là nhường chúng ta đem kinh doanh nhiều năm đường khẩu toàn từ bỏ sao? Một cái trên mặt còn mang theo ngây thơ tuổi trẻ đệ tử lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ, lại tại yên tĩnh trong rừng cây phá lệ rõ ràng, nói không chừng bang chủ lão nhân gia ông ta cũng cùng đám kia mang dạy như thế. Thiệu Thanh lại là sầm mặt lại, lệ mắt quét tới, trẻ tuổi đệ tử lập tức rụt cổ một cái, không dám lại nói. Nhưng trong không khí, cái kia tên là Hoài Nghi Độc Mạng đã lặng yên sinh sôi, cuốn lên không ít người trong lòng. Một mực trầm mặc Bạch Tử Cẩm, mặt tái nhợt lần trước khắc lại lướt qua một tia không dễ dàng phát giác quỷ bí quan mang. Hắn nhẹ nhàng tăng háng một cái, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một tia mê hoặc, "Thiệu trưởng lão, Tưởng trưởng lão, chư vị đồng sinh cộng tử các huynh đệ, bang chủ vì sao đông nhiên giá lâm Giang Nam, trong này nguyên do, đại gia biết sao?" Đương nhiên biết, không phải liền là cái kia huyết kiếm vô sinh trời sinh tính tàn bạo, giết Lưu trưởng lão, dẫn tới bang chủ ra tay sau, còn mở miệng nói xấu chúng ta cái bang, cũng liền ỷ vào chúng ta bang chủ lòng từ bi lại cương trực công chính, nếu không sớm đã đem người này diệt sát, đâu còn sẽ xuôi nam tuần tra chúng ta đại tống cái bang. Bạch Tử Cẩm vừa mới nói xong, lập tức liền có người nói tiếp, những sự tình này tại cái bang nội bộ cũng không phải bí mật gì, lần giải thích này, cũng là đại đa số tầng dưới chốt đệ tử nhận biết. Bạch Tử Cẩm lúc này cười thần bí, kia chư vị huynh đệ liền không cảm thấy kỳ quặc đi. Cái này huyết kiếm vô sinh là thế nào tìm tới Lưu trưởng lão? Chúng ta cái bang đều là tại làm kháng kim đại sự, từ trước đến nay cẩn thận, kim quốc những cái kia ưng khuyển đều chưa từng biết hành tung của chúng ta, hắn một giới giang hồ nhân sĩ, làm sao lại tìm tới Lưu trưởng lão vị trí? Tưởng Thiên Hùng ánh mắt lóe lên, ra vẻ nghi hoặc nói rằng, Bạch huynh đệ ý của ngươi là, có người mật báo, đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặn lấy. Chương 51, không biết tự lượng sức mình, 1, chương 51, không biết tự lượng sức mình, 1, Bạch Tử Cẩm trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, ngựa khí vẫn như cũ rất có mê hoặc, tưởng trưởng lão một câu nói chúng. Kia huyết kiếm vô sinh ta điều tra, người này vốn là toàn chân giáo đệ tử, tên là Trương Chí Viễn chính là toàn chân giáo trưởng giáo Đan Dương Tử Mã Ngọc tọa hạ đệ tử, chỉ vì cùng cái khác đệ tử tranh đoạt trưởng môn người thừa kế chi vị, liền đối với đồng môn thống hạ sát thủ, nếu không phải trong đó một vị đệ tử sư phụ cứu giúp kịp thời, chỉ sợ toàn chân giáo có chút tiên phú người đều sẽ bị hắn giết. Hắn cũng chính bởi vì vậy sự tình mới bị toàn chân giáo đuổi xuống Trung Nam Sơn, chỉ là bởi vì hắn là toàn chân giáo trưởng môn đệ tử, mới cho hắn lưu lại một cái ngoại môn đệ tử thân phận, thử hỏi dạng này một cái sơ xuất giang hồ mao đầu tiểu tử là thế nào sẽ tìm được chúng ta cái bang bí ẩn cứ điểm. Lần này nửa thật nửa giả lên án, phối hợp hắn rất có kích động tính ngữ khí, lập tức tại cái bang đệ tử bên trong đưa tới sóng to gió lớn, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tưởng Thiên Hùng cùng Thiệu Thanh nhận nấp trao đổi một cái hài lòng ánh mắt. Thiệu Thanh hợp thời tiếp lời, vàng như nến trên mặt che kín nặng nề nghi ngờ, dường như trăm mối vẫn không có cách giải, Bạch trưởng lão lời ấy cũng là để tình ta. Còn có một chuyện, Thiệu nào đó từ đầu đến cuối như nghẹn ở cổ họng. Ta cái bang Vân Đà trải rộng đại tống, nhìn như lỏng lẻo, kỳ thực tự có chương pháp. Lấy đại tống quan phụ trước sau như một kéo dài thấp hiệu, cho dù thật muốn động thủ, cũng tuyệt đối không thể như thế lôi lệ phong hành, càng không khả năng trước đó không thấu nửa điểm phong thanh. Lần này vây quét, tinh chuẩn, tấn mãnh, tàn nhẫn, dường như phản phất có một đôi bàn tay vô hình, ở sau lưng đem chúng ta tất cả đều thanh thanh sở sở bày tại quan phụ trên bàn. Tưởng Tiên Hùng đột nhiên vỗ đùi, phối hợp đến thiên ý vô phùng, tức giận nói, Thiệu trưởng lão nói đúng à? Mẹ nó, triều đình đám kia ngồi không ăn bám ra hỏa, liền bác phạt kim cầu cái loại này quân quốc đại sự đều có thể tiết lộ đến bay lời trời, thế nào hết lần này tới lần khác đối phó lên chúng ta cái bang đến, liền biến như thế giọt nước không lọt, như định sao động. Đây con mẹ nó nếu là không có nội ứng đem chúng ta bán được cút sấp, lão tử đem tưởng chữa viết ngược lại. Cái này liên tiếp chỉ điểm cùng chất vấn như là đốt lên tuổi khô liên hỏa, trong nháy mắt đem mọi người đè nén lửa giận cùng ngờ vực vô căn cứ dẫn nổ. Một vị khác tính cách nóng nảy phân đà trưởng lao tệ mạnh rốt cuộc kìm nén không được, một quyền mạnh mẽ đện ở bên cạnh trên cành cây, lưu lại một cái rõ ràng quyền ấn. Hắn râu tóc kích trường, giận dữ hét, còn có thể là ai? Nhất định là Tịnh Y Dị phái đám kia quên nguồn quên gốc cầu vật dở cho quỷ. Bọn hắn đã sớm quên chúng ta cái bang hiệp nghĩa làm gốc, yếu khốn phò nguy tôn chỉ. Trong mắt chỉ còn lại vàng bạc chi vật, một lòng chỉ muốn leo lên quyền quý. Ta đã sớm nói, đám người này gia nhập cái bang liền không có ý tốt, chính là muốn mượn chúng ta thế lực khi bọn hắn đá cây chân. Đáng tiếc bang chủ hắn lời đến quẹt miệng, cuối cùng không dám trực tiếp chỉ trích Hồng Thất Công, nhưng này cô hoang khí, ai cũng nghe được. Thiệu Thanh trong mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, quát lớn, Tề trưởng lão, nói cẩn thận. Bang chủ lão nhân gia ông ta đức cao vọng trọng, tự có hắn suy tính, há lại chúng ta có thể vọng thêm phỏng đoán. Hắn cái này nhìn như duy trì trách móc, kỳ thực như cùng ở tại phòng lên khí cầu bên trên lại nhẹ nhàng đẩy một cái. Quả nhiên, hắn lời còn chưa dứt, một cái tuổi trẻ khí thịnh đệ tử liền nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ, Thiệu trưởng lão, tới tình cảnh như thế này, còn có cái gì tốt nói cẩn thận. Sự thật bày ở trước mắt. Nếu không phải có người cố ý tiết lộ hành tung, Tiêu Huyết Kiếm vô sinh há có thể tùy tiện tìm tới Lưu trưởng lão. Nếu không phải có người tại bang chủ trước mặt bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen, chỉ bằng hắn một cái giết người như ngoé toàn chân khí đồ, tuy là miệng lưỡi dẻo quẹo, bang chủ anh minh thần võ, há lại sẽ dễ tin với hắn, còn xuôi nam tuần tra cái bang, kết quả đây, tra được hoàng cung đại nội đi. Làm cản. Bạch Tử Cầm hét lớn một tiếng, cắt ngang vậy đệ tử lời nói, ngươi đây là tại trách cứ chúng ta bang chủ đi. Ta cái gì ta, bang chủ lão nhân già ông ta đi Lâm An hoàng cung nếm kiêm ngự thiện đã bao nhiêu năm. Trước kia triều đình khi nào đại động can qua như vậy qua, hết lần này tới lần khác lần này liền vừa lúc bị phát hiện, cái này trùng hợp cũng quá là nhiều. Bạch Tử Cầm khiển trách một phen, cũng vì bang chủ làm giải vây, bọn hắn cũng không thể đem đầu mâu dẫn hướng bang chủ, khẳng định là Tịnh Y Dị phái bên trong thông bên ngoài hợp. Bọn hắn phát đạt, liền chê chúng ta những này chân chính ăn mày trước mắt, ném đi bọn hắn người. Không sai, nếu không phải bọn hắn làm triều đình chó săn, cung cấp kỹ càng tình báo, quan phủ có thể nào như thế tinh chuẩn tìm tới chúng ta nhiều như vậy phân đà? Hừ. Ta nhìn nói không chừng chính là những cái kia Tịnh Y Dị phái người tự mình mang đường. Lão tử ngày đó liều chết giết ra tới thời điểm, trong thoáng chốc giống như liền thấy một cái Tịnh Y Dị phái người đứng tại những cái kia cầu quan ở giữa. Đám người ngươi một lời ta một câu, cảm xúc càng ngày càng kích động, ngôn từ cũng càng ngày càng cực đoan, suy đoán dần dần biến thành sự thật phẫn nộ đầu mâu không chỉ có chỉ hướng Tịnh Y Dị phái, thậm chí bắt đầu mơ hồ lan đến gần chưa thể minh xét, hoặc là nói bị che đậy Hồng Thất Công. Thiệu Thanh, Bạch Tử Cẩm, Tưởng Tiên Hùng ba người nghe đầy cơ hồ thiên về một bên lên án, khóe miệng khó mà ức chế có chút dương lên. Cục diện đang hướng phía bọn hắn thiết kế tỉ mỉ phương hướng phát triển. Thiệu Thanh ho khan vài tiếng, đang chuẩn bị làm sau cùng tổng kết, đem kế hoạch chính thức đã định, hoàn toàn đem đám người này cột lên bọn hắn chiến xa. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng xanh giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào theo rừng cây trong bóng tối cực nhanh mà ra, nhẹ nhàng rơi vào đất trống bên dưới, đống lửa quang mang phát họa ra hắn thẳng tắp thân hình cùng mang theo một tia hoang mang khuôn mặt. Chính là lạc đường đến đây Trương Chí Viễn. Hắn ổn định thân hình, ánh mắt cấp tốc đảo qua cái này tràn đầy tàn tật tên ăn mày, bầu không khí dương cung bạt kiếm cảnh tượng, trong lòng biết xông lầm nơi thị phi, lập tức chắc tay, ngựa khí tận lực bình thản, chư vị cái bang bằng hữu, tại hạ Trương Chí Viễn, toàn chân giáo môn hạ. Vừa rồi bị lạc đường tính, xông lầm bí địa, tuyệt không phải cố ý quấy rầy, cái này liền rời đi nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong liền bị đánh gãy. Một gã cánh tay quấn lấy nhuốm máu băng vải đệ tử, như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên nhảy dựng lên, ngón tay run rẩy chỉ hướng hắn, trên mặt đan sen cực hạn sợ hãi cùng cừu hận thấu xương, phát ra một tiếng nhỏ gào, là hắn, là cái kia huyết kiếm vô sinh Trương Chí Viễn, chính là hắn giết Lưu trưởng lão. Hắn hóa thành cho ta cũng nhận ra. Một tiếng này chu lên, như là nước lạnh dội nhập lan dầu, nhường cánh rừng cây này bộc phát ra trùng thiên sát khí. Tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Trương Chí Viễn trên thân. Bạch Tử Cẩm phản ứng nhanh nhất, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhưng lập tức bị ngoan lệ thay thế, hắn âm thanh kêu lên, thanh âm chói tai vô cùng, các huynh đệ, thấy không? Cái này đao phủ tất nhiên là Tịnh Y phái tới truy sát bọn ta. Giết hắn, là Lưu trưởng lão báo thủ, là Giang Nam chết vì tai nạn các huynh đệ báo thủ. Thiệu Thanh cùng Tưởng Thiên Hùng cũng lập tức ngầm hiểu, bọn hắn đã đem chuyện đẩy lên trên người hắn, không thể để cho hắn nói lung tung, nếu không hậu hoạn vô tận. Hai người đồng thời cổ động nội lực hét lớn, cầm xuống kẻ này. Chạy đâu thủ phạm lớn ác? Giết. Vốn là quần tình xúc động phẫn nộ cái bang đệ tử, bị ba vị trưởng lão cái này khẽ vô động, càng lại như là tìm tới cừu hận chỗ tháo nước, đỏ hừng mắt, phát ra điên cuồng gào thét, liều lĩnh thẳng hướng Trương Chí Viễn. Mặt của mọi người lỗ tại cái này đống lửa chiếu hạ lộ ra dữ tợn dị thường. Trương Chí Viễn đối mặt cái này giống như nước thủy triều vào tới, dường như ẩn chứa huyết hải thâm cửu bây công, lông mày chăm chú quá lên. Hắn mặc dù không rõ toàn bộ trận tướng, nhưng Bạch Tử Cẩm vừa mới kia phiên thuyết tử tựa như là báo thủ. Cái bang trưởng lão hắn liền giết qua một cái, lại nhìn ba người này trột dạ giống như cấp bách sát ý, nhường hắn trong nháy mắt minh bạch, những người này phải cùng cái kia cái bang trưởng lão là cùng một bọn. Lại nghe phía sau một phen lý do thoái thác, những người này còn đem đại tống cái bang hủy diệt quy tội trên người hắn muốn cầm ta con hắc qua. Trương Chí Viễn trong mắt hàn quang lóe lên, chân khí trong cơ thể ầm vang vận chuyển, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Trương Chí Viễn lời còn chưa dứt, 7, 8 cây dài ngắn không đồng nhất côn đồng đã lôi cuốn lấy tình phong, từ khác nhau góc độ hướng quanh người hắn yếu hại đánh tới. Côn ảnh như núi, bao phủ tứ phương, những này Ôi Đi phái đệ tử mặc dù phần lớn mang thương, nhưng giờ phút này ôm hận ra tay, côn pháp bên trong tràn đầy 12 phần ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Nhưng mà, động tác của bọn hắn tại Trương Chí Viễn trong mắt, lại dường như bị thả chậm đồng dạng. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 51, không biết tự lượng sức mình, 2, chương 51, không biết tự lượng sức mình, 2, dưới chân hắn bộ pháp huyền ảo biến đổi, thân hình như trong gió tàn hạ, nhìn như lão đảo muốn ngã, lại tại cực kỳ nguy cấp lúc tại tầng tầng côn ảnh khe hở bên trong khoan thai xuyên qua. Trước hết nhất công một cây côn đồng, bị hắn tay trái nhìn như tùy ý phất một cái một vùng, kia nắm côn đệ tử lập tức cảm thấy một cỗ không thể kháng cự nhu kình truyền đến, đầu côn không tự chủ được khuynh hướng một bên, ken một tiếng, cùng bên cạnh quét tới một cây côn đồng mạnh mẽ đụng vào nhau, hai người đều là bị chấn động đến cánh tay run lên. Cùng lúc đó, Trương Chí Viễn tay phải lăng không ấn xuống, một cỗ nhu hòa xoáy kình tuôn ra, đem khía cạnh đâm tới hai cây côn đồng dẫn hướng không trung, hai tên đệ tử kia chỉ cảm thấy lực đạo như là châu đất xuống biển, thân thể bị mang đến một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Hắn dùng điều pháp, có người kinh hãi đều to, kết đả cầu trận, vậy chết hắn. Thiệu Thanh không để ý đến cái này dế nhũi lệ tử, mà là nghiêm nghị hét lớn dặn dò nói, chính mình lại cùng Bạch Tử Cẩm, Tưởng Thiên Hùng thoáng lui lại nửa bước, ánh mắt trao đổi ở giữa, cất nhường các đệ tử trước tiêu hao đối phương, lại tìm cơ hội ra tay hoặc bỏ chạy tâm tư. Còn lại cái bang đệ tử nghe lệnh, cưỡng chế thương thế, thân hình giao thoa, côn đồng vung đẩy, ý đồ tạo thành cái bang trấn bang tuyệt kỹ đả cầu trận pháp. Trận pháp này một khi thành hình, lẫn nhau hô ứng, thế công liên miên, cực kỳ khó chơi. Nhưng Trương Chí Viễn sao lại cho bọn họ cơ hội? Hắn cười một tiếng dài, trong tiếng cười mang theo một tia lạnh lẽo, trận pháp mặc dù diệu, làm sao lòng người không đủ, sơ hở trăm chỗ. Tiếng cười chưa rơi, thân hình hắn đột nhiên hóa thành một đạo khói xanh, không còn bị động né tránh, mà là chủ động cắt vào đang di động biến trận trong đám người. Hắn cũng không đối cứng trận pháp uy lực mạnh nhất chính diện, mà là giống như quỷ mị đánh út về phía những cái kia ý đồ chiếm trước hưu môn sinh môn chờ mấu chốt tiết điểm đệ tử. Chỉ thấy hắn chỉ trưởng như gió, hoặc điểm, hoặc đập, hoặc phần, hoặc gầm. Một gã đệ tử vừa giơ lên trúc đồng, liền bị hắn một chỉ điểm tại cổ tay ở giữa huyệt đạo. Toàn bộ cánh tay trong nháy mắt tê dại bất lực, trúc đồng lệch cạch rơi xuống đất. Một người đệ tử khác bộ pháp vừa động, muốn chiếm cứ trận nhãn, Trương Chí Viễn đã như bóng với hình giống như gần sát, bàn tay tại hắn huyệt kiên tỉnh nhẹ nhàng nhấn một cái, người kia liền kêu lên một tiếng đau đớn, nửa người sủi lơ xuống dưới. Càng có ý đồ từ phía sau lưng vung mạnh côn nện xuống người, bị Trương Chí Viễn dường như sau đầu mở to mắt giống như, trở tay một cái trường phong phất trúng con gối, tại chỗ quỳ rạp xuống đất, cây gậy cũng rời tay bay ra. Động tác của hắn hành vân nước chảy, phiêu giật linh động, mỗi một lần ra tay đều tình chuẩn đánh vào lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh tiết điểm. Hoặc là nhân thể khớp nối, huyệt đạo chờ điểm yếu. Kia ẩn chứa di tinh hoán đầu áo nghĩa nhu kình, đã có thể trong nháy mắt tan rã đối thủ sức chiến đấu, tạo thành ngân lạc rối loạn, khí huyết cản trở trọng thương hiệu quả, nhưng lại xảo diệu tránh đi tất cả chí mạng yếu hại. Phanh phanh phanh, giang giác, khớp nối chật khớp âm thanh, ai ra, nương theo lấy liên tiếp trầm đục, tiêu đau cùng côn bổng rơi xuống đất thanh âm, ý đồ kết trận đệ tử như là bị cuồng phong đảo qua dâm dạng, nhao nhao ngã xuống đất, hoặc ôm cánh tay rên rỉ, hoặc cuộn mình ho ra máu, hoặc nằm bất động không dậy nổi, trong nháy mắt liền ngã tiếp theo phiến. Cái gọi là đả cầu trận pháp chưa thành hình, liền đã sụp đổ. Toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian. Thiệu Thanh, Thượng Thiên Hùng, Bạch Tử Cầm ba người thấy tê cả da đầu. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, võ công không ngờ cao tới tình trạng như thế. Khó trách có thể cùng Hồng Bang chủ đại chiến mấy chục hiệp bất phân thắng bại, quả nhiên võ công cao cường. Hắn như muốn giết người, chỉ sợ giờ phút này trên mặt đất sớm đã thây ngã khắp nơi trên đất. Cùng tiến lên, nếu không hôm nay ai cũng đi không được. Thiệu Thanh biết không thể lại do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu nhào tới. Hắn danh xưng Thiết Tí Viên mặc dù cũng dùng côn, nhưng một đôi thiết trưởng mới là căn bản, giờ phút này vứt bỏ côn dùng trưởng, trưởng phong gào thét, thẳng đến Trương Chí Viễn phổ thông, thế đại lực trầm. Tưởng Thiên Hùng đồng thời bạo khởi, trong tay một cây nặng nề côn thép mang theo áp phòng, một chiêu động đả cầu đầu hướng phía Trương Chí Viễn đỉnh đầu đập mạnh xuống tới, côn thế sắc bén cứng mãnh. Bạch Tử Cầm ánh mắt hung ác, mặc dù không sở trường chính diện cường công, nhưng cũng muốn một cây linh xảo trúc đồng, sử xuất đả cầu đồng pháp bên trong gốc, bổ, cuốn, đâm các loại quyết hiếu, điểm điểm bóng gậy bao phủ Trương Chí Viễn hạ bản cùng cánh, ý đồ kiềm chế. Ba vị thất đại trưởng lão đồng thời ra tay, uy thế lập tức khác biệt. Trường lực, côn gió, bóng gậy, cơ hồ phong kín Trương Chí Viễn tất cả đều lui. Đối mặt cái này hợp lực một kích, Trương Chí Viễn rốt cục thoáng chăm chú chút. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân kia vô hình luồng khí xoáy xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này càng thêm cô đọng. Hắn không lùi mà tiến tới, tay trái hòa cung, đón lấy Thiệu Thanh thiết trưởng, tay phải cũng chỉ, vô cùng tinh chuẩn đón lấy Tưởng Thiên Hùng đập mạnh mà xuống côn thép, đúng là muốn lấy thịt chỉ đối cứng thép tinh. Bành! Thiệu Thanh chỉ cảm thấy trường lực của mình như là đụng phải lớp kín tràn ngập có dãn khí tượng, không chỉ có chưa thể tiến thêm, ngược lại bị một cỗ quỷ dị xoay tròn lực đạo dẫn tới hướng bên cạnh trở ra, suýt nữa cùng Tưởng Thiên Hùng côn sắt đụng vào nhau. Tưởng Thiên Hùng càng là hãi nhiên, hắn cảm giác côn thân nện xuống chỗ, cũng không phải là huyết đục chi khu, mà là một đoàn xoay tròn cấp tốc miên mềm dai khí kình, nương tụ côn thế lại bị mang đến lệch ra, nặng nghề côn sắt cơ hồ là lao Trương Chí Viễn góc áo rơi xuống, đập xuống đất, phát ra vang một tiếng vang trầm, bùn đất vẩy ra. Mà Bạch Tử Cầm trúc động, tại chạm đến Trương Chí Viễn bên cạnh thân luồng khí xoáy sát na, dường như lâm vào vũng bùn, tất cả bớp, cuốn xảo kình đều bị hóa giải thành vô hình, bác bị một cô nhu lực đẩy ra. Di tinh hoán đầu, há lại các ngươi có thể phá? Trương Chí Viễn thanh lãnh thanh âm vang lên, thân hình hắn như con quay nhất chuyển, hai tay mang theo đạo đạo tàn ảnh, kia vô hình luồng khí xoáy bỗng nhiên quét trường. Thiệu Thanh cùng Tưởng Tiên Hùng chỉ cảm thấy một cỗ to lớn dẫn dắt chi lực truyền đến, thân bất do kỷ bị mang đến lẫn nhau đánh tới. Hai người kinh hãi, vội vàng thu lực, lại là khí huyết một hồi cuộn cuộn. Bạch Tử Cầm thấy tình thế không ổn, bước ra muốn lui, chúc đồng điểm nhanh ý đồ ngăn địch. Nhưng Trương Chí Viễn há có thể dung hắn? Thân hình như giỏi trong xương giống như dán lên, tay trái như thiểm điện dò ra, tinh chuẩn bắt lấy Bạch Tử Cầm chúc đồng trung đoạn, nhẹ nhàng lắc một cái. Bạch Tử Cầm chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị chấn động theo thân gậy truyền đến, năm ngón tay trong nháy mắt tê dại, chúc đồng đã đổi chủ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Trương Chí Viễn ngón trỏ tay phải đã như điện điểm ra, chính giữa ngực huyệt thiên trung. Phúc, Bạch Tử Cầm rên lên một tiếng thê thảm, một cỗ âm nhu kình lực thấu thể mà vào, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, dãy rủa khó lên. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trương Chí Viễn đoạt lấy chúc đồng tiện tay hướng về sau vung lên, nhìn như nhẹ nhàng điểm tại Tưởng Thiên Hùng lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh côn thép đầu côn bên trên. Ông Tưởng Thiên Hùng chỉ cảm thấy côn thân cực chấn, một ô bén nhọn lực đạo theo cây gậy trực thấu cánh tay kinh mạch, hổ khẩu vỡ toang, côn thép cơ hồ tuột tay, cả người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi ngay đó, nội tức hỗn loạn, nhất thời lại để không nổi khí lực. Trương Chí Viễn nhìn cũng không nhìn Tưởng Thiên Hùng, chúc đồng trong tay nhất chuyển, bắp như rắn độc xuất động, điểm hướng đang muốn thừa cơ đánh lén Thiệu Thanh cổ tay. Thiệu Thanh vội vàng rút tay về biến chiêu, Trương Chí Viễn cũng đã vứt bỏ đồng không cần, vừa người nào tới, một trường khắc ở vai. Phanh! Thiệu Thanh thiết tí công trong nháy mắt bị phá, xương vai truyền đến vỡ vụn giống như kịch liệt đau nhức, lảo đảo rút lui mấy bước, sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc bất lực ra tay. Theo ba vị trưởng lão liên thủ xuất kích, tới toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, bất quá là tại trong chớp mắt. Đến tận đây, sơn cốc trên đất trống, ngoại trừ Trương Chí Viễn vẫn như cũ đứng chắc tay, khí tức bình ổn như lúc ban đầu, không có người nào có thể đứng thẳng. 20-30 tên cái bang OI phái tinh nhuệ, toàn bộ ngã xuống đất rên rỉ, đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Đống lửa vẫn như cũ đom đóm thiêu đốt, tỏa ra đầy đất bừa bộn cùng từng trường tràn ngập thống khổ, chấn kinh cùng khó có thể tin gương mặt. Đoạn côn, tuột tay côn đồng rơi là tả trên đất, im lặng nói vừa rồi trận kia ngắn ngủi mà tính áp đảo chiến đấu. Trương Chí Viễn chậm rãi thu thế, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào dãy rủa lấy mong muốn ngồi dậy Thiệu Thanh trên mặt, ngựa khí lãnh đạm mở miệng, hỏi trong lòng của hắn nghi hoặc, hiện tại có thể an tĩnh nói cho ta cái gì tình huống à? Ta rất không rõ, chỉ mấy người các ngươi tam cước miêu công phu ăn mạnh là thế nào dám ra tay với ta? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 52, nội ứng hiện thân, 1, chương 52, nội ứng hiện thân, 1, ma đầu, chính ta bất lưỡng lập, giết ngươi không cần lý do. Tề trưởng lão râu tóc đều dựng, một thân rách dưới quần áo trong gió bay phất phới, cặp kia hơi có vẻ đục ngầu hai mắt giờ phút này lại bắn ra dọa người tinh quang, phảng phất muốn đem Trương Chí Viễn ăn sống nuốt tươi. Nha a. Trương Chí Viễn cười nhạo một tiếng, chậm rãi bước đi thong thả tới Tề trưởng lão trước mặt, thân ảnh cao lớn đem đối phương hoàn toàn bao phủ. Hắn có chút túi người, nên miệng lên một vệ nghiền ngẫm đường cong, vị trưởng lão này, ta ngược lại thật ra muốn thỉnh giáo, ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người oán trách sự tình, để ngươi mở miệng một tiếng ma đầu kêu to. Ánh mắt của hắn đảo qua bên hông đối phương bảy túi, ngựa khí mang theo vài phần giọng điểm ai, vẫn là thất đại, tại Giang Nam khu vực cũng coi như cái nhân vật, thế nào? Đường đường cái bang thất đại trưởng lão sẽ không liền sẽ ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người a. Phi. Tề trưởng lão đột nhiên xì ra một cục đâm đặc, cô gầy thân thể kích động đến run nhẹ nhẹ, ngươi ma đầu kia, giết hại đồng môn, khi sư diệt tổ, làm nhiều việc ác, giết người như ngóe. Ngươi cái loại này bại hoại, người người có thể chu diệt. Chiếc kia cục đảm tới bỗng nhiên, dù là đối mặt Tây Độc Câu Dương Phong đều chưa từng biến sắc Trương Chí Viễn, giờ phút này cũng là luôn cuống tay chân nghiêng người né tránh. Chờ đứng bước sau, sắc mặt hắn âm trầm đến có thể chảy ra nước, trong mắt hàn quang chợt hiện, lao ra hỏa, ngươi đang tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã như quỷ mị giống như tới gần. Nhưng nghe bành một tiếng vang trầm, Tề trưởng lão kêu thảm bay rất ra ngoài, miệng đầy nát răng hòa với bọt máu phun tung tóe tại trong bụi đất. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở trong rừng quen quẩn. Trương Chí Viễn đứng chắp tay, đâu còn có nửa phần toàn chân đạo sĩ ấm lương cung kiệm. Từ khi xuống núi tao ngộ những cái kia bẩn thỉu sau đó, Trương Chí Viễn liền đối bọn này cái gọi là cái bang đệ tử sinh lòng ác cảm. Về sau Quy Vân Trang lại nghe được Lục Quan Anh lời nói cái bang những người kia thần cộng vẫn sau đó, càng là đối với bọn này thối tên ăn mày chán ghét đến cực điểm. Nếu không phải niệm cùng Hồng Thất Công tình điểm cùng thực lực, những này dám đối với hắn hạ sát thủ người, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Thật coi hắn là cái gì có hàm dưỡng cao nhân đắc đạo. Hắn không lại để ý những người khác, mà là đi tới cuối cùng xuất thủ Triệu Thanh, Tưởng Thiên Hùng, cùng Bạch Tử Cầm ba người bên cạnh, ánh mắt tại ba người trắng bệnh trên mặt tuấn sát, đột nhiên cười khẽ một tiếng, ba vị, nói một chút đi, đến tột cùng đang nưu đồ chuyện gì tốt, lại còn tính toán tới ta Trương Chí Viễn trên đầu tới. Hắn xoay người xích lại gần, thanh âm êm dịu lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, tốt nhất ngoan ngoãn bằng dao, đừng để ta ố về tay. Tưởng Thiên Hùng khinh thường nhìn thoáng qua Trương Chí Viễn, rất là kiên cường hừ lạnh một tiếng, một bộ không thèm để ý ngươi bộ dáng. Hai người khác cũng là học theo. Bạch Tử Cẩm càng là xì một tiếng kinh miệt, chúng ta cùng ngươi ma đầu kia không có chuyện gì để nói. Trương Chí Viễn sững sờ, cái này kịch bản thế nào có chút quen thuộc, chính mình thế nào cảm giác thật là có điểm MP đầu ký thị cảm. Ba, làm cản. Trương Chí Viễn trực tiếp một cái thi đấu túi ban thường đi, Bạch Tử Cẩm một trương hơi có vẻ trắng non gương mặt thình lình đỏ ra năm đầu cống, phối hợp ô y lý phái bẩn thỉu khuôn mặt cũng là có điểm giống Tây vực một chút dân tộc đặc sắc. Ta Trương Chí Viễn chính là toàn chân giáo Đan Dương Tử Mã Ngọc tọa hạ đệ tử, tự xuống núi về sau hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, chống lại kim cẩu. Chỗ đến phạm ta người Hán bách tính đều đường hẻm hoang nền, có thể nào tha cho ngươi cái này hãm hại lừa gạt tan mày như thế nhục ta danh dự. Trương Chí Viễn một bộ cực kỳ phẫn nộ bộ dáng, trên mặt quang minh lẫm liệt so kia Tề trưởng lão càng là chỉ có hơn chứ không kém. Các ngươi bọn này thối tên ăn mày, làm đủ trò xấu, liền triều đình đều nhìn không được, còn nhường hoàng đế lão nhi tự mình hạ lệnh vây quét chu sát, bây giờ may mắn đào thoát không thành thành thật thật tham sống sợ chết, ngược lại còn ở nơi này tụ chúng lưu đồ bí mật, nói, có phải hay không lưu đồ bí mật muốn bắt thượng đầu nhập vào kim cẩu. Trương Chí Viễn vừa nói một bên lại cho Thiệu Thanh cùng Tưởng Thiên Hùng một người một ước, sắc mặt khinh thường châm chọc một đám tên ăn mày, tiện thể đem một ngụm đại hắc nắp lôi hạ. Ngươi thả ba một cái bang đệ tử nghe được Trương Chí Viễn lời nói này, lập tức hai mắt xích hồng mở miệng liền phải chuyển vận bị Trương Chí Viễn tay mắt lanh lẹ một cái thi đấu túi cắt đứt thi pháp. Thả, thả cái gì thả? Ta để ngươi nói chuyện sao? Trương Chí Viễn trừng mắt liếc cái kia tên ăn mày, ngữ khí rất là bất thiện. Trương Chí Viễn còn muốn tiếp tục đảo ngược chuyển vận bọn này cái bang đệ tử thời điểm một đạo phóng khoáng tiếng cười bỗng nhiên tại toàn bộ trong rừng vang lên. Ha ha ha, tiểu huynh đệ thật là lớn hỏa khí. Ta cái bang những này bất thành khí đệ tử, đến tuột cùng như thế nào đắc tội ngươi, lại trêu đến ngươi hạ nặng tay như thế, đều không có một cái nào đứng thẳng người. Cười vui cởi mở, lại mang theo sừng sững hàn ý Trương Chí Viễn thân hình cứng đờ, chậm rãi quay người, nguyên bản ngang ngược cản rỡ không ai bị nổi trên mặt chất lên cười ngượng ngùng. Bắc cái Hồng Thất Công, hắn tới thật đúng là nhanh a ha ha ha, Hồng ban chủ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta cũng không hiểu ra sao đâu, ngươi nói ta cái này đang đội vàng đường đâu, chúng ta cái bang huynh đệ nhìn thấy ta liền không nói hai lời trực tiếp đối ta hợp nhau tấn công, nếu không phải ta còn có chút võ nghệ mang theo, chỉ sợ cũng phải chết ở loạn côn phía dưới. Trương Chí Viễn bây giờ cũng không phải vừa hạ Trung Nam Sơn vậy sẽ, hắn hiện tại đối ngũ tuyệt cao thủ thật là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn đã làm mất lòng Tây Độc Câu Dương Phong, cũng không muốn lại đắc tội bác cái. Lại nói người ta trước đó cũng vừa ra tay rút qua chính mình cũng không phải loại kia qua sông đoạn cầu người, đương nhiên, cái bang mặc dù cái bang, bác cái là bác cái, hắn sẽ không bởi vì bác cái liền đối cái bang tiến hành nhường nhịn. Bang chủ, cái này huyết kiếm vô sinh làm nhiều việc ác, còn mời bang chủ lập tức đem nó tru sát, không được lại thả hổ về rừng, khiến cho làm hại thiên hạ. Nguyên bản bị Trương Chí Viễn sợ hãi đến có chút không dám nói chuyện, Bạch Tử Cẩm nhìn thấy Hồng Thất Công hiện thân sau, lập tức liền có dũng khí, cố nén lấy thương thế đứng lên chạy đến Hồng Thất Công bên người rất là tức giận bất bình. "Làm càn, ngươi cái này hỏng bét ra hỏa, ngươi là đang dạy ngươi nhóm bang chủ làm việc sao? Đến cùng ngươi là bang chủ vẫn là Hồng Tiền Bối là bang chủ?" Trương Chí Viễn nhìn xem người này vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, hận nghiến răng, sớm biết vừa mới liền ra sức hơn nữa một chút, cho hắn răng đều phiến rơi, nhìn hắn còn có thể hay không đắc chí. Hồng Thất Công cười ha ha, vỗ Bạch Tử Cẩm bả vai, "Bạch trưởng lão, vị này Trương đạo trưởng tuy là tính tình bốc lửa chút, nhưng giết chết đều là gian ác chi đồ, phẩm tính là không kém, không đến mức này. Hắn kể từ cùng Trương Chí Viễn giao thủ sau liền đối với hắn từng có điều tra. Không khó phát hiện cái này toàn chân giáo tiểu đạo sĩ bất quá là mới ra đời thanh niên nhiệt huyết, tính tình nóng nảy không nhìn nổi thế gian ô trọng, lúc này mới ra tay giết rất nhiều người. Loại chuyện này hắn tuổi trẻ thời điểm cũng đã làm qua, hắn rất lý giải, cho nên đối Trương Chí Viễn hắn cũng không ghét, thậm chí có chút thưởng thức. Bất quá người này quả thật có chút cuồng ngạo điểm, hơn nữa phong cách hành sự cũng có chút không ra gì, vẫn là Tĩnh Nhi cái này tiểu tử ngốc phù hợp khẩu vị của hắn. Hừ, hắn cái bang nói thế nào cũng là thiên hạ đệ nhất đại bang, mặc dù vừa mới thảm tao Tống Đình vây quét, tổn thất nặng nề, nhưng là cái bang đại bản doanh dù sao tại phương Bắc. Chỉ cần phương Bắc không ngại, phương Nam cái bang vốn là ngư long hỗn tạp, tổn thất nặng nề một chút cũng không sao, vừa vận đá ra một chút có ý đồ riêng hạng người. Có thể hắn cái bang còn lại những đệ tử này đều đã lưu lạc đến tận đây, tiểu tử này lại còn có thể xuống tay nặng như vậy. Khó trách Mã Ngọc loại kia người tốt bụng đều dung không được hắn trở tại Trung Nam Sơn. Trương đạo trưởng, có thể ta cái bang đệ tử cuối cùng là bị ngươi đánh thành như vậy, ngươi cuối cùng vẫn là cần cho lão phu một cái công đạo. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm. Mộ Gia nguyện đi chạm hoa hùng, nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 52, nội ứng hiện thân 2, chương 52, nội ứng hiện thân 2. Hồng Thất Công nhìn xem Trương Chí Viễn cười ha hả, dường như tựa như một cái hiền hòa tiểu lão đầu, chỉ là tiếng nói vừa dứt, một cỗ khí thế bàng bạc tựa như núi cao đè xuống. Trương Chí Viễn chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, quanh thân gân cốt khanh khách rung động, không dám thất lễ, lúc này ngưng thần tụ khí, tinh khí thần ba hợp nhất, kháng chủ cỗ này dọa người bị áp. Hồng bang chủ, không phải ta nhất định phải hạ này nặng tay, thật sự là quý bang là thiên hạ đệ nhất đại bang thời gian quá lâu. Trong bang đệ tử quá mức không coi ai ra gì, tự cho là đúng, đều không nghe được người bên ngoài nói nửa câu lời nói, bất đắc dĩ chỉ có thể ra hạ sách này à. Trương Chí Viễn một bên chống cự lại Hồng Thất Công uy áp, một bên mặt mũi tràn đầy cười khổ nói chính mình bất đắc dĩ, đâu còn có vừa mới bắt đầu nửa phần phách lối. Ta nhìn ngươi chính là ỷ vào chính mình tuổi còn trẻ võ công cao cường liền không đem anh hùng thiên hạ hào kiệt để vào mắt, ta cái bang mặc dù được thiên hạ người coi trọng là thiên hạ đệ nhất đại bang, nhưng tóm lại là một đám ăn mày báo đoàn sưởi ấm, tự nhiên nhập không được ngươi cái này toàn chân cao đồ mắt. Hồng Thất Công lại là không để ý tới Trương Chí Viễn, vẫn cười lạnh, đối loại đến tuổi này nhẹ nhàng liền có một thân bất phàm người có võ công hắn có thể quá quen thuộc, bởi vì hắn năm đó cũng là dạng này. Không chỉ có là hắn, Hoàng Lao Tà Lao Độc Vật, ngay cả hiện tại ăn chay niệm Phật Đoàn Chí Hưng năm đó cái nào không phải hăng hái, làm theo ý mình, làm việc ngang ngược càng rỡ, xem thường anh hùng thiên hạ. Trương Chí Viễn khí thế đột nhiên một cái bộc phát, tránh thoát Hồng Thất Công mãnh liệt khí thế, sau đó thì là vẻ mặt nghiêm nghị đối với Hồng Thất Công nói rằng: "Hồng bang chủ, đúng sai nghĩ đến trong lòng ngài tự có định số, bây giờ cái này đại tông cái bang đến cùng tình huống như thế nào, ngài khẳng định là lòng biết rõ." Ta liền không nói nhiều cái gì. Trương Chí Viễn nhìn một chút chung quanh cái bang đệ tử, sắc mặt nghiêm túc, đối với Hồng Thất Công ô quyền, chỉ là còn có một ít chuyện muốn mời Hồng bang chủ mượn một bước nói chuyện. Hồng Thất Công hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Chí Viễn, đối với hắn tu vi võ công trong lòng lần nữa đề cao một cái nhận biết, xem ra coi như mình không có ra tay, Âu Dương Phong cái kia lão độc vật cũng giết không được tiểu tử này. Bất quá đối với Trương Chí Viễn lời nói này hắn lại nhíu mày, vẻ mặt không vui, đây đều là ta cái bang đệ tử, nhà mình huynh đệ, ngươi có lời gì đều có thể nói thẳng, không cần tỉ ý. Trương Chí Viễn nhìn xem Hồng Thất Công lúc này còn làm một bộ, trong lòng không khỏi âm thầm nhả ránh, ngươi nếu không phải võ công cao, người ta đã sớm cho ngươi đẩy ngã, không có thủ đoạn kia cũng đừng chơi một bộ này, ngựa không ngựa, ngươi xem một chút chung quanh những này cái bang đệ tử có hay không một cái cảm động. Những người này đều bị chính mình đả thương, ngươi nếu là xuất thủ trước giáo huấn một ta một phen, lại đến một bộ này còn tạm được, hiện tại nguyên một đám trong lòng kìm nén bực bội đâu. Trong lòng âm thầm lắc đầu Trương Chí Viễn cũng là bất đắc dĩ, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Các vị cái bang huynh đệ sở dĩ đối ta kêu đánh kêu giết, không có gì hơn lúc trước ta Trương Chí Viễn giết quý bang trưởng lão một chuyện, thật là các vị biết ta vì sao muốn giết hắn, ta lại như thế nào có thể giết chết hắn sao? Bạch Tử Cẩm, Thiệu Thanh cùng Tưởng Thiên Hùng sắc mặt hoảng hốt, liền phải mở miệng cắt ngang Trương Chí Viễn, đáng tiếc Trương Chí Viễn đã sớm đề phòng hai người, tại bọn hắn há miệng trước đó chính là một đạo cách không điểm huyệt, định trụ ba người. Chiêu này cách không điểm huyệt vẫn là theo Hoàng Dược Sư đạn chỉ thần thông bên trong dẫn dắt mà đến, dùng để cắt ngang thi pháp không còn gì tốt hơn. Nhìn xem ba người lo lắng ánh mắt cùng Hồng Thất Công có chút biến hóa không chừng sắc mặt, không chờ Hồng Thất Công mở miệng hỏi thăm, hắn liền đoạt trước nói: "Bởi vì ta vốn là truy tra một tông nhân khẩu lừa bán vụ án, đang truy tra kia lừa bán thế lực hắc thủ phía sau màn thời điểm vậy mà truy xét đến các ngươi cái bang OI phái một cái âm thầm cứ điểm, lần này biết được các ngươi cái kia Lưu trưởng lão cùng nơi đó cái bang phân đà trưởng lão chi tử chính là kia tông nhân khẩu lừa bán phía sau màn chủ nhân." "Không có khả năng, Lưu trưởng lão làm sao lại làm loại chuyện này? Người ma đầu kia thật sự là ác độc, giết Lưu trưởng lão không nói, lại còn như thế nói xấu với hắn. Bang chủ, thuộc hạ mời bang chủ lập tức tru sát này tặc, lấy an ủi Lưu trưởng lão trên trời có linh thiêng." Một cái tuổi trẻ cái bang lập tức nhảy ra vẻ mặt phẫn nộ chỉ trích Trương Chí Viễn muốn, sau khi nói xong càng là trực tiếp đối với Hồng Thất Công quỳ xuống thỉnh cầu. Đệ tử khác bang chúng thấy này cũng là nhao nhao quỳ xuống, thỉnh cầu Hồng Thất Công tru sát Trương Chí Viễn, Bạch Tử Cẩm ba người thấy thế thở dài một hơi, nhìn về phía Trương Chí Viễn trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, nhưng mà cho dù nhiều người như vậy đều quỳ xuống, Hồng Thất Công nhưng vẫn là sừng sững bất động, chỉ là sắc mặt phức tạp nhìn xem một đám cái bang đệ tử. Bang chủ, sĩ có thể giết, không thể nhục, còn mời bang chủ ai. Hồng Thất Công thở dài một hơi, vẻ mặt hổ thẹn, chư vị huynh đệ, vị đạo trưởng này nói không sai, Lưu trưởng lão đúng là tham dự cái kia nhân khẩu lừa bán sự tình, bị vị đạo trưởng này giết chết cũng là trừng phạt đúng tội. Cái gì? Cái này sao có thể? Bang chủ, ngài đang nói giỡn a? Hồng Thất Công chậm rãi đảo mắt đám người, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy đau lòng, lão Khiếu Hoa khi nào cầm chuyện như thế mở qua trò đùa. Hắn đột nhiên cất cao giọng lượng, như kinh lôi nổ vàng, há lại chỉ có từng đó Lưu trưởng lão. Toàn bộ đại tống cái bang Ối Y phái, sớm đã nát ấu. Kéo bè kết phái, mạnh lấy ăn muốn, cướp giật dân nữ, lừa bán trẻ nhỏ, thậm chí đem hài đồng tay chân bẻ gãy, buộc bọn họ đi những cái kia phu nhân các tiểu thư nơi đó ăn xin. Hắn muội nói một câu, sắc mặt liền âm trầm một phần, tới cuối cùng đã là muốn rách cả mí mắt, tra được những ngày lúc, Lao Khiếu Hoa hận không thể đem các ngươi những này nghiệt chướng hết thảy đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Hồng Thất Công nói sắc mặt càng phát ra khó coi, thần sắc cũng là vô cùng phẫn nộ, ở đây cái bang đệ tử nhưng đều là trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hồng Thất Công cười khổ một tiếng, thần sắc cô đơn, những sự tình này, ta điều tra rõ về sau đi một chuyến hoàng cung đại nội, tìm đại tống hoàng thành thi, tra duyệt bọn hắn về chúng ta cái bang hồ sơ, trên cơ bản từng cái ăn cướp. Cái này sao có thể? Một đám cái bang đệ tử sắc mặt kích động, thậm chí có chút còn vẻ mặt thống khổ và phẫn, bởi vì bọn hắn bên trong không ít người chính là bị lừa bán trốn tới gia nhập cái bang, bây giờ nghĩ lại vậy mà như thế buồn cười. Trương Chí Viễn cũng là trong lòng khẽ động, hoàng thành thi, đại tống còn có loại đồ chơi này, không biết rõ bên trong cao thủ như thế nào. Còn có, hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt như lưỡi dao giống như đảo qua đám người, các ngươi không phải vẫn muốn biết, triều đình vì sao có thể tinh chuẩn vây quét các nơi phân đà sao? Hắn hít sâu một hơi, gàn từng chữ, là lão phu tự tay đem những tin tình báo kia giao cho hoàng thành thi. Lời này vừa ra, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh Bạch Tử Cẩm ba người trong nháy mắt biến khó có thể tin, bọn hắn trước đây vẫn nghi hoặc không thôi, cũng âm thầm điều tra qua, một mực không biết là ai cho triều đình cáo mật. Không nghĩ tới lại là Hồng Thất Công lão già này tự mình cáo mật, lão gia hỏa này vậy mà vì bản thân chi danh đưa trong bang huynh đệ tính mệnh tại không để ý, quả thực không bằng cầm thú. Hắn căn bản không xứng làm cái bang bang chủ. Bạch Tử Cẩm ba người gắt gao trừng mắt Hồng Thất Công, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Nếu không phải huyệt đạo bị chế, sợ là sớm đã vồ lên trên. Bọn hắn làm những chuyện này, không phải cũng là vì cái bang phát triển lớn mạnh, nếu không phải bọn hắn những năm này cố gắng, một đám ăn mày mà thôi, làm sao lại trên giang hồ có uy thế như vậy. Đáng tiếc đều bị Trương Chí Viễn điểm huyệt đạo, chỉ có thể ở nơi đó ấp úng nói không ra lời. Cái khác bang chúng cũng là vẻ mặt khó có thể tin, bang chủ chính là bán bọn hắn nội ứng. Vì cái gì? Có người lớn tiếng chất vấn, vẻ mặt thống khổ, sự tình hôm nay so với bị đại tống quan binh vây quét lúc còn muốn cho bọn hắn thống khổ vạn phần. Hồng Thất Công đón vô số đạo ánh mắt tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong rừng chỉ còn lại phong thanh nghẹn ngào, như khóc như tố. Đề cử chuyên hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn ba năm thật sự đáng giá không? Chương 53, tái chiến Bắc Cái, 1, chương 53, tái chiến Bắc Cái, 1, vì cái gì? Bởi vì Thất Công lão nhân gia ông ta không muốn tự tay đưa các ngươi mấy tên cặn bã này lên đường. Tại cái này một mảnh trầm muộn bầu không khí bên trong muốn, Trương Chí Viễn cười nhạo một tiếng phá vỡ này quỷ dị bầu không khí. Cái bang mấy trăm năm danh dự liền bị các ngươi đại tống cái bang những này cặn bã làm thịt làm hỏng, các ngươi những người này không phải ngu xuẩn thì là xấu, còn dám ở chỗ này chất vấn Thất Công, thật sự là buồn cười. Trương Chí Viễn, ngươi có tư cách gì ở chỗ này giáo huấn chúng ta? Ngươi thân là toàn chân giáo đệ tử, giết hại đồng môn, chống đối sư trưởng, sau khi xuống núi càng là dày vén giết nghiệp, còn cấu kết kim nhân tiểu vương gia trộm lấy vũ mục di thư, như ngươi loại này bất trung đồ bất hiếu cũng dám nơi này ngần ngần sổ loạn. Trước đó bị Trương Chí Viễn một cước đá bay, Tể trưởng lão không biết rõ lại từ đâu bên trong xung ra, thân thể run rẩy chỉ vào Trương Chí Viễn chửi ầm lên, bởi vì răng nát mấy quả, gương mặt vừa sưng, dẫn đến nói lời nói cũng không phải rất rõ ràng. Nói ngươi xuẩn ngươi còn không phục. Trương Chí Viễn nhìn xem lão nhân này vẻ mặt kích động bộ dáng, không khỏi vui vẻ. Ta Trương Chí Viễn thân làm toàn chân giáo đời thứ ba thủ tịch đệ tử, giáo huấn một chút việc xấu đồng môn, ra tay hơi trọng một chút thì thế nào? Ta không sợ cường quyền dựa vào lý lẽ biện luận, đối ta toàn chân giáo sư trưởng quả thật có chút ngôn ngữ quá kích, nhưng là ta toàn chân giáo đều không để ý, ngươi một cái bang trưởng lão tại cái này sủa loạn không ngừng lại là ý gì? Ta sau khi xuống núi giết không có chỗ nào mà không phải là độc hại bách tính, hỏa loạn một phương tặc tử ác nhân, loại này rác rưởi ta giết một cái trên đỉnh cứu 10 cái, ngươi nói ta dày bén giết nghiệp, ta còn cảm thấy ta là công đức vô lượng đâu. Cuối cùng, các ngươi cái bang hồng bang chủ đều tự mình truyền tin nói kia thiết trưởng bang bang chủ đầu nhập vào kim nhân, trộm lấy vũ mục di thư, cái này ngươi cũng không tin. Vậy mà đi tin vào không biết nơi nào chuyển tới lời đồn, nói ta Trương Chí Viễn cấu kết kim nhân trộm lấy vũ mục di thư, theo ta thời à, cái này bất trung đồ bất hiếu à, đã không kịp chờ đợi chính mình nhảy ra ngoài. Ngươi nói hiệu nói bựa. Ngươi phốc, cái này Tể trưởng lão khí sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Trương Chí Viễn nhưng lại nói không ra lời, trong lúc nhất thời khí cấp công tâm, thế mà đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Tề trưởng lão. Đám người nhao nhao giật mình, ngay cả Hồng Thất Công cũng là cả kinh thất sắc nhanh lên đi xem xét. Trương Chí Viễn bĩu môi, vẫn như cũ không tha người, quả nhiên bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ nhỏ mọn, nói đến trong tâm khảm đi. Trương Chí Viễn, ta liều mạng với ngươi. Có cái bang đệ tử trước mắt, hoa hoa kêu to, làm bộ liền muốn lên đi liều mạng. Trương Chí Viễn trực tiếp một cước đạp bay, chẳng thèm ngó tới, liền ngươi cái này hai cước phủ phía bộ dáng còn cùng ta liều. Ta Trương Chí Viễn theo tiểu hạ luyện tam phục đông luyện 39, vài chục năm đến hôm nay không một ngày buông lỏng, ngươi. Một cái cả ngày ghé vào nữ nhân cái bụng, bị tiểu sắc móc sạch thân thể là phế bật, ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Không ra gì ra hỏa. Trương Chí Viễn, ngươi không khỏi cũng quá khoa trương a. Bên kia Bạch Tử Cẩm ba người tại Hồng Thất Công thuận tay cho bọn họ hiểu huyệt về sau, nhìn xem Trương Chí Viễn lớn lối như thế, cũng là sắc mặt khó coi. Ta phách lối sao? Trương Chí Viễn nghe vậy cười ha ha, sau đó vung lên đạo bảo, vẻ mặt kiệt ngạo bất tuần, ta liền khoa trương, làm gì? Ngoại trừ Thất Công lão nhân ra ông ta, các người đám rác rưởi này ta một cái tay liền có thể toàn bộ quăng ngã, ta còn không thể phách lối một chút sao? Lại nói thiên hạ này lại có đầu nào vương pháp quy định ta không thể phách lối? Ngươi Bạch Tử Cẩm khó thở, nhưng lại không biết rõ như thế nào phản bác, cũng là Hồng Thất Công tại cho Tề trưởng lao xem xét, xác nhận không ngại sau, vẻ mặt tức giận nhìn xem Trương Chí Viễn. Tiểu tử, xem ra hôm nay không cho ngươi đến thử ta lão khiếu hoa hàng long thập bát trưởng, ngươi là thật không biết ta cái bang tại sao là thiên hạ đệ nhất đại bang. Dứt lời, chính là một cái bước xa hướng về phía trước, cả người khí thế ầm vang một phát, một cỗ sôi trào mãnh liệt uy áp hướng về Trương Chí Viễn quét sạch mà đi. Kiến long tại dã. Một đạo tiếng long ngâm tại cái này tịch mịch trong rừng vang lên, chỉ thấy Hồng Thất Công sau lưng mơ hồ nổi lên một đầu hoàng kim cự long, theo Hồng Thất Công một trường đánh ra, chỉ thấy kia kim long hướng về phía Trương Chí Viễn gào thét mà đi. Trương Chí Viễn thấy thế đáy lòng cũng là ngứa, lần trước Hồng Thất Công thả nước trừng giang, lúc này mới chính mình phải thật tốt lãnh giáo một chút hàng long thập bát trưởng, ngược lại nhìn hắn giống như sinh khí đều không có sinh khí, loại này giá có thể đánh. Tam hoa tụ đỉnh. Trương Chí Viễn cũng không nói nhảm trực tiếp thi triển toàn chân giáo tuyệt học Tam hoa tụ đỉnh trưởng, chuẩn bị đón đỡ hắn Hồng Thất hàng long trưởng. Ba đóa hoa sen vàng từ đỉnh đầu cùng hai vai xoay chậm chậm dâng lên, theo Trương Chí Viễn một trường vùng ra, ba đóa hoa sen phi tốc xoay tròn giao nhau xoay tiến, đón hoàng kim cự long mà đi. Với anh, hoa sen cùng cự long chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ uy thế kinh người, nhấc lên khí bụi đất thổi cái bang đám người nhao nhao triệt thoái phía sau. Trong rừng cây cối cách gần đó chút căn bản không chịu nổi cỗ này lực phá hoại, từng khỏa chặn ngang mà đứt. Cái này sao có thể? Nàng vậy mà thật có thể cùng bang chủ gọi không phân sản sản nhau? Không có khả năng. Đây chính là hàng long thập bát trưởng, hắn làm sao có thể tiếp được? Cái bang đám người thấy Trương Chí Viễn vậy mà tiếp nhận Hồng Thất Công một thức này hàng long thập bát trưởng, nguyên một đám sắc mặt biến vô cùng đặc sắc. Nhà mình bang chủ chính là thiên hạ hôm nay tứ tuyệt một trong, hắn một cái toàn chân giáo tam đại đệ tử làm sao có thể thật có loại thực lực này? Lần trước bọn hắn giao thủ người khác không biết rõ, bọn hắn cái bang còn không biết sao? Lần trước bang chủ hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp đều không dùng, lần này bang chủ thật là lên tay chính là hàng long thập bát trưởng. Kẻ này kinh khủng như vậy, Hồng Thất Công cũng là có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ cười xấu xa. Đã ngươi đã có thực lực như thế, lão phu cũng liền không nương tay. Phi Long tại thiên, Trầm Long tại uyên. Chỉ thấy Hồng Thất Công thân hình xoay tròn, ống tay áo phồng lên ở giữa, chân khí hóa thành một đạo ngưng thực hoàng kim cự long quét ngang mà đến, những nơi đi qua mặt đất ra bị nẻ, đá vụn kích sạc. Trương Chí Viễn không dám thất lễ, cấp tốc vận chuyển nội lực, quanh thân nổi lên màu tím nhạt quang trạch. Hắn hai chân đạp định bắt đầu phương vị, tay nắm kiếm quyết, đúng là dùng chỉ thay kiếm, thi triển ra toàn chân giáo tuyệt học nhất khí hóa tam thanh. Phá! Theo hắn từng tiếng quát, ba đạo sắc bén vô song kiếm khí tự đầu ngón tay bắn ra, như trường hồng quán nhật đâm thẳng đuôi rồng. Kiếm khí cùng trưởng lực va chạm lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, đâm vào màng nhĩ mọi người đau nhức. Khá lắm toàn chân kiếm pháp. Hồng Thất Công cười lớn một tiếng, trưởng thế lại biến, lại nhìn chiêu này song long thủ thủy. Hai cái chân khí ngưng tụ thành kim long từ lòng bàn tay của hắn quần quần mà ra, một trái một phải giáp công mà đến. Long thân lướt qua không khí bặm mẹo, càng đem quanh mình lá dụng cuốn thành hai đạo vòng xoáy. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mặt niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 53, tái chiến Bắc Cái, 2, chương 53, tái chiến Bắc Cái, 2, Trương Chí Viễn hít sâu một hơi, hai tay ở trước ngực bạch ra thái cực vòng tròn. Nhưng gặp hắn quanh thân ba đóa kim liên bỗng nhiên nở rộ, cánh hoa từng mảnh bay ra, trước người kết thành một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh bình chướng, chính là đem tam hoa tụ đỉnh trưởng luyện tới hóa cảnh biểu tượng liên hoa chướng. Ầm ầm, hai cái kim long đâm vào liên hoa chướng bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Khí lãng quần quật ở giữa, Trương Chí Viễn liền lùi lại ba bước, mỗi bước đều trên mặt đất lưu lại tấp hơn sâu dấu chân, khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Thất công hàng long thập bát trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn xóa đi vết máu, trong mắt chiến ý càng tăng lên, lại tiếp ván bối chiêu này bắt đầu liệu nguyên. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành bảy đạo tàn ảnh, theo bắt đầu thất tinh phương vị đem Hồng Thất Công vây quanh ở trung ương. Mỗi đạo thân ảnh thi triển khác biệt chiêu thức, hoặc trưởng hoặc chỉ hoặc quyền, thế công như gió táp mưa rào giống như theo bốn phương tám hướng đánh tới. Đến hay lắm. Hồng Thất Công râu tóc đều dựng, cười ha ha, sau đó hơi có nghi ngờ hỏi, các ngươi toàn chân giáo giống như không có cái này một võ công a. Thất Công quả nhiên không hổ là võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, cái này chính là ta căn cứ toàn chân giáo võ công kết hợp ta giáo thiên cương bắt đầu trận tự sáng tạo. Hôm nay cũng đúng lúc mời thất công chỉ giáo một phen. Tốt, cố mong muốn cũng. Hồng thất công hét lớn một tiếng, trưởng phong càng hung hiểm hơn. Hai người thân ảnh giữa khu rừng nhanh chóng lấp lóe, những nơi đi qua cây cối đổ rạp, mặt đất băng liệt. Quan chiến cái bang đám người sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, Bạch Tử Cẩm càng là sắc mặt trắng bệnh, hắn giờ mới hiểu được, vừa rồi Trương Chí Viễn cùng bọn hắn lúc giao thủ, là thật thủ hạ lưu tình. Đột nhiên, Hồng thất công chiêu thức biến đổi, sử xuất kháng long lưu mối. Một trường này ẩn chứa như bài sơn đảo hải uy lực nhưng như cũng còn lại hậu kình, trưởng phong chưa đến, Trương Chí Viễn sau lưng mấy cây đại thụ đã ứng thanh bẻ gãy. Tốt, thất công đã tội. Trương Chí Viễn thét dài một tiếng, lại không tránh không né, song trưởng tề xuất. Nhưng gặp hắn bàn tay trái vận dụng toàn chân giáo lý xương phá băng trưởng, tay phải thi triển tam hoa tụ đỉnh trưởng âm dương hai loại kình lực trước người xen lẫn thành mạng. Tả hưu hô bác loại này thần cấp kỹ năng Trương Chí Viễn làm sao có thể không có học, giờ phút này đối chiến Hồng thất công vừa vận thật tốt kiểm nghiệm một chút tự thân sở học võ công đến cùng như thế nào. Vâng. Lần này đối trưởng dư ba càng đem phương viên trong vòng 10 trượng có cây toàn bộ ngăn trở. Cái bang đệ tử mặc dù sớm đã rút lui đến nơi xa, lại nhao nhao bị chấn động đến ngã ngồi trên mặt đất, chỉ có mấy cái trưởng lão còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Bụi mù tan hết, chỉ thấy Trương Chí Viễn khoe môi nết lên một vệt vết máu, đạo bào nhiều chỗ tổn hại. Mà Hồng thất công như cũ đứng tại chỗ, ý cười giạt giảo. "Tốt, tốt, tốt." Hồng thất công liền nói ba chữ tốt, khắp khuôn mặt là vui mừng, toàn chân giáo ra cái loại này anh tài, cũng không tính đọa hắn Vương Trùng Dương ngũ tuyệt đứng đầu danh hiệu. Hiển nhiên bất luận là Đông Tả Tây Độc vẫn là Bắc Cái đối với toàn chân thất tử đều là không thế nào công nhận, nếu không Vương Trùng Dương làm sao có thể liền Cửu Âm chân kinh cũng không dám nhường môn hạ đệ tử tu, Tiên Thiên công càng là đưa đến đại lý Đoạn Thị nơi đó. Dù sao liền toàn chân thất tử những người kia võ công cùng tính cách, những này bí tịch võ công thật lưu lại chỉ sợ cũng không gánh nổi, nói không chừng còn là một cái mầm thai bạn. Trương Chí Viễn lau khỏe miệng vết máu, vận công điều tức một lát sau nhìn xem Hồng thất công phát ra một tiếng cười khẽ, "Thất công, ngài cảm thấy chỉ bằng ta cái này một thân võ công có đủ hay không tư cách đi tham gia Hoa Sơn luật kiếm?" Hồng thất công sững sờ, nhiều hứng thú nhìn xem Trương Chí Viễn, trên mặt ý cười không hiểu, "Ngươi nếu có thể đi Đoàn Chí Hưng nơi đó học được Tiên Thiên công, đem nội công tâm pháp hoàn thiện, bổ đủ nội công được điểm, Vương Trùng Dương trung thần thông danh xưng ngươi cũng là có thể có tư cách tiếp nhận." Trương Chí Viễn trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, cái này tuyệt đỉnh tông sư chính là tuyệt đỉnh tông sư, vậy mà một cái nhìn ra chính mình nội công tâm pháp còn chưa đủ hoàn thiện. Ngay tại Trương Chí Viễn đang muốn tiếp tục mở miệng thời điểm, đột nhiên vang lên một hồi pháo hoa tiếng nổ. Hồng thất công ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến, khẩn cấp tín hiệu, xảy ra chuyện gì? Cái khác cái bang đám người ngoại trừ một ít trưởng lao sắc mặt kịch biến bên ngoài, cái khác một chút đệ tử trẻ tuổi lại là sắc mặt mờ mịt, không biết rõ xảy ra chuyện gì. "Tiểu tử, ta cái bang còn có chuyện quan trọng, liền không cùng ngươi nói nhảm nhiều, lần sau gặp phải ta cái bang đệ tử mong rằng thủ hạ lưu tình, bằng không thì cũng đừng trách ta lão khiếu hoa lấy lớn hiếp nhỏ cũng giáo huấn như vậy ngươi toàn chân giáo đệ tử." Hồng thất công đối với chung cái bang đệ tử phân phó một chút sau đó xoay người nhìn về phía Trương Chí Viễn, cười lạnh một tiếng uy hiếp. Nói xong cũng mang theo một đám cái bang đệ tử hướng về tín hiệu phóng ra mà đi. Trương Chí Viễn nhìn xem rời đi cái bang đám người, phun ra một ngụm trọc khí, "Cái này lão khiếu hoa, ngươi cũng đã nói, muốn giáo huấn cái khác toàn chân đệ tử, nếu không phải ta, có quan hệ gì với ta?" Đối với lão khiếu hoa cái này cấp bậc cao thủ nếu là ra tay giáo huấn một chút toàn chân giáo những cái kia mắt cao hơn đầu đệ tử, hắn chỉ có thể vỗ tay bảo hay, nguyên một đám đắm chìm trong thiên hạ đệ nhất đại giáo hư danh bên trong, cái đuôi đều muốn bệnh lên trời. Huống hồ liền bọn hắn kia mèo ba chân một công phu, có thể được tổ sư Vương Trùng Dương một cái cấp bậc cao thủ ra tay, cũng là bọn hắn vinh hạnh. Ngay tại vừa rồi Trương Chí Viễn cùng Hồng thất công trưởng lực cùng nhau rung động, long ngâm sen phút lúc, cách đó không xa trong rừng cây, Lý Mạc Sầu cùng Quách Tĩnh một đoàn người cũng nghe thấy cái này kinh thiên động địa giống như động tĩnh. Nội lực thật mạnh va chạm. Quách Tĩnh sắc mặt run lên, hắn thân phụ Hàng Long thập bát trưởng, đối như vậy cương mãnh trưởng phong mẫn cảm nhất, là thất công Hàng Long thập bát trưởng. Còn có một cỗ chí thuần đạo gia chân khí, không phải là Trương đạo trưởng. Thật là hai người bọn họ làm sao lại đánh nhau đâu? Nhất định là đạo sĩ thúi. Cây bên này ngoại trừ hắn còn có cái nào đạo sĩ có thể có như vậy tu vi võ công? Lý Mạc Sầu nghe vậy, thanh lãnh khuôn mặt trong nháy mắt lướt qua một tia khó mà che giấu lo lắng, nàng không nói thêm lời nào, thân hình thoát một cái tựa như một đạo như khói xanh ra tốc hướng phía tiếng đánh nhau chuyển đến phương hướng lao đi. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh liếc nhau, cũng liền bận bịu mang theo Dương Khang, Trình Giao Giả đuổi theo. Ngay tại mấy người vùi đầu đi bội lúc, một cái mang theo ngạc nhiên tiếng hô đống nhiên vang lên, "Lý cô nương, Hoàng cô nương." Thanh âm này được Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung không hẹn mà cùng nhíu lên đôi mi thanh tú, trên mặt đều hiện ra suối quẻ thần sắc. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước mặt đứng đấy hai cái toàn chân giáo đạo sĩ, chính là Chân Chí Bính cùng Triệu Chí Kính. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 53, tái chiến Bắc Cái, 3, chương 53, tái chiến Bắc Cái, 3. Thì ra hai người này là tìm xa thông thiên tung tích, liên lạc toàn chân giáo tại đại tống cảnh nội thế lực, lại đúng lúc gặp toàn chân thất tử một trong Tôn Bất Nhị tiếp vào trưởng giáo Mã Ngọc tự tay viết thư. Trong thư nói, Nam đế Đoạn Chí Hưng, bây giờ nhất đăng đại sư sắp bái phòng Trung Nam Sơn, cũng điểm danh muốn gặp Trương Chí Viễn. Tôn Bất Nhị liền mệnh hai bọn họ đến đây tìm kiếm Trương Chí Viễn truyền đạt trưởng môn cầu dụ. hai người các ngươi chó ghẻ tại sao lại ngửi ngửi vị theo tới? Hoàng Dung liếc mắt, không khách khí chút nào dẫn đầu làm khó dễ. Triệu Chí Kính trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, Chân Chí Bính lại dường như hồn nhiên không hay, vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, đối với đám người thi cái lễ, gặp qua quét mình, Hoàng cô nương. Bần đạo cùng Triệu sư huynh phụng thành tinh tán nhân chi mệnh, chuyên tới để tìm ta giáo thủ tịch sư huynh, truyền đạt trưởng giáo chân nhân dụ lệ. Dứt lời, ánh mắt của hắn sốt ruột nhìn về phía mấy người sau lưng, cưỡng chế lấy nội tâm rung động, ra vẻ nghi hoặc mà hỏi thăm, không biết ta thủ tịch sư huynh giờ phút này ở đâu, sao chưa cùng chư vị đồng hành? Quách Tĩnh lôi kéo còn muốn sặc âm thanh Hoàng Dung, tiến lên trước một bước, ôn quyền trầm giọng nói, chân đạo trưởng, Triệu đạo trưởng. Trương đạo trưởng trước đây làm dẫn mở thiết trưởng bang Cựu Thiên Nhận, cùng chúng ta thất lạc, đến nay tung tích không rõ. Chúng ta chính là nghe nói nơi đây có tiếng đánh nhau, lo lắng là Trương đạo trưởng gặp nạn, lúc này mới vội vàng chạy đến. Cái gì? Thủ tịch sư huynh bị Cựu Thiên Nhận kia ác tặc truy kích? Chân Chí Bính toàn thân rung động, trong lòng trong nháy mắt bị một cô bí ẩn vui mừng như điên lấp đầy, liền một bên một mực mặt âm trầm Triệu Chí Kính, đáy mắt cũng khó có thể ức chế hiện lên một tia ánh sáng, sát tinh đó như chết thật tại Cựu Thiên Nhận thủ hạ, mới là thiên đại hảo sự. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Chân Chí Bính trên mặt cấp tốc chất đầy vừa đúng sầu lo, Cựu Thiên Nhận võ công cao cường, tâm ngoan thủ lạn, thủ tịch sư huynh hắn không có nguy hiểm gì a? Ngậm miệng. Lý Mạc Sầu nghe vậy, lông mày đứng đấy, trong mắt hàn quang chợt hiện, thanh âm lạnh đến như là vào đông hàn băng, chính là hai người các ngươi thi cốt đều nát đấu, Trương Chí Viễn cũng tất nhiên bình yên vô sự. Trong nội tâm nàng lo lắng Trương Chí Viễn an nguy, lười nhắc lại cùng hai người này làm nhiều dây dưa, lời còn chưa dứt, thân ảnh màu xanh đã lần nữa lướt đi, thẳng đến khí tức kia va chạm kịch liệt nhất khu vực hạch tâm. Lý cô nương, chấm đã. Phía trước nguy hiểm. Chân Chí Bính thấy thế khẩn trương, không chút nghĩ ngợi liền bước nhanh đi theo. Triệu Chí Kính sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, trong lòng thầm mắng Chân Chí Bính thấy sắc liền mở mắt. Như phía trước thật sự là Trương Chí Viễn, nhìn thấy hắn bộ này liếm láp mặt đuổi theo Lý Mạc Sầu đức hạnh, chẳng phải là lại muốn khảo giác bọn hắn sư huynh đệ võ nghệ. Nhớ tới lần trước khảo giác thê thảm đau đớn kinh nghiệm, Triệu Chí Kính chợt cảm thấy toàn thân xương cốt đều tại mơ hồ làm đau. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đối Quách Tĩnh mấy người chắp tay nói, "Quách huynh đệ, Hoàng cô nương, chân sư đệ hắn." "Ai, chính là như vậy tính tình, còn mời chư vị thông cảm nhiều hơn, không được trách móc." Quách Tĩnh chất phác lắc đầu, "Không sao. Đạo trưởng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng mau mau đi qua xem một chút đi." Nói xong, liền lôi kéo Hoàng Dung, ra hiệu Dương Khang cùng Trình Giao Giả, cùng một chỗ bước nhanh đuổi theo. Triệu Chí Kính do dự một chút, cuối cùng không dám nghịch lại sư mệnh, đành phải kiên trì, xa xa dán tại đội ngũ đằng sau, chỉ mong lấy chờ một lúc có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một bên khác, trong rừng đất trống, Trương Chí Viễn đang nhìn Hồng Thất Công rời đi phương hướng, trong lòng âm thầm nhả rãnh cái này lão khiếu hoa chạy thật nhanh, một đạo sen lẫn giọng nghẹn ngào thanh thúy giọng nữ, như là đầu nhập tinh hồ cục đá, đột nhiên cắt ngang hắn suy nghĩ. "Đạo sĩ thúi." Hắn nghe tiếng quay người, chưa thấy rõ, liền cảm giác một đạo ôn hương nhuyễn ngọc giống như màu xanh bóng hình xinh đẹp mang theo gió táp nhào vào ngực mình, ôm thật chặt ở eo thân của hắn. Lập tức, âu nghẹn ngào nuốt tiếng khóc liền tại trước ngực hắn vang lên. "Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi bị Cửu Thiên Nhận người lao tặc kia cho." Ô ô ô, thiếu nữ nước mắt cấp tốc thấm ướt trước ngực hắn đảm bảo, ấm áp xúc cảm xuyên thấu qua vải vóc truyền đến. Trương Chí Viện thân thể đầu tiên là cứng đờ, lập tức có chút lúng túng đưa tay gãi đầu một cái. Hắn không nghĩ tới Lý Mạc Sầu lại một thân một mình nhanh như vậy đuổi theo, chính mình đoạn đường này bị Cửu Thiên Nhận đuổi đến đầu óc choáng váng, ngay cả mình cũng không quá phân biệt rõ ràng phương vị, làm khó nàng có thể tìm tới. "Không có việc gì, không sao." Hắn thả mềm nhũ thanh âm, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác cứng chiều, vỗ nhẹ nhẹ lấy trong ngực bộ dáng phía sau lưng, ngoài miệng vẫn như cũ không chịu chịu thua, Cửu Thiên Nhận cái kia lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, bây giờ chỗ nào vẫn là của ta đối thủ. "Ngươi nhìn, ta vừa mới thật là thật cùng Bắc cái Hồng Thất Công so chiêu, đánh mất phân thắng bại đâu." Hắn muốn định khoe khoang một chút chiến tích, chuyển di lực chú ý của nàng, lại rất nhanh đã nhận ra không thích hợp. Trong lực tay của thiếu nữ cánh tay càng thu càng chặt, tinh tế lại có lực cánh tay như là dây leo giống như quấn quanh lấy hắn, kia tiếng ô ô cũng dần dần thay đổi vị, không có nửa điểm giọng nghẹn nào, ngược lại mang tới một kia không dễ dàng phát giác đúng liệu. "Mạc Sầu, nhanh, buông ra, ngoan, nắm tay buông ra." Trương Chí Viễn thanh âm mang tới một tia không dễ dàng phát giác quấn bách, hắn hơi dùng sức, ý đồ đẩy ra Lý Mạc Sầu vòng tại bên hông hắn hai tay, lại phát hiện cánh tay kia không nhúc nhích tí nào, ngược lại ôm chặt hơn nữa. "Ban ngày ban mặt, như vậy ôm, còn thể thống gì? Có sai lầm thể thống a? Rõ ràng chính là ban đêm, cái gì ban ngày ban mặt?" Lý Mạc Sầu vẫn như cũ ôm thật chặt Trương Chí Viễn, đầu tựa vào Trương Chí Viễn trong ngực. Hắn càng là ý đồ tránh thoát, Lý Mạc Sầu liền càng là mượn thuốc thít đem vùi đầu đến càng sâu, phản phất muốn đem chính mình hoàn toàn dung nhập trong ngực của hắn. Lần này hung hăng ôm ôm, giọng nghẹn ngào lại dần dần không cử động, nhường Trương Chí Viễn trong lòng còi báo động đại tác, âm thầm tiêu khổ, khá lắm, ngươi cái này không phải lo lắng ta, rõ ràng là đang khảo nghiệm cán bộ. Cái nào trẻ tuổi nóng tính đạo sĩ trải qua được cái loại này ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực khảo nghiệm. Nhưng mà, Trương Chí Viễn hoàn toàn không biết, ngay tại tay hắn bận bịu chân loạn, tâm viên ý mà ý đồ cùng trong ngực dính nhân tinh giảng đạo lý, nhường nàng buông ra ôm áp lúc, cách đó không xa rừng cây bóng ma hạ, một cái giống nhau đạo bảo thân ảnh, đang nhìn chằm chằm một màn này. Chân Chí Bính cắn chặt hàm răng, cơ hồ muốn thấm ra máu, nắm chắc song quyền bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bệnh, run nhẹ nhẹ. Một cỗ hỗn hợp có cực hạn ghen ghét, khuất nhục cùng tuyệt vọng bi phẫn, như là ngọn lửa bừng bừng giống như trong nháy mắt thôn vệ lý trí của hắn, thiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn dường như có thể nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, trước mắt một hồi biến thành màu đen, cơ hồ muốn đứng thẳng không được không. đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành Lý Tiên Duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 54, vứt bỏ quá khứ, 1, chương 54, vứt bỏ quá khứ, 1, lại nói Quách Tĩnh Hoàng Dung bọn người đang truy kích Lý Mạc Sầu, phía trước tiếng đánh nhau lại im bặt mà dừng. Mấy người liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng bước nhanh, không phải từng đi đến nửa đường, một đạo hoa mị pháo hoa phóng lên tận trời, vẩy xuống toàn bộ bầu trời đêm. Là cái bang đẳng cấp cao nhất khẩn cấp tín hiệu. Quách Tĩnh Hoàng Dung trong lòng đột nhiên trầm xuống. Quách Tĩnh Hoàng Dung đã bái Hồng Thất Công vi sư, đối cái bang tín hiệu cũng đều là có hiểu biết, nhất là loại này khẩn cấp tín hiệu, xưa nay thiếu phát, bình thường đều là có hại toàn bộ cái bang căn cơ đại sự mới có thể phát loại này tín hiệu thông chi chung quanh cái bang bang chúng tập hợp. Ngay cả lúc trước Tống Đình đại quân vây quét, cái bang cũng không phát này tin tức, bây giờ phong ba đều đã lắng lại, làm sao lại bỗng nhiên cảnh báo? Tĩnh ca ca Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp căng cứng, nhìn một chút Quách Tĩnh trên mặt hiện hiện vẻ lo lắng, chẳng lẽ là Trường Chí Viễn cùng sư phụ thế nào? Hai người lẫn nhau, lại không giữ lại, thân pháp đột nhiên gấp, như hai đạo gió táp lướt qua trong rừng. Nhường đằng sau đi theo Dương Khang bọn người sững sờ, Dương Khang thì là nhìn về phía bầu trời như có điều suy nghĩ. Chờ mấy người nhìn thấy Trương Chí Viễn không ngại, Hồng Thất Công không ở nơi này sao? Quách Tĩnh Hoàng Dung vẻ mặt có chút bối rối, vội vàng hướng lấy Trương Chí Viễn hỏi. Trương đạo trưởng, không biết rõ sư phụ ta Hồng Thất Công lão nhân gia ông ta đi nơi nào? Vừa mới là hai người các ngươi ở đây đánh nhau a? Trương Chí Viễn nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, nhẹ gật đầu, không tệ, vừa mới là ta cùng Hồng Tiền Bối đang luận bàn, chỉ là vừa mới Hồng Tiền Bối nhìn thấy bầu trời vang lên một cái tín hiệu liền sốt ruột bận bịu hoàng đi. Quách Tĩnh nghe được chỉ là luận bàn hậu tâm bên trong thở dài một hơi, cùng Hoàng Dung liếc nhau, lần nữa đối với mọi người nói, vừa mới là cái bang phóng ra khẩn cấp tín hiệu, chúng ta thân làm thất công đệ tử, nên cũng đi nhìn xem, chúng ta trước hết đi xem một chút, quay đầu chúng ta quy vân trang hội hợp. Dương Khang nhẹ gật đầu, cũng là vẻ mặt lo lắng, ân, các ngươi đi thôi, nếu là khẩn cấp tín hiệu, các ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Hoàng Dung không khỏi liếc mắt, Quách Tĩnh thì là rất cảm động gật gật đầu, hướng về phía đám người ôm quyền về sau liền dẫn Hoàng Dung hướng tín hiệu phóng ra phương hướng chạy đi. Triệu Chí Kính lại tới đây liền thấy Chân Chí Bính ở đằng kia âm thầm thần thương, đi đến bên cạnh hắn, tức giận một trường vô tại Chân Chí Bính trên bờ bay, ngươi không muốn sống nữa, ngươi còn băn khoăn người ta. Chân Chí Bính bị một tát này đập toàn thân rung động, giật nảy mình, thấy là Triệu Chí Kính sau hừ một tiếng, loại người như ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Triệu Chí Kính vui vẻ, hắn là không biết yêu tình, hắn chỉ muốn làm quyền, có quyền lợi về sau, cái gì mỹ nữ không có, vẫn yêu tình. Ta yêu ngươi mà bán bánh quai trèo tình, ngươi đoạn đường này đều yêu nhiều ít, thật sự là bị sát tâm hoàn toàn chi phối ngu xuẩn. Chân Chí Bính bị trong mắt của hắn không che giấu chút nào xem thường cho đau nhói, hắn đột nhiên một tay lấy hắn đẩy ra, thanh âm mang theo đè nén lửa giận, Triệu Chí Kính, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Coi như Trương Chí Viễn bị tước đoạt trưởng môn tư cách người thừa kế, nhưng lấy võ công của hắn cùng danh vọng, hắn nếu không chịu gật đầu, ngươi đời này cũng đừng nghĩ ngồi lên trước trưởng môn. Lời này như là độc châm đồng dạng mạnh mẽ vào Triệu Chí Kính trái tim. Cái này chó như thế đổ vật nói chuyện thật đúng là mẹ nó chói tai. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm như nước, cố nén phát tác tại chỗ xúc động, ánh mắt âm lanh chuyển hướng cách đó không xa ôm nhau mà đứng Trương Chí Viễn cùng Lý Mạc Sầu, đột nhiên cười nạo một tiếng, "À, ngươi xem một chút, người ta trai tài gái sắc, như thế nào đàm đối, thật giống họa bên trong đi ra tới thần tiên quyến lữ." Đáng tiếc à, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Trương sư đệ tâm tư, dường như cũng không tại vị này tiên tử trên thân đâu. Trần sư đệ, nhìn xem chính mình tôn thờ tiên tử, đối với người khác ôm ấp yêu thương cũng khó khăn lấy một cái niềm vui, chính mình lại chỉ có thể ở nơi này bất lực nhìn xem, liền nói chuyện tư cách đều không có. Cái này bên trong tư vị như thế nào nha? Đến à, lẫn nhau tổn thương à, ta Triệu Chí Kính không thể trêu vào Trương Chí Viễn cái này sát tinh, còn đấu không lại ngươi một cái liếm cầu sát quỷ. Triệu Chí Kính, ngươi không nên quá phận. Chân Chí Bính con mắt đỏ bừng, quay đầu thấp giọng gầm thét, tay đều đặt tại bội kiếm bên trên, hiển nhiên đã phá lớn phòng. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm lúc, một đạo giọng ôn hòa trên bảo, Triệu sư minh, Chân sư đệ, hai vị trí tại này thường nghị chuyện gì? Dương Khang mang theo Trình Giao già đi tới, hắn lo lắng hai cái này ngu xuẩn thật làm ra cái gì biếng ngốc, chọc giận Trương Chí Viễn. Vậy coi như không xong, hắn cũng không muốn bị hai cái này ngủ xuẩn liên lụy. Dương sư đệ, Dương sư minh, hai người thấy có người đến, miễn cưỡng đè xuống hỏa khí, duy trì lấy mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa. Hai chúng ta tại, đang nhớ lại một chút trưởng giáo truyền đạt khẩu dụ, đúng, chính là như vậy. Hai người lúng túng hướng về phía Dương Khang cùng Trình Giao già nở nụ cười. Chân Chí Bính cũng kịp phản ứng, thấy Trình Giao già cặp kia thanh tịnh mắt to đang nhìn chính mình, vội vàng háng giọng một cái, sửa sang lại có chút sốc xếp đảm bảo. Vừa rồi không có chú ý, tôn sư thúc môn hạ vị này tục gia đệ tử Trình sư muội, lại cũng ngày thường như thế thanh lệ được người. Trình Giao già bị cái kia dần dần biến ánh mắt nóng bỏng thấy toàn thân không được tự nhiên, nhất là ánh mắt kia cùng lúc trước hắn nhìn Hoàng Dung Lý Mạc Sầu lúc không có sai biệt, dọa đến nàng tranh thủ thời gian túi lầu xuống, co lại tới Dương Khang sau lưng. Chân Chí Bính gặp nàng như vậy ngượng ngùng thần thái, trong lòng không khỏi rung động, một cỗ không hiểu cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, xem ra vị này Trình sư muội là bị ta phong thái chết phục. Nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn không bị khống chế câu lên một vẻ tự cho là mỉm cười mê người. Ý, Trình Giao già nhìn trộm nhìn thấy cái kia dâm đãng nụ cười, trong lòng còi báo động đại tác, cảm thấy hô to không ổn. Kết thúc kết thúc, cái này biến thái sẽ không cũng để mắt tới ta đi. Khu khu, chân sư đệ, thủ tịch sư minh ngay tại phía trước, nếu có trưởng giáo khẩu dụ, vẫn là nhanh đi bẩm báo là vừa, chớ có để lỡ chính sự. Dương Khang nhìn thấy chân trí bính dáng vẻ đó cũng là trong lòng không còn gì để nói, nàng mấy ngày nay cùng Trình giao giả cũng coi là quen biết lên, hơn nữa hai người đều là toàn chân giáo tục gia đệ tử, trò chuyện với nhau lúc cũng rất có cảm minh. Cho nên thấy cái này chân trí bính lại còn đối Trình giao giả cũng lộ ra như thế làm cho người buồn nôn bộ dáng, cũng là đối với hắn chịu phục, nhưng là hắn đối Trình giao giả vị này đơn thuần sư muội cũng là có chút yêu thích, trên đường đi đối nàng cũng là chiếu cố có thừa. Tự nhiên không thể gặp nàng bị chân trí bính như thế nhìn chăm chú, lúc này lên tiếng cắt ngang chân trí bính ý dâm. Triệu Chí Kính ở một bên lấy tay nâng trán, nội tâm kêu rên, toàn chân giáo mặt, thật muốn bị cái này đần ngu xuẩn cho mất hết. Mạc Sầu, buông tay, có người nhìn xem. Trương Chí Viễn cảm nhận được trên cánh tay truyền đến kinh người cường độ, cùng Dương Khang bọn hắn quăng tới dị dạng ánh mắt, bất đắc dĩ thấp giọng khuyên đủ. Lý Mạc Sầu lại phảng phất giống như không nghe thấy, ngược lại ôm càng chặt, dường như buông lòng tay, người trước mắt liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Trương Chí Viễn trong lòng thầm than, ngọc nữ tâm kinh thai họa ngầm nhất định phải nhanh giải quyết, nếu không Lý Mạc Sầu cái này càng thêm cố chấp hừng hực tình cảm, sớm muộn sẽ đem nàng hoàn toàn thôn phệ. Các ngươi tại sao cùng hai người bọn họ gặp được? Trương Chí Viễn nhìn thấy chân trí bính cùng Triệu Chí Kính sau cũng là suối quẩy cao lại lông mày, quay đầu nhìn về phía Dương Khang hỏi. Trên đường trùng hợp gặp, đúng rồi, bọn hắn nói là có trưởng môn khẩu dụ truyền đạt cho sư huynh ngươi. Trương Chí Viễn nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Triệu Chí Kính, về phần chân trí bính, người này hiện tại bộ kia si hán bộ dáng hắn sợ chính mình nhịn không được lập tức thanh lý môn hộ. Hai vị, trưởng môn có cái gì khẩu dụ còn cần ngài hai vị tự mình đi một chuyến. Triệu Chí Kính cười cười xấu hổ, thủ tịch sư huynh nói đùa. Ta hai người cũng là phụng tôn sư thúc chi mệnh đến đây tìm ngươi tung tích, thuận tiện chiếu khán một chút Trình giao giả Trình sư muội. Triệu Chí Kính lời nói này lại giống như là để tỉnh chân trí bính, đúng thế, hắn thế nào đem việc này đem quên đi, tôn sư thúc thật là bàn giao nhường hắn chiếu cố thật tốt Trình sư muội. Nghĩ tới đây, chân trí bính mừng rỡ, tạm thời đem đối Lý Mạc Sầu si mê chuyển rời đến Trình giao giả trên thân, cố gắng thể hiện ra một cái tự cho là ôn hòa nho nhã đủ cười. Lại là đem Trình giao giả lại sợ hai đến một cái giật mình, đội vàng cũng là chạy tới Trương Chí Viễn bên người. Không để ý Lý Mạc Sầu kia ánh mắt muốn giết người bắt hắn lại ống tay áo trốn ở sau lưng. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, lại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 54, vứt bỏ quá khứ, 2, chương 54, vứt bỏ quá khứ, 2, chân trí bính thấy thế lập tức nụ cười cứng đờ, nội tâm ghen ghét dữ dội, diện mục đều nhanh bóp méo. Vẫn là Triệu Chí Kính vội ho một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở, muốn tìm cái chết ngươi trễ giờ, đừng mang theo ta. Người ta bóp chết ngươi cùng bóp con kiến như thế, không có nghe Dương Khang nói đi, hắn từng tại vương phủ liền sư phụ ngươi cũng dám đánh. Triệu Chí Kính lời nói giống như một chậu nước lạnh dội xuống, chân trí bính lập tức đầy ngập ghen ghét hóa thành bất lực cùng sợ hãi. Vì cái gì cái này Trương Chí Viễn võ công cao cường như vậy? Triệu Chí Kính nhìn thấy chân trí bính tỉnh táo lại về phía sau thở dài một hơi, đội vàng hướng lấy Trương Chí Viễn nói rằng: "Cái kia, thủ tịch sư minh, trưởng môn khẩu dụ, mệnh thủ tịch đệ tử kiêm ngoại môn hành tẩu Trương Chí Viễn, lập tức trở về Trung Nam Sơn, không được sai sót." Trương Chí Viễn nghe xong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, nhìn thoáng qua Triệu Chí Kính đang muốn mở miệng hỏi thăm, Triệu Chí Kính thì là dường như sớm có sở liệu lúc này liền mở miệng giải thích, nghe tôn sư thúc nói, tựa như là Nam Đế Đoạn Chí Hưng đoàn tiền bối muốn biếng thăm ta toàn chân giáo. Trao đổi ngày xưa sư tổ cùng hắn trao đổi võ học tiên tiên công một chuyện, nhưng là đoàn tiền bối giống như đặc biệt điểm danh cần thấy sư minh ngài. Tiên tiên công. Trương Chí Viễn trong mắt tinh quang lóe lên, nguyên bản vẫn còn muốn tìm cái cơ kéo dài ngày về, giờ phút này nhưng trong nháy mắt cải biến chủ ý như thế liên quan đến đạo gia tuyệt học chí cao sự tình, không cho bỏ lỡ. Ta đã biết, sẽ mau chóng khởi hành. Hai vị xin cứ tự nhiên a. Hắn trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nhưng mà như thế minh sắc đổi tiếng người lời nói ra sau, hai người bọn hắn lại là không hề lay động, Triệu Chí Kính lúng túng cười giải thích, cái kia, thủ tịch sư minh, hai chúng ta tới đây chính là cho ngài truyền đạt khẩu dụ cùng chiếu khán Trình sư muội, bây giờ khẩu dụ đã truyền, nhưng là còn thừa lại Trình sư muội một chuyện. Trình giao giả nghe xong lập tức gấp, nàng cũng không muốn nhường cái này buồn nôn chân trí bính hàng ngày đi theo chính mình, lập tức lên tiếng nói, ta không cần các ngươi chiếu khán, có Trương sư minh là đủ rồi. Dầu gì còn có Dương sư minh, các ngươi phải làm gì thì đi làm đi. Thoáng qua một chút cảnh tượng trong nháy mắt lúng túng, Triệu Chí Kính trong lòng không khỏi mắng to chân trí bính, lần sau hắn đi ra lại cùng chân trí bính cùng một chỗ hắn chính là chó. Còn có Trình giao giả cái này tiểu tiện nhân, vậy mà như thế không cho toàn chân giáo tương lai trưởng môn nhân mặt mũi, tội lỗi đáng chém. Bất quá cũng may Dương Khang kịp thời lên tiếng hóa giải xấu hổ, cái kia, bọn hắn còn cần cùng ta cùng nhau đi tới Gia Hưng tìm kiếm sư phụ đâu, đúng không, Triệu sư minh? Dương Khang cũng tự động xem nhẹ chân trí bính như thế nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường đồ đần, chỉ là đối với Triệu Chí Kính nói rằng, Trương Chí Viễn tâm hệ tiên tiên công, lười nhắc lại cùng hai người này dây dưa. Cánh tay hắn hơi chấn động một chút, muốn tránh thoát đi ra, lại phát hiện Lý Mạc Sầu vẫn như cũ gắt gao ôm, mà Trình giao giả nha đầu này cũng không biết cái nào gân đắp sai, lại cũng học theo nắm lấy ống tay áo của hắn không thả. Hắc ngươi cũng luyện ngọc nữ tâm kinh đúng không? Trương Chí Viễn một cái nhíu mày, ánh mắt như điện bắn về phía Trình Giao Giả. Ân. Trình Giao Giả bị hắn ánh mắt một đâm, doa đến vội vàng buông tay, che miệng, một đôi mắt to lã chã chứ khóc, viết đầy ủy khuất cùng sợ hãi. Trương Chí Viễn lúc này mới hài lòng, quay đầu vừa bất đắc dĩ đi hông Lý Mạc Sầu. Trình Giao Giả nhìn Trương Chí Viễn cái này khác biệt quá nhiều thái độ, khí răng ngả thầm cắm, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn học Trương Chí Viễn vừa mới bộ dáng, hung tợn trừng mắt Trương Chí Viễn, sữa hung sữa hung. Mạc Sầu, ngươi có nghe lời hay không? Trương Chí Viễn ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp, sắc mặt nghiêm trọng. Bị Trương Chí Viễn giọng điệu này giật nảy mình, Lý Mạc Sầu tranh thủ thời gian ngẩng đầu, xem xét Trương Chí Viễn sắc mặt không tốt, vội vàng nhu nhu đáp ứng, nghe lời liền buông ra, được không? Trương Chí Viễn cầm Lý Mạc Sầu cánh tay, ngữ khí hơi có vẻ nhu hòa, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Lý Mạc Sầu do dự một lát sau, mới có hơi bất đắc dĩ một chút xíu buông lòng tay ra. Trương Chí Viễn thấy thế thở dài một hơi, mau đem tay rút ra, sờ lên Lý Mạc Sầu đỉnh đầu, khen một câu, thật ngoan. Lập tức, hắn không tiếp tục để ý sau lưng hai nữ nhân khác nhau thần sắc, đi thẳng tới Dương Khang trước mặt, đi theo ta, có một số việc cùng ngươi thông báo một chút. Dương Khang sững sờ, cảm thấy không hiểu siết chặt, nhưng vẫn là đi theo. Hai người đi đến một bên chỗ hẻo lánh, Trương Chí Viễn đột nhiên quay người, ánh mắt như hai đạo băng truy, đâm thẳng Dương Khang đáy lòng, thanh âm lạnh đến để cho người ta phát run, ngươi cảm thấy ta toàn chân võ công so với nàng Mai Siêu Phong Cửu Âm Bạch Cốt Trảo như thế nào? Dương Khang nghe vậy sắc mặt kỳ biến, khiếp sợ nhìn xem Trương Chí Viễn, không biết rõ hắn đến cùng có ý tứ gì. Làm đương nhiên là ta toàn chân giáo võ công giỏi nhiều, Mai Siêu Phong những cái kia tà môn võ công như thế nào so ra mà vượt ta chúng ta toàn chân giáo võ công. Vậy ngươi còn đi theo Mai Siêu Phong học kia cửu âm bạch cốt trảo? Vâng. Như là kinh lôi nổ vang ở bên hai, Dương Khang sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, con ngươi đột nhiên co lại, huyết dịch khắp người dường như đều tại thời khắc này đông lại. Hắn làm sao lại biết? Ngươi điểm này chuyện cho là ta không biết rõ. Kia cửu âm bạch cốt trảo bất quá là ta đạo gia tuyệt thế võ học bí tịch cửu âm chân kinh bên trong ghi lại rất nhiều võ công một trong mà thôi. Trương Chí Viễn ngữ khí mang theo không che giấu chút nào niệm ai, Mai Siêu Phong mặc dù xuất thân Đào Hoa Đạo, cùng đạo gia hơi có nguồn gốc, lại không được ta đạo gia truyền thừa. Sư Đông Tà Hoàng Dược Sư võ công mặc dù cái thế, lại không tu đạo kinh, không rõ đạo vận. Cái này Mai Siêu Phong năm đó ăn cắp bí tịch phản bội sư môn, đem cái này cửu âm chân kinh mù luyện một trận, đem huyền môn chính pháp đã luyện thành tà ma ngoại đạo, lại cần lấy người sống xương đầu luyện công, dành dụng âm sát toán khí, quả thực là tự tìm đường chết. Cứ thế mãi, nàng không phải bị chính đạo nhân sĩ lấy trừ ma vệ đạo chi danh chu sát, chính là âm sát phản vệ, tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng mà chết. Dương Khang lúc đầu còn cố tự chấn định, nhưng theo Trương Chí Viễn mỗi chữ mỗi câu nói ra miệng, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Mai Siêu Phong lại là Đông Tà Hoàng Dược Sư môn nhân, cái này võ công lại còn như thế nguy hiểm, khó trách sư phụ nàng làm việc càng phát ra quỷ dị tàn nhẫn, giống như điên. Về phần bị người trừ ma vệ đạo, loại chuyện này hắn căn bản không quan tâm, hắn thấy trừ ma vệ đạo loại vật này quả thực chính là chuyện tiểu lâm, kia Đông Tà Tây Độc cái nào không phải trên giang hồ nổi danh ma đầu, có ai dám cứ trừ ma vệ đạo? Kia Âu Dương Khắc đi vào Trung Nguyên gây sóng gió, kia Hồng Thất Công danh xưng cương trực công chính, cũng không gặp hắn đến trừ ma vệ đạo. Cái này Trương Chí Viễn trước đó ngàn dặm trừ gian tà, thật là gặp phải Âu Dương Khắc không phải cũng là có thể thả thì thả. Thế đạo này, thực lực mới là đạo lý quyết định. Mặc dù bất quá không sai hắn không quan tâm thanh danh, nhưng là hắn quan tâm tẩu hỏa nhập ma. Nếu như thứ này thật như Trương Chí Viễn nói tới, vậy hắn về sau làm sao bây giờ? Ngay tại hắn tâm thần kịch chấn lúc, Trương Chí Viễn đột nhiên ra tay như điện, một trường đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Ngươi muốn làm gì? Dương Khang hoảng sợ muốn dạng, mong muốn dây dưa, lại phát hiện chính mình ở đằng kia bàn tay hạ, mà ngay cả động một ngón tay đều làm không được. Ngươi bản tu ta toàn chân huyền môn tâm pháp chính tông, căn cơ coi như vững chắc. Đáng tiếc nội nhập lạc lối, lây dính kia tà công âm sát chi khí, nội lực đã không thuần. Trương Chí Viễn thanh âm băng lãnh vô tình, mang theo thẩm phán giống như ý vị, xem ở cha mẹ ngươi tỉnh chia lên, quá khứ sự tình, ta không thâm cứu. Nhưng ngươi cái này một thân bị ô nhiễm nội lực, hôm nay ta thay ngươi phế đi. Lời còn chưa dứt, một cỗ bàng bạc mênh mông, chí dương chí cương nội lực, như là cửu thiên ngân hà chảy ngược, tự Trương Chí Viễn lòng bàn tay đánh vào Dương Khang đỉnh đầu huyệt bách hội, trong nháy mắt sâu thấu hắn toàn thân. Ách a! Thê lương tới không giống tiếng người rú thảm đột nhiên theo Dương Khang trong cổ họng tán phát ra. Kia cổ bá đạo nội lực tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, như là dung nham chạy qua đất tuyết, đem hắn khổ tu mà đến, xen lẫn âm sát khí tức nội lực cưỡng ép luyện hóa, xua tan. Kinh mạch bị xé nứt, đan điền bị xung kích thống khổ, viễn siêu thế gian bất kỳ cực hình, dường như cả người đều bị từng tấc nghiền nát. Cách đó không xa Triệu Chí Kính cùng Chân Chí Bính nghe được cái này âm thanh không giống tiếng người kêu thảm, sợ đến mặt không còn chút máu, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Triệu Chí Kính càng là kinh hồn bạt vía nhìn xem Trương Chí Viễn kia mặt không thay đổi bên mặt, một cái ý niệm trong đầu điên cuồng tuôn ra, cái này Trương Chí Viễn quả nhiên tu tà công, hiện tại bắt bọn hắn những người này đến luyện công. Đề cử chuyên hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 55, căn cơ lung lay, 1, chương 55, căn cơ lung lay, 1, à, Dương Khang thê lương kêu rên vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, không biết rõ qua bao lâu, đau khổ kịch liệt mới giống như nước thủy triều thối lui, Dương Khang chỉ cảm thấy toàn thân không còn, dường như tất cả khí lực đều bị rút khô, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Hắn giống một bãi bùn nhão giống như sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu, kề sát tại trên da, mang đến từng đợt lạnh buốt dính dính cảm giác. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt tăng dã, vừa rồi kiếp như là đặt mình vào lò luyện, kinh mạch đứt từng khúc giống như cực hạn thống khổ, cơ hồ phá hủy ý chí của hắn. Cách đó không xa Triệu Chí Kính đã sớm bị Dương Khang kêu kêu thê lương thảm thiết dọa đến hồn bay lên trời, hai chân đều là mềm nhũn, phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, mặt không còn chút máu. Giang càng là khanh khách run lên, nhìn xem Trương Chí Viễn thu về bàn tay, kia bình tĩnh không lay động gương mặt trong mắt hắn lại so bất kỳ yêu ma đều muốn đáng sợ. Hắn quả nhiên luyện tà công. Hắn tại cầm Dương Khang luyện công. Ta sẽ không cũng Triệu Chí Kính trong đầu hỗn loạn tương mừng, chỉ còn lại vô biên sợ hãi, sợ kế tiếp liền đến phiên chính mình. Về phần chân Chí Bính, mặc dù cũng là sợ hãi đến không nhẹ, nhưng là qua một chút sau liền chấn định lại, Long Kỵ Sĩ tại không phát bệnh thời điểm sát thực so Triệu Chí Kính muốn mạnh hơn không ít. Cho nên hắn cẩn thận suy nghĩ qua đi liền cảm giác có thể là chính mình nghĩ lầm, Trương Chí Viễn không đến mức sẽ luyện như thế tà công, coi như luyện tà công, muốn bắt người luyện công cũng hẳn là lấy trước hắn luyện công, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có, cho nên giật này mình sau rất nhanh liền khôi phục lại. Chính Giao Giả thì cũng là bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lẩy bẩy, đã vô ý thức trốn đến Lý Mạc Sầu sau lưng, chỉ dám dò ra nửa cái đầu, hoảng sợ nhìn qua Trương Chí Viễn. Nàng lần thứ nhất đối cái này, ngày bình thường mặc dù nghiêm túc nhưng có đôi khi cũng ôn hòa yêu cười thủ tịch sư minh, sinh ra khó nói lên lời e ngại tâm lý. Cặp kia thanh tịnh trong mắt to, tràn đầy lạ lẫm cùng sợ hãi. Ngược lại là Lý Mạc Sầu, chỉ là có chút nhăn nhăn lông mày, hơi có vẻ ghét bỏ liếc qua tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chật vật không chịu nổi Dương Khang, cảm thấy cái kiếp như giết heo chu lên thực sự chói tai, nhịn không được nâng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng móc móc lỗ tai của mình. Trong lòng nàng, Trương Chí Viễn làm một chuyện gì đều có đạo lý của hắn, coi như Trương Chí Viễn thật luyện cái gì ta công, kia Dương Khang có thể được tuyển chọn Trương Chí Viễn chọn chúng, đó cũng là vinh hạnh của hắn. Mọi người ở đây đều có sợ hãi lúc, Trương Chí Viễn lại lần nữa ra tay. Hắn chập ngón tay như kiếm, nhanh như gió địa điểm tại Dương Khang quanh thân mấy chỗ đại huyệt bên trên, một cỗ tinh thuần ôn hòa huyền môn chính tông nội lực, như là tia nước nhỏ, chậm rãi độ nhập Dương Khang gần như khô kiệt kinh mạch bên trong. Cỗ này nội lực cùng lúc trước kia bá đạo hừng hực lực lượng hoàn toàn khác biệt, nó ấm áp mà tràn ngập sinh cơ, những nơi đi qua, kia bị xé nứt đốt bị thương kinh mạch dường như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, truyền đến từng đợt ngứa ngáy thoải mái dễ chịu cảm giác, đau đớn rất là làm dịu. Dương Khang kêu lên một tiếng đau đớn, tan rã ánh mắt rốt cục khôi phục một tia thần thái, hắn cảm nhận được thể nội kia mặc dù yếu ớt, lại vô cùng thuần túy, quen thuộc toàn chân giáo nội lực ngay tại chậm rãi sinh sôi, chảy xuôi, cùng hắn trước đó kia xen lẫn âm sát chi khí nội lực hoàn toàn khác biệt. Ta đã xem trong cơ thể ngươi dị chủng chân khí luyện hóa khu trừ, cũng lấy huyền môn chính tông nội lực vì ngươi trải bớt kinh mạch, chữa trị tổn thương. Trương Chí Viễn thanh âm vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Ngươi bây giờ nội lực mặc dù mười không còn một, nhưng căn cơ đã đang, ngày sau siêng năng tu tập toàn chân tâm pháp tiến hành theo chất lượng, công lực có thể tự khôi phục, thậm chí càng hơn trước kia. Với ngươi lâu dài mà nói, là phúc không phải họa. Dương Khang nằm trên mặt đất, cảm thụ được thể nội kia mặc dù yếu ớt lại vô cùng tinh khiết nội lực lưu động, trong lòng ngũ vị tạp trần. Có sống sót sau tai nạn may mắn, có công lực cơ hồ mất hết thất lạc, càng có đôi tương lai mở mịt. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Trương Chí Viễn dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, tiếp tục nói: Kia cửu âm bạch cốt chảo chính là cửu âm chân kinh bên trên võ công, vốn là ta đạo ra huyền công, uy lực vô tận. Mai siêu phong không được pháp, nội nhập là lối, mới luyện được người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngươi đã quay về chính đạo, ta liền truyền cho ngươi vận dụng bản môn huyền môn nội công, thôi động môn võ công này pháp môn. Ngươi lại ghi lại nói, Trương Chí Viễn thấp giọng niệm tụng vài câu vận khí phát kinh cầu quyết, cũng dựa vào đơn giản chiêu thức biểu thị. Pháp môn này cũng không phải là cửu âm chân kinh chính xác, lại là Trương Chí Viễn bằng vào tự thân cao thâm đạo học tu vi cùng đối với võ học lý giải, tại cùng Mai Siêu Phong sau khi giao thủ lĩnh ngộ một chút cửu âm bạch cốt chảo chiêu thức, dùng cái này suy luận ra lấy toàn chân nội lực khống chế cùng loại ngoại công kỹ xảo, mặc dù không kịp cửu âm chân kinh tinh diệu, nhưng cũng đường đường chính chính, uy lực không tầm thường, lại không tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Dương Khang thiên tư thông minh, mặc dù tại suy yếu bên trong, cũng sẽ pháp môn này một mực nhớ kỹ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Chờ truyền công hoàn tất, Trương Chí Viễn nhìn xuống Dương Khang, ngựa khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm: Dương Khang, ta hôm nay tha mạng của ngươi, thay ngươi bình định lập lại trật tự, là xem ở cha mẹ ngươi tình chia lên. Hiện tại có một việc muốn ngươi đi làm. Dương Khang giang chống đỡ lấy ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Chí Viễn: Ta muốn ngươi nghĩ biện pháp, nhường Quách Tĩnh gia nhập phương Bắc Kim Quốc cảnh nội nghĩa quân. Trương Chí Viễn thanh âm ép tới rất thấp, bảo đảm chỉ có Dương Khang có thể nghe thấy. Dương Khang con ngươi co rụt lại, chấn động trong lòng. Nhường Quách Tĩnh đi gia nhập phương Bắc nghĩa quân, vẫn là Kim Quốc cảnh nội. Cái này, không đợi hắn nghĩ lại, Trương Chí Viễn lời kế tiếp càng là dường như sấm sét ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Đồng thời, mẹ của ngươi và thần sinh phụ thân bây giờ đều ở đẳng kia nghĩa quân một chỗ bí ẩn bên trong cứ điểm. Chỉ có hắn Quách Tĩnh gia nhập nghĩa quân, ngươi Dương Khang khả năng đi theo hắn, nhìn thấy ngươi mâu thân. Nếu không, Trương Chí Viễn dừng một chút, ánh mắt như băng nhận giống như thổi qua Dương Khang mặt. Ngươi cả đời này đều mơ tưởng gặp lại mâu thân ngươi một mặt, bất quá ta tin tưởng lấy đầu óc của ngươi, chút chuyện này cũng không thành vấn đề. Nói xong, Trương Chí Viễn không còn nhìn nhiều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thần sắc biến ảo không chừng Dương Khang một cái, trực tiếp quay người đi hướng làm bộ sợ hãi bộ mặt, ánh mắt lại một mực dính tại trên người hắn Lý Mạc Sầu, cùng kia dọa đến giống con chim cút giống như Trình Giao Giả. Triệu Chí Kính cùng Chân Chí Bính thấy Trương Chí Viễn đi tới, dọa đến lộn nhào tránh ra con đường, đầu cũng không dám ngẩng lên. Dưới bóng đêm, chỉ còn lại Dương Khang một người nằm tại băng lãnh thổ địa bên trên, trong đầu quanh quẩn Trương Chí Viễn kia lanh khốc lời nói, nhìn qua ảm đạm không rõ tinh không, trong lòng một mảnh lạnh buốt cùng hỗn loạn. Quả nhiên, nương, thật tại phương Bắc nghĩa quân nơi đó. Cái này Trương Chí Viễn quả nhiên không thích hợp, ta liền nói ngày đó trong vương phủ rất nhiều chuyện như thế nào trùng hợp như thế. Chỉ là hắn một cái đạo sĩ làm sao lại cùng những người kia pha trộn ở cùng một chỗ, chẳng lẽ toàn chân giáo cũng muốn phản đại kim? Dương Khang trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhưng rất nhanh hắn liền đình chỉ những ý nghĩ này, việc cấp bách là như thế nào thuyết phục Quách Tĩnh. Mặc dù ta chỗ này có sư phụ khẩu dụ, ta phải lập tức chạy về Trung Nam Sơn, ngươi nhìn ngươi là ta cùng ngươi cùng một chỗ về Trung Nam Sơn. Vừa vặn đi ra thời gian dài như vậy cũng nên trở về nhìn một chút. Lý Mạc Sầu lộ ra vừa lau mặt lần trước ức chi sắc, cũng nổi lên một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Trương Chí Viễn chần chờ một lát sau nhẹ gật đầu, mặc dù chuyện có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng khi Hạ Tiên Tiên công chuyện trọng yếu nhất. Quách Tĩnh bên kia tin tưởng có Dương Khang tại hẳn là chạy không thoát, dù sao lấy Quách Tĩnh là người, nếu không phải Dương Khang là nam, khả năng cũng sẽ không có hoàng dung chuyện gì. Vậy chúng ta như vậy phân biệt à, các ngươi về Quy Vân Trang cùng Quách Tĩnh hội hợp, ta cùng Mạc Sầu trước hết về Trung Nam Sơn, giao ra, ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút ngươi Dương sư huynh a. Trương Chí Viễn nhìn xem mấy người, cuối cùng nhìn về phía Trình Giao Giả dặn dò nói. Trình Giao Giả lúc đầu muốn nói cùng hắn cùng một chỗ, nhưng là nghĩ đến vừa mới Dương Khang thảm trạng cùng Trương Chí Viễn kia mặt không thay đổi bộ dáng, lời đến khóe miệng lời nói vẫn là nuốt xuống, chỉ là gật gật đầu đồng ý dù sao. Dương Khang sư huynh cũng là thật đẹp mắt, dọc theo con đường này cùng nhau đi tới, làm người cũng là không tệ, bây giờ hắn bị thủ tịch sư huynh dạy vò đến đều nhanh không thành nhân dạng, chính mình chiếu cố hắn một chút cũng là nên để cử chuyện. Hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối Thiên Đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo Thiên Cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn, ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 55, căn cơ lung lay 2, chương 55, căn cơ lung lay 2, tốt, vậy chúng ta như vậy phân biệt, sau này còn gặp lại. Trương Chí Viễn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lại ôm chặt hắn cánh tay Lý Mạc Sầu, hướng Trình Giao Giả nhẹ gật đầu liền xoay người rời đi. Trình Giao Giả nhìn xem hai người rời đi phương hướng, đột nhiên cảm thấy hai người thật đúng là có điểm xứng, đều là có chút bệnh tâm thần cùng tâm ngoan thủ lạc. Hơn nữa Triệu Chí Kính cùng Chân Chí Bính nhìn xem rời đi hai người, đều là thở dài một hơi, Trương Chí Viễn không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, nhưng bọn hắn hai lại làm sao muốn cùng Trương Chí Viễn cùng một chỗ đâu. Võ công cao như vậy, còn ưa thích khảo giác người võ nghệ, ngay cả sư phụ sư thúc bọn hắn đều không có dạng này. Bất quá Chân Chí Bính nhìn xem đang đỡ lấy Dương Khang Trình Giao Giả, trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới đi một cái Trương Chí Viễn, cái này Dương Khang không phải người tốt lành gì, dám câu dẫn Trình Giao Giả. Trình sư muội vừa ra giang hồ, tăng thêm sư thúc Tôn Bất Nhị phân phó, hẳn là từ chính mình tới chiếu cố nàng. Cái này Dương Khang nhìn xem mày rậm mắt to, hẳn là còn giả bộ là như thế một bộ dáng, còn nhường Giao Gia sư muội đến nâng, phi vô sỉ. Giao Gia sư muội, sao có thể để ngươi đến viện Dương sư minh đâu? Tới tới tới, ta đến viện hắn. Tại Triệu Chí Kính cùng Dương Khang mặt mày kinh sợ dưới con mắt Chân Chí Bính như là một cái ấm áp quan tâm sư minh như thế đi vào Trình Giao Giả bên cạnh, đem Dương Khang khoác lên Trình Giao Giả trên bờ vai tay lấy ra, hướng về phía lây Trình Giao Giả cười ôn hòa một chút, đem Dương Khang tay khoác lên trên vai của mình. Đi thôi, chúng ta đi Quy Vân Trang. Một bên khác Trương Chí Viễn cùng Lý Mạc Sầu đi một đoạn đường sau, Trương Chí Viễn bỗng nhiên ngừng lại, nhìn lướt qua bốn phía, sắc mặt có chút nghiêm túc. Đạo sĩ túi, thế nào? Có ai không? Lý Mạc Sầu thấy hắn như thế bộ dáng cũng là trong lòng cảnh giác, cẩn thận cảm giác một chút không có phát hiện có người sau, có chút kỳ quái hỏi. Trương Chí Viễn lắc đầu, thở dài một hơi, Mạc Sầu, đi Trung Nam Sơn hẳn là đi bên nào? Ân. Mà lúc này Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người bọn hắn người cũng tới trước đó cái bang phóng ra khẩn cấp tín hiệu địa phương. Chỉ thấy nơi đây đã hiện đầy to to nhỏ nhỏ người mặc quần áo rách nát cái bang đệ tử, bị vây quanh ở chính giữa chính là bang chủ Hồng Thất Công. Người nào? Đứng bên ngoài cương vị đệ tử nhìn thấy Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người, lập tức tiến lên ngăn lại lớn tiếng hỏi. Chúng ta là cái bang bang chủ Hồng Thất Công đệ tử, nhìn thấy cái bang khẩn cấp tín hiệu, lúc này mới đến đây nơi đây, nhìn xem có cần hay không chúng ta hỗ trợ. Vậy đệ tử nhướng mày, bang chủ đệ tử, hai người này chẳng lẽ là Tịnh Y Liệp phái? Tịnh Y Liệp phái đến chúng ta nơi này làm gì? Mặc kệ là nam bắc cái bang, Ô Y Liệp phái Tịnh Y Liệp phái đều có rất lớn ngăn cách, bắc cái bang bởi vì có một cái cộng đồng mục tiêu, chống lại kim nhân, cho nên tình huống còn hơi tốt một chút, ngẫu nhiên vẫn còn có chút giao lưu phối hợp. Nhưng là nam cái bang, song phương kinh vị rõ ràng, không liên quan tới nhau, một số người thậm chí đều không cho rằng đối phương cùng mình một bang phái. Để bọn hắn vào a. Hồng Thất Công âm thanh vang dội truyền đến, kia cái bang đệ tử biến sắc, lập tức nhường đường, cái khác cái bang đệ tử cũng là nhao nhao hướng về sau rút lui mở một bước, cho Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người nhường lại một cái lối đi. Đón nhóm cái xem kỹ ánh mắt, Quách Tĩnh Hoàng Dung kiên trì đi thẳng về phía trước, đi vào Hồng Thất Công phía sau người, Hoàng Dung mới vẻ mặt hoạt bát buông ra Quách Tĩnh, chạy đến Hồng Thất Công bên người làm nũng nói, "Ai nha, sư phụ, đã xảy ra chuyện gì nha, làm lớn như thế chiến trận?" Làm Dung Nhi trong lòng còn có chút khẩn trương đâu. Quách Tĩnh cũng là gãi đầu một cái, đi theo Hoàng Dung cùng nhau nói rằng, "Đúng nha, sư phụ." Hồng Thất Công đầu tiên là cương triều nhìn thoáng qua Hoàng Dung, vỗ vỗ tay của nàng, có chút đắng chắc chắn nói, ta cái bang tổn vòng nguy cơ xuất hiện à? Hoàng Dung giật mình, gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tin, sư phụ, Tống Đình vây quét không phải đều đã kết thúc đi? Thế nào còn có tổn vong nguy cơ? Chẳng lẽ là Kim Quốc bên kia cũng vây quét cái bang? Hồng Thất Công lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy phức tạp, nếu như chỉ là vây quét tới còn tốt, chúng ta cái bang truyền thừa nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, chỉ là lần này không giống như vậy. Hồng Thất Công nhìn một chút chung quanh tên ăn mày một vòng, cuối cùng ánh mắt định ở trong đó một cái tên ăn mày trên thân, đối với hắn vẫy tay, Lỗ trưởng lão, ngươi mà nói à? Lỗ Hưu Cước tuân lệnh tiến lên đây, chần chờ nhìn thoáng qua Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, Hồng Thất Công thấy thế tức giận nói, cứ việc nói đi, bọn hắn không phải người ngoài. Lỗ Hưu Cước lúc này mới lên tiếng, đầu tiên là tự giới thiệu mình một chút, ta là phương Bắc cái bang OI phái trưởng lão Lỗ Hưu Cước, lần này khẩn cấp tín hiệu cũng là ta phong ra. Lỗ Hưu Cước thở dài một hơi, bây giờ phương Bắc Kim Nhân đã mặt trời sắp lặn, Mông Cổ Nhân khí thế hùng hùng, tại cùng Kim Nhân mấy lần đại chiến đều là đại hoạch toàn thắng, bây giờ Kim Quốc cảnh nội thế lực khắp nơi quần hùng cùng nổi lên, nhưng là đa số nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi đổ, không đáng nhắc đến. Nhưng là trong đó có một thế lực thì là đang nhanh chóng bành trướng, đều đã chiếm cứ Sơn Đông, tại Sơn Đông cảnh nội xây dựng chế độ cải cách, nhiều lần đánh lùi Kim Nhân Kim Quốc, bây giờ đã cắt cứ một phương. Cái này cùng cái bang có quan hệ gì đâu? Bây giờ thiên hạ này, loại chuyện này cũng không thể bình thường hơn được. Lỗ Hưu Cước lắc đầu, sắc mặt khó coi, nếu như chỉ là như vậy tự nhiên cùng ta cái bang không quan hệ, nhưng là bọn hắn tại Sơn Đông cảnh nội cải cách thực sự quá mức kinh người, bọn hắn khu trục đồng ý trước đó Kim Nhân quý tộc, còn đem những cái kia đầu nhập vào Kim Nhân người Hán quyền quý cũng đều bị tịch thu nhà, ngay cả khúc phụ Khổng gia đều bị kê biên tài sản, chỉ cấp Diễn Thánh Công lưu lại vài mẫu ruộng tốt cùng một gian tiểu viện. Mà trong đó đối với chúng ta cái bang ảnh hưởng lớn nhất chính là bọn hắn đem kê biên tài sản đoạt được ruộng đồng toàn bộ phân cho Sơn Đông cảnh nội bách tính trồng trọt. Ngay cả chúng ta những này ăn mày đều có, đồng thời bọn hắn rõ ràng quy định không được có chúng ta những này ăn mày, có tay có chân phải đi làm việc, không có cách nào làm việc thì là được đưa đi tế sinh đường, nơi đó từ bọn hắn quan phụ xuất tiền mướn người chiếu cố những cái kia không có sinh hoạt tự gánh vác năng lực lao hấu bệnh tàn. Cho nên bây giờ Sơn Đông cảnh nội đã không có một cái tên ăn mày. Lỗ Hưu Cước vừa dứt tiếng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bó đuốc thiêu đốt đôn đốt tâm thành. Quách Tĩnh vẻ mặt mờ mịt, hắn tâm tư đơn thuần còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy điểm ruộng cho bách tính, chiếu cố mẹ góa con tôi là đỉnh tốt chuyện, vì sao Lỗ trưởng lão lại như thế sầu khổ? Hoàng Dung lại là linh lung tâm, Lỗ Hưu Cước nói xong nàng thuận tiện minh bạch mấu chốt, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hồng Thất Công thở dài một tiếng, tiếp lời đầu, trong thanh âm tràn đầy trước nay chưa từng có mọi bệnh, Dung Nhi, Tĩnh Nhi, các ngươi muốn, như thiên hạ bách tính đều có ruộng loại, có cơm ăn, có bệnh có thể chữa, lao có chỗ nuôi, ấu có chỗ theo. Ai còn bằng lòng ly biệt quê hương, biến thành ăn xin mà sống ăn mày? Cứ thế mãi, ta cái bang căn cơ ở đâu? Chúng ta cái bang OI phái chỉ sợ cũng muốn tan thành mây khói. Cái này so bất kỳ triều đình vây quét đều muốn chí mạng, đây là gây mất chúng ta truyền thừa căn a. Hoàng Dung cao mày nói, sư phụ, lời tuy như thế, nhưng bọn hắn làm, tựa hồ là chuyện tốt, ai chúng ta chẳng lẽ muốn ngăn cản bọn hắn làm việc thiện chính, để cho thiên hạ nhiều chút tên ăn mày, lớn mạnh cái bang sao? Cái này tại lý không hợp, tại tâm hồ thiện a. Nàng mặc dù cơ biến chống chất, nhưng loại này theo trên căn bản lung lay một cái tổ chức to lớn tồn tại ý nghĩa chuyện, cũng làm cho nàng cảm thấy khó giải quyết. Quách Tĩnh cũng dùng sức gật đầu, chầm chậm nói, đúng vậy a sư phụ, giúp bách tính qua ngày tốt lành, là đúng. Chúng ta cái bang từ trước đến nay hành hiệp trượng nghĩa, chống lại kim cầu, không phải cũng là vì bách tính có thể được sống cuộc sống tốt sao? Nếu như bọn hắn làm được, chúng ta coi như ít người, cũng là đáng. Hắn ngôn ngữ phát bụng, ít có ngữ khí nghiêm túc. Hồng Thất Công nhìn xem chính mình hai người đồ đệ này, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, đã có vui mừng, cũng đành chịu. Hắn làm sao không biết đạo lý này? Nhưng thân làm cái bang bang chủ, mắt thấy truyền thừa mấy trăm năm cơ nghiệp khả năng tại trong tay mình suy sụp, trong lòng tư vị thực sự khó mà nói nên lời. Lỗ Hưu Cước kích động nói, bang chủ, các ngươi có chỗ không biết. Nhóm người kia làm việc bá đạo vô cùng, bọn hắn điểm ruộng thì cũng thôi đi, còn cưỡng ép chỉnh biên chúng ta cái bang đệ tử. Bằng lòng làm ruộng an bài ruộng đồng, nguyện ý làm binh sắp xếp binh nghiệp, có chút không phục hoặc là từng có qua việc xấu, liền bị bọn hắn bắt đi tiến hành lao động giáo hóa. Bọn hắn xây rất nhiều tác phường, những cái kia lao động giáo hóa người đều là những cái kia làm bên trong không biết ngày đêm làm việc. Chúng ta cái bang tại Sơn Đông OI thì phái đệ tử đã có không ít người đều bị kéo đi lao động giáo hóa. Đề cử chuyên hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 56, lại về Trung Nam, 1, chương 56, lại về Trung Nam, 1, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, to to nhỏ nhỏ tên ăn mày trên mặt đều lộ ra phức tạp lại vẻ nghiêm trọng. Nếu chỉ là như đại tống quan phủ đồng dạng vây quét truy sát, bọn hắn cũng không e ngại, cái bang căn cơ chính là trong thiên hạ này vĩnh viễn cũng giết không bao giờ hết số khổ người. Nhưng Sơn Đông bên kia cách làm, mặc dù là rút tuổi dưới đáy nổi, lúc ngay bọn hắn cái bang căn cơ, nhưng lại để bọn hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, lần thứ nhất cảm thấy không biết làm thế nào, không biết là phẫn nộ vẫn là vui mừng. Hoàng Dung thấy mọi người trầm mặc, đi đến Hồng Thất Công bên người, nói khẽ: "Sư phụ, ngài ngày thường dạy bảo chúng ta nói, cái bang đệ tử hành hiệp trượng nghĩa, vì nhường thiên hạ chịu khổ người có cái hy vọng. Như thật có một ngày như vậy, trên đời lại không ăn mày, người người đều có thể an cư lạc nghiệp, chúng ta cái bang cho dù tản, cũng là vui vẻ thắng qua phiền muộn, đúng không?" Hồng Thất Công nguyên bản con mắt nửa hiếp chậm rãi mở ra, dùng đà cầu đồng nhẹ nhàng đập mạnh, thanh âm to lại mang theo vài phần hiếm thấy cảm khái: "Dung Nhi, lời này của ngươi cũng là để tỉnh ta cái này lao khiếu hóa." Hắn đảo mắt ở đây chúng tên ăn mày, ánh mắt như điện, chậm rãi nói rằng: "Chúng ta cái bang lập rút mấy trăm năm, dựa vào là không phải người đông thế mạnh, mà là hiệp nghĩa tấm chiêu bài này. Chư vị huynh đệ mời muốn, chúng ta tập hợp một chỗ, chẳng lẽ là ngóng trông thế đạo này càng ngày càng kém, ăn mày càng ngày càng nhiều sao?" Quả quyết không phải. Thanh âm hắn chuyển nặng, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng: "Lao khiếu hóa ta cả đời ăn tận tứ phương, thấy qua vô số nhân gian thảm sự. Phàm là có miệng ăn ổn cơm ăn, có phiến ngói che đầu, ai nguyện ý đỉnh lấy bạch nhãn, bị người phỉ nổ. Chúng ta cái bang thành lập mới bắt đầu chính là vì thiên hạ này chịu khổ bách tính, bây giờ có người đang làm một cái thiên đại việc thiện, bọn hắn có thể trừ tận gốc kia chế tạo lưu dân tên ăn mày mầm tai họa. Chúng ta như bởi vì bản thân chi mang liền đi cản trở, kia cùng làm hại võ lâm tà ma ngoại đạo có gì khác nhau?" Một vị tám đại trưởng lão run rẩy đứng dậy, trên mặt thần sắc lo lắng: "Bang chủ, ngài nói đến có lý. Có thể cái này trăm ngàn năm cơ nghiệp, lịch đại tổ sư tâm huyết Hồng Thất Công đại thủ bại xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, như thật có thiên hạ không cái, bách tính ăn cư ngày đó, ta Hồng Thất cái thứ nhất vì đó lớn tiếng khen hay. Đến lúc đó, lao khiếu hóa ta tình nguyện tự tay lấy xuống cái này thiên hạ đệ nhất giúp tấm biển, đưa nó bổ làm tuổi, nấu một nồi nóng hổi thái bình canh, cùng chư vị huynh đệ chia ăn, cảm thấy an ủi lịch đại tổ sư trên trời có linh thiêng. Đó mới là chúng ta cái bang chân chính kết cục." Hắn lời nói này nói đến quang minh lẫm liệt, lại tình thâm nghĩa trọng, nhóm cái trên mặt mê mang cùng kháng cự dần dần bị một loại phức tạp hơn sục sôi cảm xúc thay thế. Rất nhiều người nhớ tới tự thân tao ngộ cùng bình sinh khát vọng, không khỏi âm thầm gật đầu. Bất quá cũng có một bộ phận sắc mặt người ảm đạm, bọn hắn đều là hướng về phía cái bang thế lực gia nhập cái bang, tại cái bang bên trong thật vất vả lăn lộn tới cao tầng, còn chưa bắt đầu hưởng thụ cái bang liền xuất hiện loại nguy cơ này. Hoàng Dung thấy thời cơ chín muồi, tiếp lời nói, thanh âm trong trẻo êm tai: "Chư vị huynh đệ, chúng ta cái bang đệ tử trải rộng thiên hạ, hai mắt linh thông nhất, đối dân gian khó khăn cũng hiểu rõ nhất. Nếu có thể mượn cơ hội này, dẫn đạo lưu dân, trợ giúp thiện chính, trừ bạo giúp kẻ yếu, đem cái này hiệp nghĩa hai chữ đi đến càng rộng, chẳng phải là so không trông coi một cái tên tuổi, càng đúng nổi tổ sư dạy bảo." Lời vừa nói ra, nhóm cái trong mắt một lần nữa dấy lên quan mang, lúc trước tĩnh mịch bầu không khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại rộng mở trong sáng quyết tâm. Hồng Thất Công khẽ bước cằm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa, mang theo một tia hiếu kỳ cùng xem kỹ, lẩm bẩm nói: "Bất quá, lão khiếu hoa ta ngược lại thật sự là muốn nhìn, làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng là như thế nào nhân vật anh hùng." Lạc Dương, cái bang Tịnh Y phái tổng đà. Bành Thiên Vũ cùng Lương Trường Thắng hai cái Tịnh Y phái trưởng lão đang ngồi ở cùng một chỗ thương lượng liên quan tới Sơn Đông cảnh nội tình huống. Không nghĩ tới Sơn Đông bên kia vậy mà ra một cái nhân vật như vậy, đây đối với chúng ta Tịnh Y phái mà nói ngược lại thật sự là chính là một tin tức tốt. Lương Trường Thắng nuốt nuốt tròm râu vẻ mặt vui mừng, Sơn Đông chuyện đối cái bang ảnh hưởng thực sự quá lớn, nhường Tịnh Y phái thấy được hoàn toàn áp đảo Y phái hy vọng. "Hừ, ta đã nói rồi, chúng ta cái bang là cái bang, tên ăn mày là tên ăn mày, chân chính tên ăn mày không phải chơi bời lêu lổng hạng người, chính là một chút chân chính người đáng thương. Chúng ta cái bang đệ tử từng cái đều là người mang đại nghĩa, mà lại đều có võ công mang theo, làm cái gì không được không phải đi ăn xin sống qua ngày. Thật sự là giả vờ giả vịt." Bành Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, hắn luôn luôn trướng mắt Ô Y Y phái, nhất là mấy cái kia trưởng lão, rõ ràng nguyên một đám võ công cao cường, lại cả ngày cùng những cái kia chơi bời lêu lổng này ăn mày pha trộn, còn tốt xen vào chuyện bao đồng, khắp nơi gây chuyện thị phi. Bành Thiên Vũ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi mở phù mạn, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo cùng tính toán. "Ô Y Y phái đám người kia, trông coi luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, cả ngày cùng bẻ lũ xu định hạng người làm bạn, há miệng ngậm miệng hiệp nghĩa lại không biết biến báo, sớm đã rơi xuống tầm thường. Ngươi nói không sai, đây đối với chúng ta sạch áo mà nói muốn, đúng là một tin tức tốt, Sơn Đông sự tình, chính là cơ hội trời cho, giúp bọn ta chỉnh đốn cái băng, bình định lại các cục." Lương Trường Thắng gật đầu phụ họa, nhưng lại mang theo một tia khó mà che giấu sầu lo: "Bành trưởng lão cao kiến. Chỉ là, bang chủ lão nhân gia ông ta bên kia hắn lời nói không nói tận, nhưng ý tứ đã minh bạch, Hồng Thất Công hy vọng cùng thái độ, là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không vòng qua được đi Đại Sơn." Nâng lên Hồng Thất Công, Bành Thiên Vũ trên mặt kia xóa khinh thường độ còn có chút thu liễm chút, hắn trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói: "Bang chủ lão nhân gia ông ta võ công cái thế, đức cao vọng trọng, chúng ta tự nhiên là vạn phần kính phục." Lời nói này đến có chút trịnh trọng, hiển nhiên đối Hồng Thất Công kính sợ là xuất phát từ nội tâm, cũng không phải là hoàn toàn dối trá. Dù sao thiên hạ hôm nay tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ một trong, cái bang trưởng lão buộc một khối cũng không đủ một mình hắn đánh. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới càng phải là cái bang lâu dài cân nhắc. Bành Thiên Vũ lời nói xoay chuyển, thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo một loại không thể không vì đó ý vị: "Bang chủ tâm hệ thiên hạ, thương xót chúng sinh, thiên hạ không cái thái bình thịnh thế, chính là đại nhân đại nghĩa, nghĩ đến bang chủ cũng là bội phục. Chẳng lẽ thiên hạ này không ai lại cần ăn xin sống qua ngày, ta cái bang còn phải buộc người đi tên ăn mày làm một cái tên ăn mày đi. Nghĩ đến bang chủ cũng không phải loại người này." Như Lương Trường Thắng nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể không tự giác hướng nghiêng về phía trước nghiêng: "Bành trưởng lão có ý tứ là, chúng ta không chỉ có muốn thuận thế mà làm, càng phải chủ động tham gia, giúp đỡ một chút sức lực." "Chính là này lý." Bành Thiên Vũ đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra đốc đốc tiếng vang, từ trước thay đổi triều đại, hoặc là xuất hiện cái loại này nghiêng trời lệch đất thế lực, đều là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ôi thì phải chỉ thấy phong hiểm, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mà chúng ta muốn nhìn thấy kỳ ngộ. Sơn Đông vị kia, nếu thật có thể thành sự, tương lai thiên hạ này chưa hẳn không thể có chúng ta cái bang. Phải nói là có chúng ta Tịnh Y phái một chỗ cắm rủi. Đến lúc đó, chúng ta liền không còn là ăn mày bang phái, mà là phụ tá tân triều, yên ổn địa phương nghĩa sĩ cùng công thần. Hắn càng nói càng là hưng phấn, dường như đã thấy kia quang minh tương lai. Việc cấp bách là lập tức chọn lựa cơ linh đáng tin đệ tử, lấy các loại thân phận chui vào Sơn Đông, tham dò quân lực của bọn hắn, chính lệnh, nhất là bọn hắn đối giang hồ thế lực thái độ. Chúng ta muốn làm không phải đi cầu xin bố thí, mà là đi tìm kiếm khả năng hợp tác. Chúng ta trên tay có thứ mà bọn họ cần, trải rộng thiên hạ thay mắt, đối các nơi dân tình, địa hình, quan phủ thậm chí cái khác giang hồ môn phái hiểu rõ. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn.